Chương 2069, quyết sách chương 2069, quyết sách quỷ ngục tầng thứ 18, sâu trong bóng tối. Một lão giả tóc trắng lặng lặng đứng lặng. Ở trước mặt hắn, đứng thẳng một mặt kỳ lạ vách tường, mọc ra vạn trượng, cao có trăm trượng, hình thành một đầu hình cung. Trên vách tường khắc họa đủ loại sinh linh, có heo, ngựa, trâu, dê dạng này xúc vật, có người, yêu, ma sinh linh như vậy, thậm chí còn có đủ loại dị tộc, ngay cả đỏ ấu dạng này thưa thất dị tộc đều có thể ở trên vách tường tìm tới đối ứng chân dung. Vách tường chính giữa viết bốn chữ lớn, chúng sinh quay đầu. Lão giả lặng lặng nhìn xem bốn chữ này, đục ngầu trong hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra tinh quang. Sau một khắc, hắn giơ tay lên bên trong quải trượng, trên mặt đất nhẹ nhàng vừa gõ. Thổ địa trong nháy mắt nứt ra, hình thành một đầu năm ngón tay đến rộng khe rãnh, lấy hắn làm điểm xuất phát, hướng về phía trước sau hai bên kéo dài vô hạn. Lão giả sắc mặt không thay đổi, mở ra hai chân, hướng phía sau vách tường đi đến. Nơi này có một phương khô cạn hồ nước, ao nước nửa điểm không dư thừa, mơ hồ có thể trông thấy dưới đáy, nước bùn khắp nơi trên đất, đục ngầu một mảnh. Thứ không thấy đáy luân hồi ao cũng thấy đáy. Lão giả phát ra thở dài một tiếng, tại bên cạnh ao chậm rãi ngồi xuống. Cùng lúc đó, nâng bầu trời ma tượng bởi vì trung tâm bị hủy, nguyên bản kéo lấy hắc hải ngàn cánh tay bắt đầu lần lượt rủ xuống. Đợi đến cuối cùng một cánh tay cũng hạ xuống xong, hắc hải không cách nào lại trôi nổi tại không trung, dòng nước chút xuống, đến trên lục địa. Một đầu khe rãnh từ sâu trong bóng tối lan tràn mà đến, tựa hồ là chuyên vì nên đón bọn chúng. Những dòng nước này lập tức bị hấp dẫn, nhao nhao tràn vào khe rãnh bên trong, đồng thời thuận khe rãnh một đường hướng về phía trước, xuyên qua trùng điệp hắc ám cùng kia mặt kỳ dị vách tường, cuối cùng đi tới luân hồi bên cạnh ao. Lão giả tại bên cạnh ao ngồi ngay ngắn, cũng không quay đầu lại, giống như đang trầm tư. Mà những cái kia dòng nước thuận khe rãnh chảy qua bên cạnh hắn, chính từng chút chảy vào trong ao. Khoảng cách Phong Đô thành ngoài trăm vạn dặm, một tòa núi cao chân núi. Nơi này đã từng có một phàm nhân thôn trang, thôn dân mấy trăm người, bọn hắn thế hệ sinh hoạt ở nơi này, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ, không có trường sinh dục vọng, thời gian trôi qua an nhàn dễ chịu. Thẳng đến Táng Thiên Đế phát động đại trận, đây hết thảy đều như ảo ảnh trong mơ biến mất. Bây giờ, toàn bộ thôn trang đã không có một cái vật sống, chỉ có khô cạn biến thành màu đen vết máu, bốn phía đều phát ra hôi thối. Liên tại dạng này tử tịch hoàn cảnh bên trong, đột nhiên hư không chấn động, một đạo bạch quang từ nông trại bên trong phóng lên tận trời, rất nhanh liền chiếu sáng toàn bộ thôn trang. Giữa bạch quang, có chư nhiều khí tức cường đại một vừa xuất hiện. Những bóng người này từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, rơi trong thôn trên đường phố. Chúng ta trốn ra được. Một thanh em run run rẩy rẩy nói, tựa hồ còn có chút khó mà tin được. Đúng vậy, chúng ta đã rời đi quỷ ngục. Một thanh em khác vang lên, trong giọng nói ẩn chứa vô hạn vui sướng. Thật không thể tin được. Ta coi là đời này đều không ra được. Đúng vậy a, ta cũng cho là mình sẽ nát tại cái kia tối tăm không mặt trời địa phương. Theo từng cái âm thanh em vang lên, những cái kia bị giam giữ tại quỷ ngục tù phạm từ trong bạch quang lần lượt hiện thân. Bọn hắn nhìn về phía phụ cận núi xanh, nhìn về phía xa xa hốc nhật, nhìn về phía chung quanh một ngọn cây cỏ. Cái này hết thảy tất cả đều làm người vô cùng hoài niệm. Từng có lúc, bọn hắn đã từng giành chấn một phương, học được tu chân pháp, tiêu giao giữa thiên địa. Lại không nghĩ rằng, một ngày kia sẽ bị giam giữ đến tối tăm không mặt trời quỷ ngục, tiếp nhận kia ác độc tra tấn, vĩnh hằng khắc khít, không nhìn thấy cuối cùng. Nhìn lại quá khứ, thoáng như một giấc chiêm bao. Một lao giả tóc hoa dâm cảm khái nói, bên cạnh có người quên lơn, đạo huynh làm gì thương cảm, chúng ta lần này thoát khốn, tất sắp mở ra tân sinh. Không tệ, là Lương Ân công cho chúng ta tân sinh, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Nói xong, có người hướng Lương Nôn quỳ xuống. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao dập đầu, có người thậm chí lệ rơi đầy mặt, vì hoài không dậy. Chư vị không cần như thế. Lương Nôn từ trong bạch quang đi ra, thấy cảnh này, cũng là nhẹ nhàng thở dài. Hắn dùng pháp lực nâng lên đám người, lo lắng nói, chư vị đều vì Nam Huyền hiệu lực, đã từng trên chiến trường anh dũng chém giết, Lương Mộ đã đến quỷ ngục, sao có thể thấy chết không cứu. Lời tuy như thế, Ân công cũng có thể không cứu chúng ta, là ngài không chê chúng ta bừng hữu, kiên trì đem chúng ta mang rời khỏi quỷ ngục, phần ân tình này lại sao có thể quên. Đúng vậy à, chúng ta mặc dù tu vi thấp, nhưng sẽ ghi nhớ Ân công chi tình, tương lai nếu là tu luyện có thành tựu, chắc chắn báo đáp Ân công, cho dù là máu chảy đầu rơi cũng không chối từ. Mắt thấy tất cả mọi người như thế tỏ thái độ, Lương Nôn chỉ có thể là mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Cùng lúc đó, Cự Thắng Ma Quân, Lý Nhất Nhạc, Tần An chờ tu sĩ cũng lần lượt từ trong bạch quang đi ra, cái cuối cùng xuất hiện là Áng Lốc, hắn từ giữa không trung rơi xuống về sau, bạch quang liền biến mất không thấy gì nữa. Cự Thắng Ma Quân ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt hưng phấn nói, xem ra chúng ta là thật chạy thoát. Đúng vậy a. Lý Nhất Nhạc nhẹ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, trông thấy trong thôn vết máu, không khỏi khẽ nhíu mày nói, thôn này bên trong phạm nhân làm sao đều bị tàn sát không còn. Lương Nôn thở dài, xem ra chư vị có chỗ không biết, tại các ngươi bị nhốt vào hai năm này, Nam Cực Tiên Châu đã cùng trước đó rất khác nhau. Tiếp xuống, Lương Nôn liền đem Táng Thiên Đế luyện hóa chúng sinh sự tình, cùng Nam Bắc Chi Chiến một chút biến hóa, chọn trọng điểm nói một lần. Đám người nghe xong, đều sắc mặt tâm trầm. Cái gì? Táng Thiên Đế đúng là ma tộc. Hắn còn muốn luyện hóa toàn bộ Nam Cực Tiên Châu. Cự Thắng Ma Quân mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Thiên Ma Sơn mặc dù là ma đạo, nhưng ma đạo thờ phụng chính là sư di trưởng kỹ di chế di lấy ma đầu chi pháp khắc chế ma đầu, cho nên song phương nhưng thật ra là tử địch. Không nghĩ tới một cái ma tộc ma đầu, thế mà lẫn vào chúng ta nhân tộc đại lục, còn đường hoàng luyện hóa chúng sinh, đây quả thực không thể tưởng tượng. Cự Thắng Ma Quân phẫn nộ nói. Giống như hắn phẫn nộ còn có thật nhiều, dù sao tại phần lớn người tộc tu sĩ trong mắt, ma tộc đều là dị loại, song phương thù hận từ xưa đến nay đều chưa từng hóa giải, là không chết không thôi quan hệ. Về phần Lý Nhất Nhạc, hắn quan tâm hơn chính là lệnh Mộ Bách. Ngươi nói cái gì? lệnh hồ thành chủ chết tại Táng Thiên Đế trong tay. Cái này sao có thể? Lệnh hồ thành chủ tính toán không bỏ sót, coi như không địch lại Táng Thiên Đế, cũng tuyệt đối có biện pháp của nhau, không có khả năng chết tại trong tay đối phương. Lương Luân thần sắc cảm đạm, thở dài nói, thành chủ cái chết cũng là hắn bố cục một vòng. Lý Nhất Nhạc nghe xong, cả người khí thế đột nhiên một tiết, tựa như xương đánh quả cả, lại không có một chút tinh thần. Ngay cả lệnh hồ thành chủ dạng này thiên nhân chi tư đều không đối phó được Táng Thiên Đế, chúng ta còn có cái gì phần thắng? Lời còn chưa nói hết, Lương Luân liền chụp đập bờ vai của hắn, trầm giọng nói, thành chủ dù chết, ý chí còn tại. Cái này bàn tất thua thế cuộc đã bị hắn lật đổ, tiếp xuống, liền đến phiên chúng ta tới hoàn thành hắn chưa xong thế cuộc. Ngươi nói là, chúng ta những quân cờ này cũng có lật bàn cơ hội? Lý Nhất Nhạc dùng mở mịt ngữ khí hỏi. Lương Luân từ chối cho ý kiến, lo lắng nói, có người nói qua, đây là Nam Cực Tiên Châu ước vạn sinh linh đối kháng thiên đạo con đường, chúng ta mỗi người đều thân ở trong đó, được hay không được ta không cách nào cam đoan, nhưng chí ít có thể làm ra chúng ta lựa chọn của mình. Đám người nghe xong, đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thôi được. Lý Nhất Nhạc thở dài, Nam Bắc chi chiến tóm lại vẫn là phải tiếp tục. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nghĩ cách cứu viện bốn thánh, nếu như bốn thánh đô có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vậy chúng ta Nam Huyền chiến lực cũng có thể được bổ sung. Tần An cao mày nói, thế nhưng là, đoàn thủ đoạn của chúng ta không thể nào làm được, trừ phi xin giúp đỡ thánh nhân. Không tệ, chỉ có thánh người mới có thể giải trừ thánh nhân phong ấn. Tất cả mọi người biểu thị tán đồng, hiện tại muốn quyết định chính là đi cầu trợ vị kia thánh nhân. Lương Luân trầm ngâm nói, không nghe thấy Hương cùng Vô Niệm hai vị tiền bối, vì điểm hộ ta cướp ngục mà tại Phong Đô thành ra tay đánh nhau, hiện tại hẳn là bị Táng Thiên Đế để mắt tới. Thiên Cung thành lại phái thánh nhân đuổi giết bọn hắn, chỉ sợ không cách nào cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Kia liền chỉ còn lại Lý Ngọc Tiên, Phượng Vũ, Hiên Viên Phá Thiên cùng Vi Vô Nhai bốn vị thánh nhân. Ừm. Lương Luân nhẹ gật đầu, lại nói, Nam Huyền thánh nhân vì chỉ hoãn Táng Thiên Đế luyện hóa Nam Cực Tiên Châu tốc độ, phân biệt trấn áp một viên phù văn, lẫn nhau cách nhau cực xa. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là biết rõ ràng chính mình sở tại phương vị, sau đó tìm tới khoảng cách gần nhất vị thánh nhân kia, hy vọng hắn có thể giải trừ bốn thánh thân bên trên phong ấn. Chỉ có biện pháp này. Cự Thắng Ma Quân khẽ bước cằm, những người khác cũng đều tán đồng. Ngay lúc này, A Ngốc mở miệng. Phá giới thần phụ không phải ngẫu nhiên truyền tống ta trước đó liền lưu lại đạo tiêu, nơi này ở vào Côn Ngô Sơn phía nam, khoảng cách chân núi không cao hơn trăm vạn dặm. Nguyên lai chúng ta đến Côn Ngô Sơn phụ cận. Tất cả mọi người minh bạch mình vị trí. Cự Thắng Ma Quân có chút tiếc rẻ nói ra, Côn Ngô thành cũng là ban đầu ba thành một trong, Tiêu Côn Luân kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc đã mất tích nhiều năm, không phải có thể cầu hắn hỗ trợ. Côn Ngô Sơn bên trên không có thánh nhân, chúng ta chỉ có thể tìm người khác. Lương Minh, ngươi là duy nhất tìm hiểu tình huống người, nhưng biết khoảng cách gần nhất thánh nhân là vị nào? Lương Nôn trầm ngâm một lát, hồi đáp, hẳn là Lý Ngọc Tiên, hắn trấn áp phủ văn tại Bạch Ngọc thành phía bắc, từ nơi này xuất phát đại khái muốn một tháng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Lý Nhất Nhạc đề nghị. Chấm đã. A Ngốc đống nhiên đánh gãy, trầm giọng nói, chúng ta từ quỷ ngục cứu ra bốn thánh, Táng Thiên Đế tất nhiên có cảm ứng, coi như chính hắn không đến, độc võ hai thánh cũng hẳn là tại trên đường chạy tới. Chư vị, lấy tốc độ của chúng ta có thể thoát khỏi động võ hai thánh truy sát sao? Đám người nghe xong đều cao mày. Thiên Cung thành bên kia không có như thế cấp tốc ca. Có người nhỏ giọng nói, người coi thường Táng Thiên Đế. Lương Luân lắc đầu, hắn có thể mưu tính toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, lực áp bách cường đại dường nào. A Ngốc nói không sai, chỉ sợ độc võ hai thánh đã ở trên đường. Trước đó không nghe thấy Hương Tiền Bối cũng nhắc nhở qua ta, nói ta chỉ có 3 ngày dùng để cất ngục, chắc hẳn cũng là đạo lý này. Phải làm sao mới ở đây? Không ít người lộ ra vẻ kinh hoàng, có người nói, Bắc Minh người không đốc, nhất định đoán được chúng ta sẽ chạy tới Bạch Ngọc Thành, lấy độc, võ hai thánh thủ đoạn nhất định có thể đuổi kịp chúng ta. Đừng hoảng hốt. Lương Luân quay đầu nhìn về phía A Ngốc, A Ngốc, ngươi đã đưa ra vấn đề này, chắc là có câu trả lời a. Ừm. A Ngốc chưa từng thừa nước đục thả câu, gật đầu nói, giờ này khắc này, Côn Ngô Sơn bên trên liền có một vị thánh nhân, mà lại chỗ của hắn có một ngụm linh tuyển, có thể trị bốn thánh. Đám người nghe xong cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc. Côn Ngô Sơn bên trên Côn Ngô thành, Côn Ngô trong thành Tiêu Côn Luân, chẳng lẽ hắn không có mất tích, mà là ẩn cư ở trên núi? Lý Nhất Nhạc hỏi. A Ngốc lắc đầu, không phải hắn. Lý Nhất Nhạc ngạc nhiên nói, không phải Tiêu Côn Luân còn có thể là ai? Nam Cực Tiên Châu còn có khác thánh nhân sao? A Ngốc thở dài, các vị đạo hữu, tha thứ ta không thể nói thẳng, bởi vì ta đã đáp ứng vị tiền bối kia, tuyệt không tiết lộ tin tức của hắn. Cái này ở đây tu sĩ đều gặp khó khăn, bởi vì căn hệ trọng đại, A Ngốc nhưng lại ngôn ngữ bất tường, bọn hắn rất khó tin tưởng. Lương Luân trầm ngâm một lát, hỏi: "A Ngốc, vị này ẩn cư Côn Ngô Sơn thánh nhân, chính là trong miệng ngươi vị tiền bối kia?" A Ngốc nhẹ gật đầu. 2 năm trước, là hắn an bài ngươi giả ý bị bắt, sau đó để ngươi trà trộn vào quỷ ngục tầng thứ 17. A Ngốc lại gật đầu một cái. Lương Luân trầm tư một lát, chậm rãi nói: "Chư vị, A Ngốc làm người ta là rõ ràng, hắn tiến vào quỷ ngục 2 năm, nhận hết các loại tra tấn cực hình, chỉ vì cùng ta nội ứng ngoại hợp hoàn thành lần này nghĩ cách cứu viện." Dạng này người như thế nào lừa gạt mọi người? Lý Nhất Nhạc, Tần An bọn người nghe xong đều là âm thầm gật đầu. Không tệ, mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng ta tin tưởng Ngốc huynh là người, hắn không nguyện ý nói cho chúng ta biết, có lẽ cũng là bởi vì hứa hẹn tại người đi. Ta đương nhiên tin tưởng Ngốc huynh là người. Cự Thắng Ma Quân thở dài nói, ta chỉ là không mò ra Côn Ngô Sơn bên trên vị thánh nhân kia nội tình, cứ như vậy đem chúng ta sơn chủ đưa lên, trong nội tâm luôn cảm thấy có chút không ổn. Yên tâm. Lương Luân đột nhiên mở miệng, ta có thể đảm bảo, Côn Ngô Sơn bên trên người kia nhất định là đứng tại chúng ta bên này. về phần bốn vị thánh nhân, liền từ Lương Mộ tự mình hộ đưa lên. Hắn kiểu nói này, đám người cũng không kiên trì nữa, liền ngay cả Cực Thắng Ma Quân đều gật đầu nói, "Tốt, ta chỉ tín nhiệm Lương huynh đệ, đã ngươi nói như vậy, nhất định có đạo lý của ngươi. Chúng ta có thể cùng nhau đi bái kiến vị thánh nhân kia sao?" Lý Nhất Nhạc hỏi. "Không được, vị tiền bối kia đã nói trước, nhiều nhất chỉ có thể mang một người tiền đến." A Ngốc hồi đáp. "Tốt ta, xem ra chỉ có thể là Lương đạo hữu tùy ngươi lên núi." Tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận điều kiện này. Lương Luân từ trong tay áo tay lấy ra địa đồ, ở trước mặt mọi người triển khai, chỉ thấy là Nam Cực Tiên Châu địa lý đồ, phía trên phân chia tứ đại khu vực, phân biệt từ Lý Ngọc Tiên, Hiên Viên Phá Tiên, Phượng Vũ cùng Quy Vô Nhai trấn thủ. "Chư vị, đây là Nam Cực Tiên Châu hiện tại bản đồ địa hình, mời mọi người nhớ kỹ trong lòng. Các ngươi rời đi nơi đây về sau, nhớ lấy không thể đi tìm Lý Ngọc Tiên, đề nghị của ta là đường vòng vô song thành cánh bắc thập vạn đại sơn, đi Hiên Viên thành tìm Hiên Viên Phá Tiên." Tất cả mọi người ở đây đều xem xét tỉ mỉ địa đồ, rất nhanh liền nhớ kỹ trong lòng. "Tốt, có nơi đây đồ, chúng ta cũng coi là biết đi hướng. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi, Lương Minh, bảo trọng." Cực Thắng Ma Quân hướng Lương Luân ôm quyền hành lễ, Lý Nhất Nhạc, Tần An, Máu Hồng chờ tu sĩ cũng đều hướng hắn ôm quyền. "Đợi cho gặp lại ngày, phản công Bắc Minh lúc." Lương Luân sắc mặt nghiêm nghị, hướng đám người từng cái tạm biệt. Chương 2070, Thủy Nguyệt Động Thiên chương 2070, Thủy Nguyệt Động Thiên vô danh trong thôn xóm, đám người lẫn nhau tạm biệt. Cực Thắng Ma Quân, Lý Nhất Nhạc, Tần An bọn người cuối cùng nhìn thoáng qua Lương Luân, không do dự nữa, quay người hóa thành đột quang, hướng Đông Vương mau chóng đuổi theo. Nhìn xem những này từ quỷ ngục bên trong trở về từ coi chết tu sĩ dần dần đi xa, rất nhanh lại muốn nặng mới gia nhập chiến trường, Lương Luân không khỏi có chút thổn thức. Đại kiếp đã tới, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chí ít Nam Cực Tiên Châu toàn bộ sinh linh đều đang cố gắng vì chính mình tranh đoạt một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Lương Luân sắc mặt rất nhanh liền bình tĩnh lại. "Chúng ta cũng đi thôi." "Ừm." A Ngốc khẽ gật đầu, đội quang vút lên, hướng bắc phi nhanh. Lương Luân đương nhiên là theo sát ở phía sau. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại có chút ba động. Kỳ thật vừa rồi sở dĩ dám hướng đám người đảm bảo, ngoại trừ tín nhiệm A Ngốc bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là lệnh Hồ Bách lưu lại bốn câu sấm nói. Bạch xà sang sông Kim Linh hiện, tử hà chiếu ánh sáng mặt trời linh sơn, chín tầng mây bên trong tiên nhạc minh, long ngâm vượng huyết cản khôn ngược lại. Cái này bốn câu sấm nói trước hai câu đã ứng nghiệm, tiếp xuống nhất định phải tìm hiểu được câu thứ ba. Theo Lương Nôn, câu thứ ba mấu chốt chính là cái này chín tầng mây hẳn là một cái địa danh, tiên nhạc minh thì là ở chỗ này chuyện sẽ xảy ra. Trước đó hắn vẫn luôn rất hoang mang, bởi vì cái này chín tầng mây quá mức không rõ ràng, có thể chỉ hướng rất nhiều nơi. Thẳng đến hắn tại địa cung bên trong thấy được Tây Vương mẫu pho tượng, cùng pho tượng sau lưng thi tử, cẩm y bạch bảo phượng thừa trời, đạp tuyết vai hùng chói thương long, bình ngọc sinh ra huyền diệu loại, côn ngô bắn xuống chín tầng mây. Lúc ấy hắn liền kịp phản ứng, sấm nói bên trong chín tầng mây có lẽ cùng cái này trong thơ chín tầng mây là một chỗ. Chỉ bất quá Lương Nôn từ Tây Vương mẫu mộ huyệt sau khi đi ra, lo lắng Hùng Nguyệt Nhi an nguy, không có thời gian đi côn ngô sơn kiểm chứng, mà là trước tiên chạy tới La Thiên Sơn. Sau đó liền quấn vào thần cơ diễn pháp tiến vào Đại La Động Tiên, chính mắt thấy lệnh Hồ Bách cùng Táng Thiên Đế một trận chiến kinh thế, sau đó lại bắt đầu mình quỷ ngục chi hành. Cho tới giờ khắc này, Lương Luân mới có thời gian mảnh nghĩ những chuyện này. Lấy lệnh Hồ Bách lưu tính, khẳng định biết quỷ ngục cường đại, cho nên ngoại trừ chính mình cái này người chết sống lại bên ngoài, sớm an bài một người ở bên trong phối hợp tác chiến, cái này rất phù hợp hắn phong cách hành sự. Về phần A Ngốc phía sau vị thánh nhân kia, hắn chỗ ẩn cư địa phương vừa lúc là Côn Ngô Sơn, hết thảy đều cùng sấm nói đối ứng lên, nói rõ người này nhất định cùng lệnh Hồ Bách có liên hệ nào đó. Dựa theo cái này hai đầu manh mối suy đoán, A Ngốc phía sau vị thánh nhân kia hẳn là tại 2 năm trước liền liên thủ với lệnh Hồ Bách làm cùng. Đây cũng là Lương Luân vì sao như thế tín nhiệm đối phương nguyên nhân, dù sao cũng là thành chủ tín nhiệm người, hắn không có lý do không tin. Câu đầu tiên sấm nói giúp ta trở về từ coi chết, câu thứ hai sấm nói để cho ta thu hoạch lạc thần bình, chắc hẳn cái này câu thứ ba sấm nói cũng sẽ có điều giúp ích, chí ít có thể cứu trở về sư tôn. Nghĩ tới đây, Lương Luân đối lần này Côn Ngô Sơn chi hành tràn đầy chờ mong. 2 ngày sau đó, Côn Ngô Sơn bên trên, một chiếc bè gỗ tại dòng sông bên trong chậm rãi tiến lên. Thời gian đầu mùa xuân, băng tuyết tan rã, vốn nên là thảo trường mênh vi, sinh cơ bừng bừng cảnh sắc, nhưng bởi vì nơi đây không có thánh nhân tọa trấn, huyết sát chi khí tràn ngập dãy núi ở giữa, khắp nơi đều là tinh hồng chi sắc, một mảnh âm vũ đầy tử khí. Bè gỗ phía trên, hai người đứng chắp tay. Côn Ngô thành mặc dù là 7 núi 12 thành một trong, làm sao tiêu Côn Luân mất tích, nơi đây huyết sát chi khí không người trấn áp, vậy mà thành dạng này một bộ dáng. Lương Ngôn ngắm nhìn bốn phía, có chút ít thổn thức nói: trên đời nào có trường thịnh không suy sự vật, liền xem như thánh nhân, chỉ sợ cũng có thiên đạo đến mài. A Ngốc thản nhiên nói. Lương Ngôn lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua đỉnh núi phương hướng. Côn Ngô thành những tu sĩ kia đâu? Đều đi từ khi huyết sát chi khí bộc phát, bọn hắn liền rút lui Côn Ngô thành, nơi đó hiện tại là một tòa thành không. Chuyện thế gian thật sự là khó mà dự đoán a. Lương Ngôn thở dài, về nhớ năm đó vì phó quỷ thủ thư sinh ước hẹn, mình cũng từng tới Côn Ngô Sơn, khi đó còn có tứ đại gia tộc tọa trấn, bây giờ lại đều không tồn tại nữa. Hai người riêng phần mình trầm mặc một lát, phía trước dòng nước chợt trở nên chảy xiết. Mẹ gỗ trên dưới sóc này đột nhiên gia tốc, tại một khối đá ngầm bên cạnh nhanh quay ngược trở lại phương hướng, sau đó cảnh sắc trước mắt biến đổi, thế mà xuất hiện một đầu hoàn toàn mới dòng sông. Lương Luân hai mắt nhắm lại, hắn xác định đây không phải cái gì chướng nhãn pháp, bởi vì thần thức sớm liền phóng ra, nhưng không có nhìn ra nửa điểm sơ hở. Mẹ gỗ lái vào mới đường sông, hướng về phía trước gia tốc, không bao lâu liền thấy một đầu bao la hùng vĩ thác nước xuất hiện ở phía trước. Thác nước ở vào hai ngọn núi ở giữa, cao có vạn trượng, tóe lên bọt nước như là sương trắng, cách ngoài trăm dặm đều có thể nghe được một cỗ tươi mát hơi nước. Lương Luân nhìn lướt qua bên cạnh Ang Đốc, gặp sắc mặt hắn bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, xem ra chính là chỗ này. Quả nhiên, bè gỗ xông vào trong thác nước, cao vạn trượng dòng nước rơi vào hai người đỉnh đầu, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoảng. Không gian xung quanh cấp tốc biến hóa, hai người xuyên qua thác nước, tiến vào một đầu chật hẹp âm u dưới nước thông đạo, chậm rãi đến cuối cùng, bị một mặt đen nhánh vách đá ngăn trở. Lương Luân đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy trong bóng tối tách ra kỳ quang, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tia đen nhánh trên vách tường xuất hiện bốn chữ lớn, Thủy Nguyệt Độc Tiên. Bè gỗ vẫn như cũ không ngừng, hướng về phía trước bay thẳng, mang theo hai người thẳng tác đụng phải vách tường. Không có nửa điểm thanh âm, cũng không có gặp được một tia trở ngại, xung quanh hắc ám giống như nước thủy triều thối lui, ánh mặt trời sáng rỡ ấm áp tung xuống. Lương Luân vô ý thức hít mắt, bởi vì liên tục mấy lần không gian biến hóa, để hắn đều cảm giác có chút không thích ứng. Nhưng rất nhanh, hắn liền trầm tĩnh lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp nơi đây cùng ngoại giới rất khác nhau, bầu trời xanh thẳm như thảy, một đoàn mây trắng ung dung phiêu tán, ánh mặt trời sáng rỡ không trở ngại chút nào chút xuống. Xung quanh đều là linh điền, cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm, top 5 top 3 thân ảnh tại đồng ruộng trồng trọt, thanh tịnh thấy đáy dòng suối bốn lượn xuyên qua. Hết thảy tất cả đều là an tĩnh như thế tường hòa, cùng ngoại giới huyết tinh hoàn cảnh hình thành tươi sáng tương phản. Nơi này thật sự là một chỗ động thiên phúc địa, hoàn toàn không có có nhận đến Nam Bắc chi chiến ảnh hưởng. Lương Luân từ đáy lòng cảm khái nói. A Ngốc không nói gì, gật đầu cười. Đúng lúc này, một con màu xanh biết chim nhỏ từ đằng xa bay tới, rơi vào A Ngốc đầu vai, chi chi kêu lên vài tiếng. A Ngốc tựa hồ nghe đã hiểu nó nói lời, đối Lương Luân nói, vị tiền bối kia đã biết được người đến, bất quá muốn muộn chút thời gian mới có thể cùng ngươi gặp nhau. Lương Minh có thể ở chỗ này tùy tiện dạo chơi, nếu là mệt mỏi, cũng có thể đi Thúy Vi cư phẩm nhất phẩm linh trà, vậy cũng là thượng đẳng hàng tốt. Lương Luân nghe xong lông mày cau lại. Hắn hiện tại là lòng nóng như lửa đốt, một khắc đều không muốn trì hoãn, ước gì lập tức nhìn thấy vị thánh nhân kia, để hắn hỗ trợ chữa khỏi giật tăng. Mà dù sao là có việc cầu người, hiện tại còn không mò ra người kia nội tình, Lương Luân chỉ có thể bất đắc dĩ đáp, đã như vậy, ta cũng là không đi, liền đứng ở chỗ này chờ. A Ngốc ngươi đi hỏi một chút vị tiền bối kia có thể hay không nhanh chóng cứu chữa bốn thánh. A Ngốc nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy nơi xa có hai vệt độn quang chạy nhanh đến. Lương Luân cũng chú ý tới, không khỏi quay đầu nhìn lại. Kia hai vệt độn quang tốc độ cực nhanh, vừa phát hiện lúc còn tại giữa sườn núi, đảo mắt liền tới đồng ruộng, chỉ nghe thanh âm của một nữ tử xa xa kêu lên, "Lương Luân." Lương Luân sững sờ, ngưng thần nhìn lại. Kia độn quang bên trong thân ảnh không thể quen thuộc hơn nữa, lại là Vô Tâm. Cũng liền trong phiến khắc, hai vệt độn quang đồng thời bay tới, rơi vào đồng ruộng bên trên, hiện ra hai tên cưới tiên hạc tuyệt mỹ nữ tử. Bên trái nữ tử kia da thịt như tuyết, đùi ngọc phong dài, một đầu như thác nước tóc đen tùy ý rối tung ở đầu vai, có chút quan xoắn sợi tóc tăng thêm mấy phần kiều mị. Bên phải nữ tử lại là thanh thánh nhạt nhẽo, tóc bàn ở sau, mặc dù không có mặc đạo bào, nhưng cũng để lộ ra đạo môn nhẹ linh khí. Hai nữ đều cưỡi tiên hạc mà tới. Ma nữ tiểu ỷ hiệp như hoa, một đôi mị nhãn giống như doanh doanh thu thủy, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời Lương Luân tả hữu. Mà cánh cửa kia nữ tử lại là yên lặng, giống như một vịnh đầm sâu, yên lặng nhìn chăm chú lên A Ngốc. Ngươi làm sao tới nơi này? Lương Luân cảm thấy vui mừng đồng thời, lại mười phần ngoài ý muốn. Đương nhiên là chị em tốt của ta tiếp ta tới nha. Vô Tâm lôi kéo bên cạnh nữ tử tay, cười nói, lúc trước đại la động tiên sụp đổ thời điểm, ta lọt vào không gian vòng xoáy bên trong, về sau bị chuyển tống đến một tòa vứt bỏ đạo quan, không nghĩ tới Sơn Quân muội muội sớm là ở chỗ này chờ. Nàng nói với ta, 7 ngày sau đó ngươi liền sẽ đến Côn Ngô Sơn, cho nên ta liền sớm tới đây chờ ngươi nha. Thì ra là thế. Lương Luân lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem ra lúc trước vô niệm chấn vỡ đại la động thiên thời điểm, mấy cái kia không gian vòng xoáy đã sớm thiết kế tốt, cũng không phải là ngẫu nhiên chuyển tống, nếu không mình cũng sẽ không vừa vặn rơi vào quỷ ngục phụ cận. Về phần đem Vô Tâm tiếp ở đây nữ tử, đương lại chính là A Ngốc đạo lữ, Lâm Sơn Quân. Giờ này khắc này, Lâm Sơn Quân lặng lặng nhìn xem A Ngốc, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng này run nhẹ nhẹ lông mi lại bán nội tâm của nàng gợn sóng. 2 năm. Đúng vậy a, 2 năm. A Ngốc cười gật đầu. Trở về liền tốt. Lâm Sơn Quân khỏe mắt có một giọt nước mắt, nhưng rất nhanh liền mặt giãn ra mà cười. Nàng từ tiên hạc bên trên đi xuống, cùng A Ngốc ôm nhau, hai người đều chăm chú ôm lẫn nhau, giống như sợ đối phương tại trước mắt mình biến mất. Ta hứa hẹn qua, nhất định sẽ trở về. Ừm. Lâm Sơn Quân đem đầu chôn ở lồng ngực của hắn, trên mặt mặc dù treo tiểu dung, lại tại A Ngốc trên vạt áo lưu lại nước mắt. Lương Luân thấy tình cảnh này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. A Ngốc là vì phối hợp tác chiến hắn, mới tự nguyện bị bắt vào quỷ ngục cái này thời gian 2 năm không biết nhẫn bị bao nhiêu tàn khốc hình pháp, đổi lại người bình thường đã sớm hỏng mất, cũng chính là hắn mới có thể kiên trì đến bây giờ. Lâm Sơn Quân mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng 2 năm này cũng hẳn là tại lo lắng hai hùng bên trong vượt qua. Nghĩ như vậy thời điểm, Vô Tâm cưỡi tiên hạc đi tới. Nàng cười nhẹ nhàng, đem ống tay áo vung lên, Lương Luân lập tức nghe được một cỗ say lòng người hương hoa, sau đó chỉ thấy một đầu tự sắc tấm lụa bay ra, hướng bên hông hắn một quấn, kéo lên tiên hạc. Ôn Hương Nguyễn Ngọc liền trước người, khí tức quen thuộc để Lương Luân cảm thấy bâng lòng. Hắn kìm lòng không được, từ phía sau vòng lấy ma nữ vòng eo, dẫn tới ma nữ một trận yêu kiều cười. Được rồi, người ta cựu biệt trùng phùng, nhất định có chuyện nói không hết. Chúng ta liền không nên ở chỗ này quấy rầy, chuyển sang nơi khác đi. Vô Tâm nói xong, hướng Lâm Sơn Quân nháy nháy mắt, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết, tiên hạc lập tức bay lên không, hướng xa xa sơn lâm bay đi. Hai người ngồi chung một hạc, gió mát nhẹ nhẹ, giơ lên ma nữ sợi tóc, thổi tới Lương Luân trên mặt. Đã lâu an bình, lại để hắn cảm thấy trở nên hoảng hốt, phản phất không có nam bắc chi chiến, không có lục đục với nhau. Nghĩ gì thế? Vô Tâm thanh âm ung dung truyền đến, mang theo một tia hoạt bát tiêu dung. Thất thần. Lương Luân mỉm cười, ánh mắt quét hướng phía dưới. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai tại đồng ruộng trung canh loại những thân ảnh kia, lại là từng cái cơ quan khôi lỗi, chỉ vì những khôi lỗi này chế tác quá mức tinh diệu, liền ngay cả hắn đều không có tại phát hiện đầu tiên. Lại nhìn hai người cưới cái này thiên hạc, thế mà cũng là một cái khôi lỗi, chỉ bất quá người bình thường thần thức khó mà phân rõ, nếu không phải Lương Luân từng đọc lướt qua khôi lỗi một đạo, chỉ sợ cũng phải bị lừa quá khứ. Thật đúng là xảo đoạt tiên công a. Lương Luân phát ra nhất thanh từ đáy lòng cảm khái, cái này khiến hắn đối với chỗ này chủ nhân càng thêm hiếu kỳ. Vô Tâm khống chế tiên hạc một đường lao vùng bụi, tốc độ cực nhanh, chuyển qua mấy cái đỉnh núi về sau, liền đi tới một tòa sơn trang trên không. Cái này sơn trang trang nhã thanh đù, một dòng suối nhỏ từ bên cạnh vòng qua, suối nước róc rách, ngẫu nhiên phát ra lèn ken thanh âm đinh đồng, phảng phất tiếng trời. Tiên hạc chậm rãi ngừng lại, rơi vào trong sơn trang. Đến đây chính là chỗ ta ở. Vô Tâm nói, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trước mắt tiên hạc lập tức phát sinh biến hóa, tại liên tiếp cơ quan chuyển động về sau, vậy mà diễn biến thành một viên màu trắng viên cầu, bị nàng ném vào trong nhận chứa đồ. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Lương Luân ánh mắt tò mò, không khỏi cười nói, đây là này địa chủ nhân đưa cho ta khôi lỗi, mặc dù không có cái gì chiến lược, nhưng có thể làm một chút thăm dò, phá cấm, tầm bảo nhiệm vụ, tốc độ phi hành cũng không chậm. Nhìn đến chủ nhân nơi này phi thường am hiểu cơ quan khôi lỗi một đạo, ngươi có hay không thấy qua hắn? Hắn là cái hạng người gì? Lương Luân hỏi. Vô Tâm lắc đầu, ta cũng liền so ngươi đến sớm hai ngày, vị cao nhân này một mực không chịu lộ diện, ta đến bây giờ còn rất hiếu kỳ đâu. Lương Luân nghe xong, lông mày cau lại, rơi vào trầm tư. Vô Tâm gặp hắn nhíu mày không nói, không khỏi hỏi, mấy ngày nay ngươi đi địa phương nào, tại sao muốn đến nơi đây? Nói thật, trước đó ta là có chỗ cảnh giác thẳng đến trông thấy ngươi thật xuất hiện ở đây, ta mới đối với chỗ này chủ người tín nhiệm mấy phần. Ta mấy ngày nay đi cất ngục. Lương Luân hồi đáp. Cất ngục? Vô Tâm hơi sững sờ. Đúng vậy a. Hai người tới trong phòng, Lương Luân đem mình chui vào Phong Đô thành, nghĩ cách cứu viện bốn thánh sự tình đơn giản nói một lần. Ma nữ nghe được kinh tâm động phách, nhất là nghe tới hắn lấy sức một mình độc chiến hai vị á thánh cùng rất nhiều diêm quân thời điểm, sắc mặt không khỏi trắng bệnh, cầm thật chặt Lương Luân tay phải, cùng hắn mười ngón cấu chặt. Có tốt, A Ngốc giúp ta, cuối cùng tiêu diệt thập điện diêm quân, đồng thời cứu ra bốn thánh. Lương Luân nói đến đây, thở dài nói, đáng tiếc, bốn thánh đô bị thương nặng, mà lại bị phong ấn pháp lực, bằng thủ đoạn của ta không cách nào phá giải, chỉ có đi cầu trợ vị tiền bối này. Chắc không được Lâm Sơn quân nói ngươi nhất định sẽ tới, nguyên lai là thánh nhân vô cùng. Vô Tâm tựa ở Lương Luân trên bờ bay, thần sắc dầu dĩ nói, chuyến này mặc dù cứu được bốn thánh nhưng ngươi cũng chúng ảm đạm ấn trước hết giải khai cái này thuật ấn mới được. Chương 2071, mùa rối chương 2071, mùa rối ảm đạm ấn là Phong Đô thành thành chủ lưu lại, bằng thực lực của ta không cách nào giải trừ. Chỉ có gửi hy vọng ở sư phụ, nếu như hắn có thể khôi phục tu vi, liền nhất định có thể giúp ta giải khai. Lương Luân trầm giai nói. Vô Tâm mặc dù không thích Phật tu, nhưng nàng biết giận tăng tại Lương Luân trong lòng phân lượng, bởi vậy ôn nhu nói, yên tâm đi, ta tin tưởng sư phụ ngươi nhất định có thể khôi phục tu vi, chúng ta đều biết A Ngốc là người, hắn tín nhiệm người sẽ không có vấn đề. Ừm. Lương Luân nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng biến thành bình tĩnh không ít. Đúng rồi, Hùng Nguyệt Nhi đâu? Lương Luân đột nhiên hỏi. Vô Tâm thở dài, lúc ấy Đại La động thiên sụp đổ, chúng ta phân biệt rơi vào khác biệt không gian vòng xoáy bên trong, Tiểu Nguyệt Nhi không biết đi nơi nào. Nghe nói Hùng Nguyệt Nhi không biết tung tích, Lương Luân không khỏi có chút lo lắng. Hôm nay thiên hạ đại loạn, huyết sát chi khí càng ngày càng đậm, Hùng Nguyệt Nhi độc thân bên ngoài, lấy tu vi của nàng cảnh giới chỉ sợ có chút nguy hiểm. Chưa chắc là lẻ loi một mình. Vô Tâm lắc đầu, cười nói, trải qua không gian vòng xoáy về sau, ngươi đến Quỷ Ngục, ta đến Côn Ngô Sơn phụ cận, nói rõ lệnh hồ thành chủ tại bố cục thời điểm cũng đã nghĩ đến tiếp sau sự tình. Nếu như ta không có đoán sai, Hùng Nguyệt Nhi nói không chừng có cơ duyên khác. Lương Luân nghe xong, cẩn thận hồi tưởng một lát, chậm rãi gật đầu nói, không tệ, thành chủ hóa thân kế lai thời điểm, nhiều lần hữu ý vô ý nâng lên Hùng Nguyệt Nhi, nói rõ hắn rất coi trọng gấu đốc, có lẽ có chỗ an bài cũng có nói. Cho nên, ngươi bây giờ phải quan tâm không phải là Tiểu Nguyệt Nhi, mà hẳn là chính ngươi. Vô Tâm nhìn xem Lương Luân bên mặt, buồn bã nói, Lâm Sơn quân hai năm này thống khổ ta rất lý giải, nếu như ngươi lần này về không được, ta nhất định sẽ giết vào quỷ ngục, liều cái ngọc thạch câu phần. Lương Luân biết ma nữ tâm ý, không có nhiều lời, yên lặng cầm nàng nu đề. Ma nữ thì thuận thế đổ vào trong ngực của hắn. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng đống nhiên vang lên thanh thủy âm thanh, phản phất có đồ vật gì rơi trên mặt đất. Hai người đồng thời cảnh giác lên. Ma nữ lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, sau đó thân hình nhất chuyển, người đã ra khỏi ngoài phòng. Người nào? Ngoài phòng vang lên Vô Tâm quát chói tai, ngữ khí mười phần băng lãnh, ẩn ẩn chứa một tia sát ý. Lương Luân thì là nhíu mày. Hắn mặc dù cũng tức giận có người bên ngoài nhìn trộm, nhưng nơi này dù sao cũng là thánh nhân ẩn cư chi địa, không tốt vẻ mặt, cho nên không có trước tiên động thủ. Đang suy nghĩ ở giữa, phụ cận một chỗ mặt đất đống nhiên vỡ ra, dẫn tới Lương Luân túi đầu nhìn lại. Lại là một con chuột đất, thò đầu ra nhìn từ trong cái khe chui ra, hai con hắc không lưu đầu mắt to nhìn về phía Lương Luân, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ừm. Lương Luân hơi cảm thấy kinh ngạc. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, chỉ thấy kia chuột đất giơ cao hai cái chân trước, kéo ra một đầu hành phi, trên đó viết, mời tiểu hưu đến dấu phong cốc một lần. Dấu phong cốc? Lương Luân sửng sốt một chút, còn đợi cẩn thận xem xét, lại nghe phù phù. Nhất thanh, phía dưới mặt đất vỡ ra. Một cỗ lực lượng quỷ dị truyền đến, thân thể không bị khống chế, hướng phía dưới ngã rơi xuống. Cùng lúc đó, ngoài phòng ma nữ nghe thấy được động tĩnh, nàng lập tức trở về trong phòng, lại chỉ thấy một cái thật sâu địa động, trong địa động có một đầu đường hầm, không biết thông hướng nơi nào. Sâu trong lòng đất, hắt trong bóng tối, một con chuột đất chính đang thi triển thuật đột thổ, một đường nhanh như điện chớp, mà trên lưng nó ngồi cái bóng người, chính là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Lương Ngôn. Ngay tại một lát trước đó, đất này chuột trên thân ra đời quái dị lực lượng, đem hắn kéo nhập sâu trong lòng đất. Lương Ngôn ngược lại là có thể thi triển pháp thuật thoát khỏi cỗ lực lượng này, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, là vị kia ẩn cư thánh nhân muốn thấy mình. Vừa nghĩ tới mục đích của chuyến này, hắn liền từ bỏ dễ rủ mặc cho đất này chuột đem tự mình cong ở sau lưng, đảo mắt thoát ra ngàn dặm. Rất nhanh, Lương Ngôn liền phát hiện đất này chuột cũng là một con chế tác tinh xảo khôi lỗi. Xem ra vị tiền bối này rất thích loại này đồ chơi nhỏ. Lương Ngôn hai mắt nhắm lại, thử quan sát kỹ phía dưới cười khôi lỗi, phát hiện có chút chi tiết chỗ thế mà cùng tiền cơ các thủ pháp tương tự, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Thú vị. Đang suy nghĩ ở giữa, chuột đất bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, thân thể nhảy lên khẽ bấp, thế mà đem Lương Ngôn cho vung bay ra ngoài. Lương Ngôn cũng không kháng cự mặc cho cỗ lực lượng này nâng mình bay lên trên lên, xuyên qua tầng tầng bùn đất, rất nhanh liền trông thấy hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một sợi ánh nắng. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lương Ngôn phá đất mà lên. Hắn đang muốn thả ra thần thức, xem xét hoàn cảnh xung quanh, lại nghe sau lưng quát to một tiếng, hoa nha nha. Lực ba sơn hà. Khí cái thế. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen, Lương Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là so tối say còn lớn hơn đồng truy, hướng phía mình đối diện đập tới. Đây không phải phổ thông binh khí. Lương Ngôn liếc mắt liền nhìn ra đồng truy không tầm thường, sử dụng vật liệu ngay cả mình đều chưa thấy qua, đồng truy bên trong ẩn ẩn lộ ra màu đen sắc khí, bình thường thủ đoạn chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Bởi vì tình huống không rõ, hắn không muốn đón đỡ, ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, để qua đồng truy, đồng thời hướng về sau nhanh chóng thối lui. Quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy là một mặt đỏ võ tướng, cầm trong tay song truy, người khoác chiến giáp, sau lưng trùm tua đỏ phiêu động cờ màu phần phật, một đôi mắt hổ lộ ra vô cùng uy nghiêm. Tình huống như thế nào? Lương Ngôn lông mày cau lại, nhưng còn không đợi hắn đứng vững gót chân, sau lưng lại có người hắn nói, ta vốn là Nhàn Vân Sơn một giá hạc, cựu cung dễ thuật định tàn côn, cơ quan tạo vật mở thịnh thế, liệu định thiên hạ sẽ đại loạn. A ha ha, ta trong cốc quan sát động tinh mây. Hát hí khúc. Lương Ngôn dùng thần thức quét qua, chỉ gặp đứng phía sau một thư sinh, mặt trắng thanh sam, cầm trong tay khắc hoa quả xếp, chính cười mỉm mà nhìn mình. Hắn tựa hồ liệu định mình tránh né phương hướng, sớm liền ở chỗ này chờ đợi, mắt thấy khoảng cách song phương tiếp cận, cầm trong tay quả xếp nhẹ nhàng vung lên, lập tức bay lên một đạo dáng mây trắng. Lương Ngôn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái này dáng mây trắng của chúng, thân thể nhẹ như lông vũ, không bị khống chế hướng lên đằng không mà lên. Đối mặt như thế dị tượng, Lương Ngôn hai mắt nhắm lại, tay phải giấu ở trong tay áo âm thầm bấm một cái kiếm quyết. Nhưng hắn nghĩ lại, nơi đây có lẽ là vị thánh nhân kia ẩn cư chi địa, nếu như ở chỗ này xuất kiếm, sợ rằng sẽ đối thánh nhân bất kính. Thôi, xem trước một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, Lương Ngôn buông lòng ra kiếm quyết, ngược lại vận khởi tám bộ diễn nguyên Phật môn linh lực quán chú toàn thân, lộ ra kim quang nhàn nhạt. Ầm. Lương Ngôn một quyền đánh ra, trung quanh dáng mây trắng lập tức tiêu tán. Hắn từ giữa không trung ngã xuống, ngắm nhìn một phía, lúc này mới phát hiện mình thế mà đứng tại một cái trên sân khấu kịch. Vừa rồi kia võ tướng, thư sinh kỳ thật đều là sinh động như thật khối lỗi, ngoại trừ hai bọn chúng bên ngoài, chung quanh còn có muôn hình muôn vẻ các loại trang phục con hát. Ra đây là tiến hí viên rồi. Lương Ngôn trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, thần thức toàn bộ thả ra, muốn xác minh nơi đây tình huống. Nhưng vào lúc này, dưới chân đại điệu đột nhiên nứt ra, hiện ra từng đầu răng khắp nơi khe rãnh, trong nháy mắt lại biến thành một bộ bàn cờ. Trên bàn cờ quân cờ chính là kia từng cái khối lỗi, bọn chúng tự phát hành động, dựng đài hát hí khúc, mỗi cái khối lỗi hí khúc cũng không giống nhau, nhìn các đi việc, nhưng tổ hợp lại với nhau lại không có nửa điểm không hài hòa địa phương. Cùng chúng nó so sánh, Lương Ngôn là cái này trên sân khấu nhất không hài hòa một người. Cho nên hắn vô luận người ở chỗ nào, chung quanh khôi lỗi đều sẽ hợp nhau tấn công, cái này mới vừa bạn đứng bước góc chân, bên cạnh liền có con hát sách đao bổ tới. Lương Ngôn không muốn dùng phi kiếm phá hư những khôi lỗi này, liền dùng Phật môn kim quang bảo vệ toàn thân, một đường gặp chiêu phá chiêu, đem những khôi lỗi này thế công dần dần hóa giải. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, dần dần thấy không rõ thân ảnh, giống như một đầu kim sắc du long, trên bàn cờ mặt tung hoành tới lui. Như thế đâu có một khắc đồng hồ tả hữu, Lương Ngôn đột nhiên cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ, cụ thể nguyên nhân gì ngay cả chính hắn cũng không biết, nhưng xác thực có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Kỳ quái. Lương Ngôn chính phải cẩn thận suy nghĩ, bên cạnh khôi lỗi chợt biến chiêu, mấy người đồng thời tiến công, đem hắn dồn đến bàn cờ nơi hẻo lánh. Nơi này lưng tựa vách núi, cỏ dại rậm rạp. Chợt nghe một tiếng vang trầm, vách núi đột nhiên vỡ ra, lộ ra một đầu đường hành lang, đường hành lang bên trong phát ra ầm ầm thanh âm, đinh tai nhức óc. Lương Ngôn trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái cự đại thiết cầu từ trong dũng đạo bay ra, chạy mình đối diện đánh tới. Phát giác được thiết cầu bên trong ẩn chứa lực lượng, hắn không chút do dự, tay phải nắm tay, thôi động kim cương thần lực hướng về phía trước một quyền đánh tới. Ầm. Trong tiếng nổ, thiết cầu chia năm xẻ bảy. Lương Ngôn chỉ cảm thấy mình bị một cỗ cự lực xâm nhập thể nội, ngũ tạng lục phủ đều kém chút rời vị trí, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, máu bên trong hòa với màu nâu xám tạp chất, thân thể thì hướng về sau bay ngược ra ngoài. Lần này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua hơn phân nửa bàn cờ. Lương Ngôn mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng suy nghĩ chuyển động ở giữa, chợt thôi động đột bằng, lại là mượn lực trốn xa, nghĩ muốn thừa cơ rời đi cái này quỷ dị bàn cờ. Nhưng mà, ngay tại hắn đi vào bàn cờ biên giới thời điểm, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, trong nháy mắt bắn lên một cái trăm trượng đến cao con lật đật. Ầm. Lương Ngôn thân thể đâm vào con lật đật bên trên, lần nữa cảm nhận được kia cổ lực lượng cường đại, phun ra một ngụm máu tươi, lại bị đụng trở về trong bàn cờ ở giữa. Lúc này, chỉ thấy vừa rồi cái kia bị đánh nát thiết cầu thế mà còn có mấy ngàn mai mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung, tại một trận liễu dĩu thanh âm bên trong, những mảnh vỡ này đều hóa thành màu xanh biết cơ quan chim, thành quần kết đội hướng Lương Luân bay tới. Mắt thấy những này cơ quan tạo vật như thế tinh xảo, Lương Luân cũng không nghĩ ngợi nhiều được, kiếm trong tay quyết vừa bấm, tinh quang kiếm khí tứ tán bay lên. Xoát, chỉ gặp tinh quang sáng chói, kiếm mang tăng gọn, có một nửa cơ quan chim đều bị kiếm khí đâm xuyên, nhưng còn có một nửa nhào tới phụ cận. Những này cơ quan chim cấp tốc hội tụ, đảo mắt liền hòa làm một thể, đồng thời tại Lương Luân trước mặt cải biến hình dạng. Một lát sau xuất hiện một cưỡi ngựa nữ tử áo đỏ, cưỡi hổ báo, đạp sơn hà, dài năm thước anh hiên ngang tư, ai nói nữ tử không bằng nam? Gọi ngươi nhận biết cần quắc đỏ. Nữ tử áo đỏ hát vang hí khúc, cầm trong tay chùm tua đỏ trường thường, hướng bộ ngực hắn một thương sắp tới. Lương Luân hai mắt nhắm lại, hắn biết một thương này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực là tập tất cả phong mang tại một điểm, không dám thất lễ, kiếm trong tay quyết gấp bóp, đem lang thiên, hắc liên hai viên kiếm hoàn tế ra. Lam, hắc hai đạo kiếm quang giao thoa mà qua, đàng. Nhất thanh, đem chùm tua đỏ trường thương chống chọi, hướng không trung bay đi. Cùng lúc đó, Lương Luân cong ngón đúng ra, kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, chính giữa kia nữ tử áo đỏ mi tâm. Đủ rồi. Lương Luân hét lớn một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, như ngông trời lặng không bay lên. Hắn ở giữa không trung xoay người một cái, giống như thiên cân truy rơi xuống, hai chân giẫm tại một con hát trên bờ bay, pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt làm vỡ nát khôi lỗi nội bộ cơ quan, để ngừng tại nguyên chỗ bất động. Tiền bối pháp lực hơn xa tại ta, nếu như đối ta bất mãn, đều có thể nói thẳng bẩm báo, làm gì núp trong bóng tối trêu đùa văn bối. Lương Luân nói, hướng con lật đật phương hướng ôm quyền thi lễ một cái. Cả cái sơn cốc trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bàn cờ các con hát cũng không động đậy nữa. Nửa ngày về sau, kia con lật đật phát ra két, két, két. Tiếng vang, phần bụng ở giữa vỡ ra, từ bên trong đi ra một áo vải lão giả. Người này vóc dáng không cao, đỉnh đầu hơi trọc, tóc mai điểm bạc, hai tay để sau lưng tại sau lưng, nhìn lại có một tia hèn mọn. "Tiểu tử, ngươi cảm thấy lão phu đang trêu đùa ngươi sao?" Lão giả ánh mắt sáng ngời, thâm ý sâu sắc nói. "Làm sao không phải?" Lương Luân nói đến một nửa, đột nhiên phát giác được cái gì. "A." Nhất thanh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân thể giống như cùng trước đó không giống nhau lắm. Theo ý nghĩ này hiện lên, Lương Luân lập tức thần thức nội thị, rất nhanh liền phát hiện dị thường. Nguyên bản chiếm cứ tại thể nội ảm đạm ấn bây giờ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chút xíu quỷ dị xương mù xám vẩn quanh tại chân linh trung quanh. Bị Lương Luân dùng pháp lực thúc dục, những này xương mù xám cũng rất nhanh bị ma diệt, cuối cùng tan thành mây khói. Ảm đạm ấn như vậy giải trừ hoàn toàn, không có một tia dấu vết lưu lại, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Ảm đạm ấn làm sao biến mất? Chẳng lẽ là? Lương Luân cũng không hồ đồ, trong nháy mắt liền hiểu được. Vừa rồi tại trong bàn cờ, những cái kia các con hát nhìn như lộn xộn công kích, kỳ thật đều ẩn chứa thâm ý. Hắn cùng những này con hát mỗi một lần giao thủ, kỳ thật đều tại tan rã trong cơ thể mình ảm đạm ấn liên tục số vòng chiến đấu xuống tới, ảm đạm ấn đã bị phá hư cái 7-8 phần. Cứ như vậy, mình liền có thể nhẹ nhõm phá giải. Thế mà chỉ dùng một trận chiến đấu liền thay ta giải quyết tình hình khẩn cấp, tiền bối thật là cao nhân. Lương Luân nổi lòng tôn kính, hướng trước mặt vị này bề ngoài xấu xí lao giả chắp tay hành lễ. Ngươi bây giờ không cảm thấy lao phu là đang trêu đùa ngươi rồi? Lao giả cười nói, là van bối mắt vụ bề, không biết cơ quan huyền diệu, hiểu lầm tiền bối nỗi khổ tâm. Lương Luân thản nhiên cười nói, chật chật, ngươi trở mặt là thật nhanh. Lão giả cười ha ha, tay vướt hàm râu, không tệ, không tệ. So lục đuổi mây cái kia du một cú cục muốn tốt chơi. Tiểu tử kia ngơ ngác ngốc ngốc trêu cợt một chút ý tứ đều không có, so sánh dưới vẫn là ngươi càng hợp lao phu khẩu vị. Lương Luân nghe xong, mặc dù mặt ngoài tiếu dung không thay đổi, nội tâm lại bắt đầu đoán thầm. Lão giả này phía trước nói không có trêu vào mình, hiện tại lại thừa nhận thích trêu cợt người khác. Trước sau mâu thuẫn, nhìn già mà không kính, dạng này người thật sự là thánh nhân sao? Tiểu tử, ta nhìn ngươi ngoài cười nhưng trong không cười, trong nội tâm chỉ định đang mắng ta. Lão giả bỗng nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Lương Luân hai mắt, giống như cười mà không phải cười. Lương Luân vừa định giải thích, liền nghe lão giả lại thở dài nói, thôi, chửi liền chửi đi, tốt xấu có cái người nói chuyện. Lệnh hồ bách cái này vừa chết, từ nay về sau, sợ là không còn có người đi theo ta cái lao nhân này chơi đi. Chương 2072, chúc âm thú chương 2072, chúc âm thú. Lương Luân nghe hắn nâng lên lệnh hồ bách, trong lòng hơi động, hỏi, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, cùng chúng ta vô song thành thành chủ nhưng là quen biết cũ. Quen biết cũ. Lão giả quét mắt nhìn hắn một cái, lo lắng nói, xem như thế đi, năm đó ta cùng nhỏ bách nhận biết thời điểm, hắn còn không có thành thánh nha. Lương Luân nghe xong, mặc dù sắc mặt không thay đổi, nội tâm lại là vô cùng kinh ngạc. Phải biết Nam Cực Tiên Châu tổng cộng 20 mấy vị thánh nhân, trong đó thành thánh sớm nhất chính là lệnh hồ bách cách nay đã có 18 vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng. Giống Lý Ngọc Tiên dạng này nhân tài mới nổi, thành thánh bất quá 2-3 vạn năm, mặc dù cùng là thánh nhân, nhưng ở trong mắt lệnh hồ bách có lẽ cùng vãn bối không có khác nhau. Thế nhưng là trước mắt vị lão giả này, lại còn nói hắn tại lệnh hồ bách thành thánh trước đó liền đã nhận biết đối phương, cái này chẳng phải là nói. Lương Luân nghĩ tới đây, không khỏi một lần nữa dò xét vị lão giả này, muốn ở trên người hắn tìm tới một điểm khác biệt nơi tầm thường. Nhưng mà, bất luận nhìn thế nào đều là một cái lôi thôi lết thiết lôi thôi lao hán, thậm chí còn có một tia hèn mọn cảm giác, từ hình tượng nhìn lại, cùng thánh nhân hoàn toàn không dính dáng. "Hừ, ta biết ngươi tiểu tử này đang suy nghĩ gì." Lão giả chắp tay sau lưng, hai mắt nhìn trời, một bộ ngạo nghễ bộ dáng. Không thể không nói, nhỏ bách là có một chút như vậy anh tuấn tiêu sái, nhưng cùng lão phu lúc tuổi còn trẻ so ra nhưng kém xa. Đừng nhìn lão phu hiện tại cái dạng này, năm đó thế nhưng là danh xưng ngọc diện làng quân thắng qua 10 cái nhỏ bách. Khi đó nhiều ít tiên tử phương tâm ngầm ngừa à, lão phu lại là vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người. Ngọc Diện Lang Quân, tha thứ vạn bối nói thẳng, tiền bối bây giờ tôn này cho. Ngươi biết cái gì? Lão giả không đợi hắn nói xong, tức giận nói, lão phu cái này gọi phản pháp quy chân, không phải lấy pháp lực của ta, cải biến một chút bề ngoài rất khó sao? Điều này cũng đúng. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, cười nói, tiền bối là tính tình thật à, vạn bối suy bụng ta ra bụng người, thực sự rơi tầm thường. Cái này còn tạm được. Lão giả lộ ra một bộ rất là thụ dụng biểu lộ. Lương Ngôn lại hỏi, tiền bối còn không có cáo chi tôn tính đại danh, vạn bối muốn xưng hô như thế nào? Lão giả cười to, lão phu họ Phó tên đuổi. Có câu nói là, cơ quan thuật số tham huyền diệu, Chu Thiên Dịch Lý Minh đại đạo, làm sao tỉnh quan không độ người, ngày xưa chín thánh đều qua đời. Lương Ngôn nghe được trong lòng hơi động, bật thốt lên, hẳn là tiền bối là năm đó chín thánh đổ tiên bên trong một thánh. Lão giả không trả lời thẳng, lo lắng nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Thánh nhân cũng không phải vĩnh hằng, 18 vạn năm trôi qua, cố nhân lần lượt khó khăn, chỉ có ta lão già hậm hẹm này trông coi một cái thủy nguyệt độc tiên, nhỏ bách vừa chết, sợ là không còn có người đến xem ta. Đề cập lệnh hồ cái chết, Lương Ngôn cũng không khỏi đến một trận thần thương. Nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, hỏi, tiền bối là thánh nhân, làm sao lại khốn tại một góc nhỏ? Lấy thủ đoạn của ngươi, muốn đi ra ngoài còn không dễ dàng sao? Vừa dứt lời, vị này gọi Phó Trần lão giả thần sắc tối sầm lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, không nhịn được nói, ngươi tiểu tử này lại nhảy đấy ba lắm điều, vấn đề quá nhiều, lão phu đều chẳng muốn trả lời. Hừ, trên người ngươi ảm đạm ấn đã giải không có chuyện gì liền xuống núi đi thôi. Nói xong, bày ra một bộ tiên khách dáng vẻ. Lương Luân vội vàng nói, tiền bối chớ muốn tức giận, là ta hồ đồ rồi, không nên hỏi đến tiền bối chuyện cũ, nhưng ta còn có một cái quan trọng sự tình muốn cầu trợ ở tiền bối. Sự tình gì? Phó Trần ngữ khí bình tĩnh không ít. Ta thụ lệnh hồ thành chủ di mệnh, đi quỷ ngục nghị cách cứu viện bốn thánh, chuyện này chắc hẳn tiền bối cũng là biết được. Bây giờ bốn thánh đô đã cứu ra, nhưng lại thân chúng cấm thuật, đến mức hôn mê bất tỉnh, bằng vãn bối thủ đoạn không cách nào hóa giải, chỉ có đến cầu trợ ở tiền bối. Phó Trần nghe xong, gật đầu nói, chuyện này nhỏ bách sớm có sắp xếp, đi theo ta đi. Nói xong, xoay người sang chỗ khác, tiến về phía trước một bước phóng ra, người đã đến bên ngoài trong trượng. Lương Luân thấy thế vội vàng đuổi theo. Hai người tại dãy núi ở giữa phi đột, lách qua vài tòa ngọn núi cao vút, đi vào một đầu hẻm núi, hướng chỗ sâu bay đi. Theo hai người tiến lên, Lương Luân cảm giác chung quanh nhiệt độ càng ngày càng thấp, lạnh lẽo thấu xương tràn ngập tại bốn phía, cũng chính là hắn pháp lực không yếu, nếu không sớm đã bị băng phong ở nửa đường. Phó Trần quay đầu nhìn thoáng qua Lương Luân, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Tiểu tử ngươi có Hôn Nguyên Kim Đan, còn có Phật môn luyện thể thuật, cũng khó trách không sợ trúc âm thú khí tức. Trúc âm thú? Lương Luân thần sắc hơi động, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi, đã thấy Phó Trần tìm xuống đột băng, dừng ở hẻm núi chỗ sâu trước một vách đá. Đến. Phó Trần nói, đưa tay ở trên vách tường ấn xuống một cái. Ầm ầm. Núi trong đá phát ra tiếng vang trầm nặng, tựa hồ có vô số cơ quan tại chuyển động. Sau một khắc, vách núi hướng hai bên vỡ ra, lộ ra một tòa màu xanh đậm thủy tinh cung điện. Đi vào đi. Phó Trần nói xong, cũng không quay đầu lại đi vào. Lương Luân thấy thế, chỉ có thể cũng tìm đội quang xuống, đi theo lão giả sau lưng, chậm rãi đi vào trong cung điện. Đến bên trong, kia cố khí âm hàn càng thêm nồng đậm. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là băng tinh ngọc thạch, tản mát ra màu lam nhạt hào quang, cho người ta một loại mộng ảo mê ly cảm giác. Ấy, cái này chính là ta nói chút cấm thú. Phó Trần chỉ phía trước. Lương Luân dựa theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có một cây to lớn của thủy tinh, cần trăm người ôm hết, phía trên điêu khắc bốn tờ mặt thú, một cái giống trâu, một cái giống hiệu, một cái giống ngựa, còn có một cái gì đều không giống, đỏ mặt đỏ cần, hai mắt chừng như trung đồng, không biết là địa phương nào dị thú. Cái này bốn tờ mặt thú mặc dù một trời một vực, nhưng lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều đem miệng há thật to, hàm dưới cơ hồ kéo tới trên mặt đất, phảng phất bốn phiến đại môn. Lương Luân ngưng thần cảm ứng một lát, phát hiện khí âm hàn đầu nguồn quả nhiên là cái này cây của đá. Vạn bối ngu dốt, còn xin tiền bối chỉ điểm. Cái này trúc âm thú đến tuột cùng là cái gì? Là kiệt tác của ta. Phó Trần đi vào cột thủy tinh trước mặt, dùng nhẹ tay khẽ bước sở, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, đây chính là ta mạnh nhất cơ quan thú, so sánh dưới, Táng Thiên Đế cái kia nâng bầu trời ma tượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Cơ quan thú? Này chỗ nào giống cơ quan thú rồi? Lương Luân ở trong lòng đoán thầm. Phó Trần liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói, tiểu tử không hiểu cơ quan huyền diệu, giải thích với ngươi cũng vô dụng, đem bốn thánh đều mời ra đây, hiện tại bắt đầu vì bọn họ phá mở phong ấn. Lương Luân nghe xong, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là chiếu hắn nói. Tại Thái Hư Hồ Lô bên trên nhẹ nhàng gỗ, lập tức hào quang bay vụt, rơi trên mặt đất hiện ra bốn nhân ảnh, chính là bị giam giữ tại quỷ ngục nhiều năm bốn thánh. Bốn người này đều nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng, phát ra khí tức cực kỳ bé nhỏ, toàn vẹn không có một tia thánh nhân khí thế. Phó Trần ánh mắt theo thứ tự đảo qua bốn người. Vạn Thú Sơn Sơn chủ ứng Dung Nhi, Thần Tiêu núi Sơn chủ Lục Không Hoan, Thiên Ma Sơn Sơn chủ Trung Ly Tàn Dạng, còn có đến từ Khổ Châu Giật Tăng. Đáng tiếc, đã từng đều là uy chấn thiên hạ thánh nhân, bây giờ lại thành bộ dáng này. Lương Luân nghe xong, lập tức hỏi, thế nào? Tiền bối có thể hay không cứu chữa? Phó Trần liếc mắt, ta nếu là cứu không được, đem ngươi đưa đến nơi này chơi a. Tiền bối thứ tội, là ta nóng lòng. Hừ. Phó Trần cũng không nhìn hắn, từ trong nhận chứa đổ lấy ra bốn viên thuốc, theo thứ tự cho ăn nhập bốn thánh trong miệng. Ngay sau đó, hắn lại phất ống tay áo một cái, giữa không trung lập tức sinh trưởng ra mấy trăm đầu màu xanh biết dây leo, rất nhanh liền quấn quanh ở bốn thánh trên thân. Lương Luân một mực tại bên cạnh ngưng thần quan sát, hắn phát hiện những này dây leo tràn đầy sinh cơ, có thể bài tiết ra một loại thần kỳ chất lỏng, chậm rãi tiến vào bốn thánh thể bên trong, bắt đầu vì bọn họ chữa thương. Tốt, tiếp xuống cần đem bốn thánh để vào trúc âm thú thể nội. Phó Trần phân phó nói.
Ừm.
Lương Nôn sửng sốt một chút, hỏi, như thế nào cất giữ? Đưa đến miệng bên trong là được rồi. Phó Trần nói, lấy tay chỉ một cái, trong hôn mê Lục Không Hoan đằng không mà lên, rất nhanh liền đi tới tấm kia châu mặt mũi trước. Sau một khắc, Lục Không Hoan ở giữa không trung xoay người một cái, tiến vào châu mặt trong miệng, đồng thời ở bên trong khoanh chân ngồi xuống. Ầm ầm. Lục Không Hoan ngồi xuống về sau, châu mặt miệng rộng chậm rãi khép kín, thật giống như một cái cửa đá triệt để đóng lại. Tiếp xuống, Phó Trần lại liên tiếp thi pháp, đem ứng dung nhi để vào hiệu mặt trong miệng, đem trung ly tản dạ để vào mặt ngựa trong miệng, hai há to mồm cũng đều khép kín, từ bên ngoài không cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Trong tứ thánh, chỉ còn lại Giận Tăng vẫn ngồi ở bên ngoài. Phó Trần thở dài, hắn là ngươi sư tôn, ngươi tự để đi.
Ừm.
Lương Nôn nhẹ gật đầu, không do dự, chậm rãi đi vào Giận Tăng diện trước. Hắn đã nhìn ra cái này trúc âm thú bất phàm, nội bộ tựa hồ là một cái cỡ lớn dược trì, mà kia bốn há to mồm kỳ thật chính là bốn cái cửa vào.
Sư phụ.
Lương Nôn nhìn xem Giận Tăng tấm kia mặt mũi tiểu thụy, nội tâm không khỏi một trận đắng chát. Những năm này ngài chịu khổ, vô luận dùng biện pháp gì, ta nhất định sẽ làm cho ngài khôi phục ý thức. Nghĩ tới đây, Lương Nôn khom lưng đi xuống, đem Giận Tăng vác tại trên lưng. Hắn không dùng pháp lực, cứ như vậy cong Giận Tăng thân thể, chậm rãi đi đến trúc âm thú trước mặt. Bốn tờ mặt thú, bây giờ chỉ còn lại kia tứ bất tượng chờ Lương Nôn đem Giận Tăng thân thể để vào trong miệng, cuối cùng một há to mồm cũng chậm rãi khép kín. Phó Trần bước nhanh đi vào cột thủy tinh biên giới, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, cột thủy tinh phía trên vỡ ra một lỗ hổng. Trong nháy mắt, một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ đó lan tràn ra. Đây đều là nhỏ bách sớm liền chuẩn bị xong, bất quá bốn thánh thương thế còn muốn vượt qua chúng ta lúc trước lần trước, dựa vào những dược liệu này chỉ sợ còn chưa đủ. Phó Trần trầm ngâm một lát, lấy ra một cái túi, từ đó lật ra từng cây thiên tài địa bảo, rất nhiều đều là Lương Nôn chưa bao giờ nghe, nhưng ở hắn nơi này lại có vẻ qua quýt bình bình, một mạch ném vào trúc âm thú thể nội.
Ừm, dạng này liền không sai biệt lắm.
Phó Trần phối hợp gật đầu, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết, đem dược liệu cửa vào quan bế. Ngay sau đó, hắn lại đưa tay phải ra, đem pháp lực rót vào trong lòng bàn tay, vô nhẹ nhẹ tại cột thủy tinh bên trên. Lần này, thánh nhân khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ, cường đại uy áp để Lương Nôn không tự chủ được lui về sau một bước. Hắn ngưng thần xem xét, chỉ gặp cột thủy tinh bên trên xuất hiện 7 loại màu sắc khác nhau phù văn, những phù văn này lấp loé không yên, lúc mà quang mang đại thịnh, khi thì ảm đạm vô quang, vị trí cũng đang không ngừng biến hóa. Đây là cơ quan huyền bí sao? Lương Nôn bí mật quan sát, phát hiện có thật nhiều chỗ huyền diệu, lấy mình trước mắt kiến thức hoàn toàn không có thể hiểu được. Bất quá có một chút có thể khẳng định, cơ quan này bí thuật cùng tiền cơ các truyền thừa có hứa nhiều chỗ tương tự, mặc dù không là hoàn toàn tương tự, nhưng khẳng định có tham khảo địa phương, có lẽ vị này Phó Trần cùng năm đó tiên cơ các có chỗ liên quan. Hai người đều không nói lời nào, một cái chuyên chú vào điều khiển trúc âm thú, một cái khác thì đang âm thầm quan sát, lớn như vậy cung điện nhất thời lâm vào trầm mặc. Sau nửa canh giờ, cột thủy tinh bên trên 7 cái phù văn rốt cục không nhấp nháy nữa, vị trí cũng cố định xuống dưới. Phó Trần thu về bàn tay, mặt lộ vẻ do dự. Lương Luân thấy thế, nhịn không được hỏi, tiền bối, thế nhưng là gặp phiền phải gì? Phó Trần lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Lương Luân, chậm rãi nói, ta đã dùng bí thuật phá giải trong cơ thể của bọn họ phong ấn, bây giờ chỉ cần tại trúc âm thú thể nội tĩnh dưỡng 10 ngày liền có thể chữa trị thương thế, đến lúc đó sẽ lần lượt tỉnh lại. Lương Nôn nghe xong, trong lòng trở nên kích động, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện Phó Trần biểu lộ có chút không đúng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ xuất hiện ngoài ý muốn? Ngược lại cũng không phải ngoài ý muốn đi. Phó Trần thở dài, kỳ thật nhỏ Bách Chi trước liền có suy đoán, không nghĩ tới quả thật như thế. Ứng Dung Nhi, Trung Ly Tàn Dạ, Lục Không Hoan ba người này đều có thể khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, duy chỉ có Giận Tăng không được.
Vì cái gì?
Lương Nôn bật thốt lên. Ai? Táng Thiên Đế đem Giận Tăng kim cương Phật cốt đảo, dẫn đến công lực của hắn tổn hao nhiều, coi như có thể khôi phục ý thức, chỉ sợ cũng là suy yếu vô cùng. Lương Nôn nghe đến đó, chỉ cảm thấy ngực lấp kín, nộ khí bay thẳng trán. Táng Thiên Đế, hắn cắn răng, cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói cách khác, muốn để sư phụ ta triệt để khôi phục, nhất định phải tiến vào Thiên Cung Thành, cầm lại hắn kim cương Phật cốt.
Không tệ.
Phó Trần nhẹ gật đầu.
Biết.
Lương Nôn sắc mặt rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn thoáng qua Phó Trần, chợt mà hỏi, Phó tiền bối, 9 tầng mây ở nơi nào? Vấn đề này hỏi được 10 phần đột ngột, Phó Trần nghe xong hơi sững sờ, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Hắn đứng tại chỗ, một lần nữa dò xét Lương Nôn, một lát sau chợt cười to, ha ha. Xem ra nhỏ Bách nói không sai, ngươi cùng hắn là một loại người, cái này đều bị ngươi đoán được.
Không tệ, 9 tầng mây ngay tại ta Thủy Nguyệt Động Tiên, bên trong có nhỏ Bách để lại cho ngươi truyền thừa.
Lương Nôn đối câu trả lời của hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, truy vấn, ra sao truyền thừa?
Trấn Ngục Hỏa Phượng tinh huyết.
Phượng huyết.
Lương Nôn hai mắt nhắm lại, lộ ra như nghĩ tới cái gì.
Phó Trần cười ha ha, Trấn Ngục Hỏa Phượng cùng Bất Tử Thiên Long đều là thượng cổ chân linh, cái trước chủ công, cái sau chủ phòng, nếu có thể đem cả hai tinh huyết lẫn nhau dung hợp, không chỉ có tự thân phòng ngự tăng lên rất nhiều, pháp thuật thần thông uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội.
Lương Nôn nghe xong không nói gì, đứng tại chỗ trầm ngâm hồi lâu, trong lúc đó bờ môi khẽ nhúc đích, giống như tại tự lẩm bẩm.
Đến cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thì ra là thế, ta minh bạch hắn ý tứ.
Phó Trần trong mắt cũng có thâm ý, gật đầu nói, việc này chỉ có ngươi có thể hoàn thành.
Ừm. Lương Nôn bật cười lớn, chắp tay nói, còn xin tiền bối đem Thiên Công Thần Võ bí thuật truyền thụ cho ta.
Chương 2073, Thiên Xu núi bế quan. Chương 2073, Thiên Xu núi bế quan. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đến ngày thứ 2 ban đêm. Màn đêm buông xuống, gió mát nhẹ nhẹ. Liên miên núi non chập trùng bên trên, có một tòa không chút nào thu hút nhà tranh, trong phòng dưới ánh nến, thỉnh thoảng truyền ra trò chuyện thanh âm. Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm dần dần ngừng, một bóng người từ trong nhà lá đi ra. Người này chính là Lương Nôn. Hắn tại đường lát đá bữa nay đủ, quay người lại hướng trong phòng lão giả thi lễ một cái, nói: "Đa tạ tiền bối truyền pháp, không cần cảm ơn ta." Trong phòng lão giả thở dài nói: "So với ngươi sắp gặp phải nguy hiểm, những này đều không có ý nghĩa, chỉ hy vọng Thiên Công Thần Võ có thể giúp ngươi một tay." Lương Nôn mỉm cười: "Yên tâm đi, những năm này ta gặp phải hiểm cảnh vô số, 89/10 đều có thể biến nguy thành an, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hy vọng như thế." Lão giả lần nữa thở dài: "Đúng rồi, ta dự định bế quan mấy ngày, xin tiền bối vì ta tìm một chỗ thanh tĩnh chi địa." Trong phòng lão giả trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Từ nơi này hướng đông 3000 dặm, có một tòa Thiên Xu núi là lão phu năm đó luyện khí chi địa, hoàn cảnh thanh lưu, phi thường thích hợp bế quan nội đạo. Ngươi cầm ta lệnh bài, có thể mở ra nội bộ cấm chế, đồ vật bên trong tùy ngươi sử dụng." Nói xong, một viên lệnh bài từ trong nhà bay ra, bị Lương Nôn trộm trong tay. "Đa tạ tiền bối." Lương Nôn ôm quyền thi lễ một cái, theo sau đó xoay người, hóa thành độn quang mau chóng đuổi theo. Thủy Nguyệt động thiên cảnh sắc tú mỹ, Thiên Xu núi đỉnh núi đầy sao sáng chói. Một đạo độn quang từ xa mà đến gần, rất nhanh liền rơi xuống trên sườn núi. Lương Nôn hiện ra thân hình, móc ra phó trần đưa cho lệnh bài, đem pháp lực rót vào trong đó, đối đỉnh núi nhẹ nhàng nhoáng một cái. Lập tức, một đạo bạch quang từ lệnh bài bên trong bắn ra, cùng khắc vào đỉnh núi phù văn kêu gọi kết nối với nhau. Một lát sau sơn phong chấn động, vờn quanh ở ngoại vi cấm chế lặng yên mở ra. Một đầu tĩnh mịch đường núi xuất hiện tại Lương Nôn trước mặt. Lương Nôn không do dự, dọc theo đầu này đường núi đi hướng lòng núi nội bộ. Nơi này có một cái cự đại động phủ, đan lô, luyện khí phường, vẽ bùa đài, các loại công cụ đầy đủ mọi thứ. Bên trong còn có thật nhiều vứt bỏ khối lỗi, chỉ cần rót vào pháp lực liền có thể kích hoạt bọn chúng. Lương Nôn đối với mấy cái này không có hứng thú, tùy ý đi thăm một vòng, tìm cái bộ đoàn, tại trên đất trống ngồi xếp bằng. Rất nhanh, hắn liền ổn định lại tâm thần, tiến vào bình tâm tĩnh khí trạng thái. Loại cơ hội này kiếm cũng dễ, từ khi Tây Vương Mẫu mộ huyệt sau khi đi ra, các loại phân tranh không ngừng. Nhất là tiến vào quỷ ngục về sau, có thể nói một đường huyết chiến đến nay, mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng không có thời gian đi tiêu hóa. Bây giờ thời cuộc dung chuyển, bấp bênh, đến chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội thở dốc. Lương Nôn nghĩ tới đây, rất nhanh liền ngưng thần nhập định, đem thân tâm của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lần bế quan này có 3 cái mục đích. Đầu tiên là tướng tinh chỉ riêng pháp tắc cùng tự thân kiếm pháp dung hợp. Ban đầu ở Thái Hư tinh không quan sát lệnh Hồ Bách cùng Táng Thiên Đế một trận chiến kinh thế, bởi vậy lĩnh ngộ ra tinh quang pháp tắc, nhưng bởi vì thời gian đội vàng, còn đến không kịp cùng kiếm pháp dung hợp liền tiến vào quỷ ngục. Sau đó một đường huyết chiến, Lương Nôn cũng trong thực chiến ngộ đạo, tinh quang pháp tắc vận dụng càng ngày càng thành thạo, đến cuối cùng chém giết thập điện diêm quân thời điểm, hắn tinh quang kiếm khí đã là biến hóa vô tận. Cho nên lần bế quan này, Lương Nôn muốn tổng kết quỷ ngục chi hành tâm đắc cảm ngộ, sáng chế thuộc về mình loại thứ 5 kiếm đạo. Mục đích thứ 2 là tu luyện vũ tộc bí thuật, thiên ma loại thần đại pháp. Từ khi tiến vào Nam Cực Tiên Châu về sau, tại Nghê Giả Cảng cố ý dẫn đạo dưới, Lương Nôn lần lượt tập hợp đủ chủng hồn quyết, kính hồn quyết, phân hồn quyết, các loại bí thuật. Bây giờ trên 100 năm quá khứ, những này bí thuật đều đã bị hắn tu luyện tới lô hỏa thuần thành. Mà từ Đại La động thiên ra về sau, Nghê Giả Cảng đem sau cùng tổng cương cũng đem ra. Lương Nôn vốn là có kiên cố cơ sở, bây giờ chỉ cần quản lý cương lĩnh ngộ thấu triệt, liền có thể đem các bộ bí thuật dung hội quán thông, từ đó chân chính nắm giữ thiên ma loại thần đại pháp. Một khi luyện thành này thuật, Lương Nôn sức mạnh chân linh cùng thần hồn chi lực đều sẽ có được tăng lên, đến lúc đó đem hoàn toàn thỏa mãn sáng tạo kiếm tâm vũ trụ điều kiện. Về phần cái thứ 3 mục đích, chính là tu luyện phó trần truyền thụ cho Thiên Công Thần Võ. Môn này bí thuật có thể nói riêng một ngọn cờ, thế mà đem khôi lỗi áo nghĩa vận dụng đến sống trên thân người, nếu như tu luyện thành công, liền có thể đem pháp bảo luyện hóa đến chân linh bên trong, làm cho trở thành không thể chia cắt một bộ phận. A Ngốc sở dĩ dám bị bắt vào quỷ ngục, cũng là bởi vì hắn nắm giữ Thiên Công Thần Võ môn này bí thuật, sớm đem võ linh châu luyện hóa đến mình chân linh bên trong. Một người Tần Quảng Vương còn muốn đem món pháp bảo này chiếm làm của riêng, cố ý giấu giếm công báo, dùng hết các loại thủ đoạn muốn đem pháp bảo lấy ra, cuối cùng lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Xác định mình 3 cái mục tiêu về sau, Lương Nôn cũng lại bắt đầu lần này bế quan. Hắn đầu tiên đem pháp quyết vừa bấm, một viên ngân sắc kiếm hoàn từ Thái Hư hồ lô bên trong bay ra, động phủ nội bộ lập tức tinh quang sáng chói, đem chung quanh khối lỗi, đan lô đều chiếu rọi đến lộng lẫy. Đáng tiếc, loại này tinh quang kiếm khí cũng không phải là ta muốn. Lương Nôn khẽ lắc đầu, nhìn vẫn chưa đủ. Từ khi tiến vào Thái Hư tinh không, mắt thấy chân chính tinh thần chi lực về sau, hắn mới hiểu được, bình thường chỗ nhìn thấy bầu trời đầy sao đều là Thái Hư sao trời tại hiện thế không gian hình chiếu. Những này hình chiếu cũng không phải là chân thực tồn tại, nhưng cũng có được lực lượng cường đại. Phổ thông tu sĩ không cách nào tiến vào Thái Hư tinh không, liền xem như quy vô tội trạng loại này chuyên môn tu luyện tinh quang pháp tắc tu sĩ, cũng chỉ có thể mượn dùng phổ thông tinh quang chi lực, không cách nào điều động Thái Hư bên trong chân chính tinh quang. Nắm lệnh Hồ Bách Phúc, Lương Nôn mới có cơ hội tiến vào Thái Hư tinh không, từ đó thấy được đại đạo chi diệu, lại bởi vì song thánh kịch liệt đấu pháp, dẫn động Thái Hư tinh quang không ngừng biến hóa, đem ảo diệu bên trong trần trụi dương hiện ở trước mặt hắn. Cho nên, Lương Nôn nắm giữ tinh quang pháp tắc muốn so quy vô tội trạng chi lưu càng tiếp cận đại đạo bản chất, mà hắn cũng không vừa lòng tại phổ thông tinh quang kiếm khí, thế tất yếu đem Thái Hư tinh quang dẫn vào kiếm khí bên trong. Bế quan bắt đầu về sau, Lương Nôn liền quên đi thời gian. Thủy Nguyệt động thiên bên trong, gió xuân ấm áp, ánh nắng tươi sáng, cùng ngoại giới huyết tinh chi khí hoàn toàn khác biệt, có thể nói là một chỗ tịch thổ. Ngày đó, Vô Tâm cùng Lương Nôn tiểu biệt trùng vùng, chính là tình đến nồng chỗ thời điểm, nhưng không ngờ nhà mình phu quân đột nhiên biến mất, tự nhiên là ổ nổi giận trong bụng. Nhưng nàng cũng đoán được, Lương Luân mất tích rất có thể cùng Thủy Nguyệt Động Tiên chủ nhân có quan hệ, cho nên không có làm to chuyện. Sau đó, nàng tìm tới A Ngốc cùng Lâm Sơn Quân, từ chuyện phía bên trong biết được Lương Luân đang lúc bế quan, cũng liền triệt để yên tâm, trở lại trong động phủ của mình ngồi xuống tu luyện đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách Lương Luân đến nơi đây đã là ngày thứ 7. Thiên Xu lòng núi bộ, từng đạo tinh quang sáng chói vô cùng, xuyên thấu qua nặng nề cửa đá, để cả ngọn núi đều trở nên nóng ánh sáng long lanh. Động phủ nội bộ, Lương Luân chính ngồi xếp bằng. Tại đỉnh đầu hắn, hư không xé mở một đầu thật dài khe hở, từ đó tách ra xa xăm mênh mông tinh thần quang huy. Những này tinh quang cùng bình thường thấy khác biệt quá nhiều, phản phất là từ cực tinh không xa xôi bị ngạn xuyên thẳng qua mà tới. Kiếm khí cùng tinh quang dần dần hòa làm một thể, hóa thành 7749 đạo lưu quang, quay trùng quanh Lương Luân trên dưới bay múa, tựa như linh động con cá. Hô. Tinh tọa bên trong Lương Luân bỗng nhiên phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc ngắn này, sau đầu của hắn hiện ra một cái trong suốt hư ảnh, khổng lồ uy áp quét sạch bát phương, nếu là có người tại phụ cận, sợ rằng sẽ bị cỗ uy áp này chấn nhiếp miệng sủi bọt mép, đến mức ngã xuống đất không dậy nổi. Thiên ma loại thần đại pháp, rốt cục đã luyện thành. Không hổ là vũ tộc bí truyền chân pháp, quả nhiên bá đạo. Lương Luân trên mặt tiêu dung, đối lần bế quan này kết quả rất là hài lòng. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn mấy ngày nay có thể nói là nhất tâm tâm dụng, dung hợp thái hư tinh quang, tu luyện thiên ma loại thần đại pháp lĩnh ngộ thiên công thần võ bí thuật, cái này ba chuyện gần như đồng thời tiến hành. Cũng may dung hợp thái hư tinh quang đã có thực chiến cơ sở, thiên ma loại thần đại pháp cũng đã sớm hoàn thành từng cái tàn thiên tu luyện, lại thêm Lương Luân ngộ tính siêu tuyệt, ngắn ngủi mấy ngày, rốt cục hoàn thành cố định mục tiêu. Đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, vờn quanh trung quanh 49 đạo tinh quang trong nháy mắt dung hợp, kiếm hoàn ẩn tàng trong đó, phảng phất một ngôi sao rực rỡ, tại đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Liên gọi tinh thần kiếm điện đi. Lương Luân tùy ý lấy cái danh tự, lấy tay chỉ một cái, kiếm hoàn liền về tới thái hư hồ lô bên trong. Hắn lại bấm một cái pháp quyết, sau lưng chân linh hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Tu luyện thiên ma loại thần đại pháp về sau, ta chân linh cùng thần hồn đều tăng cường không chỉ một lần, lấy hiện tại thần hồn chi lực, hoàn toàn có thể mở kiếm tâm vũ trụ. Nhục thân, thần hồn, năm loại khác biệt kiếm đạo pháp tắc. Cái này ba điều kiện ta đều thỏa mãn, lại lấy thanh minh tâm vì hình thức ban đầu dung hợp năm hồn, chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể đột phá kiếm tâm cảnh. Nghĩ tới đây, Lương Luân ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Kiếm tâm cảnh là mỗi cái kiếm tu tha thiết ước mơ cảnh giới, từ một bước này bắt đầu mới xem như thân cùng đạo hợp, chậm rãi đi hướng kiếm đạo chi cực. Mà đối Lương Luân tới nói, bởi vì tu luyện vô tướng kiếm kinh nguyên nhân, kiếm tâm cảnh nguyên bản không có duyên với hắn, nhưng hắn lĩnh hội thần nông đế kinh mở ra lối riêng, lại khai sáng một đầu con đường thuộc về mình. Con đường này xưa nay chưa từng có, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo, nhưng Lương Luân có lòng tin, một khi bước vào kiếm tâm cảnh, giống Lăng Tiêu Chi Lưu đem không cách nào cùng mình địch nổi. Hiện nay, lúc trước thiết tưởng điều kiện đều đã thỏa mãn, nếu như từ tự thân lợi ích xuất phát, hắn hẳn là tìm một cái không ai địa phương bế quan, thẳng đến đột phá kiếm tâm cảnh về sau mới ra ngoài. Nhưng mở kiếm tâm vũ trụ là cái quá trình khá dài, mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm cũng có thể, lấy thế cục bây giờ căn bản chờ không cho đến lúc đó. Lại có mấy tháng thời gian, chỉ sợ Táng Thiên Đế liền muốn bắt đầu luyện hóa toàn bộ Nam Cực Tiên Châu. Lương Luân tại bồ đoàn bên trên mặc tọa chỉ chốc lát, những ý nghĩ này từng cái hiện lên, cuối cùng thở dài. Thành chủ a thành chủ, ngươi lấy mệnh làm cục, vì ta chỉ rõ con đường, ta lại sao nào dám không phụng bồi đến cùng. Đừng nói là cựu tử nhất sinh, liền xem như thập tử vô sinh, Lương Mộ cũng muốn cùng ngươi hạ xong ván cờ này. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên. Chỉ gặp hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải kết ấn, sau đó phun ra một đạo hào quang, thế mà đem thái hư hồ lô nuốt vào trong bụng. Hắn thi triển chính là phó trần truyền thụ cho thiên công thần võ bí thuật. Môn này bí thuật có thể đem pháp bảo cùng chân linh dung hợp, nhưng cũng có hạn chế. Tỷ như A Ngốc chân linh không bằng Lương Luân cường hãn, nhiều nhất chỉ có thể dung hợp một món pháp bảo, mà Lương Luân bởi vì tu luyện thiên ma loại thần đại pháp chân linh lực lượng viễn siêu A Ngốc, bởi vậy có thể dung hợp hai kiện pháp bảo. Giờ này khắc này, Lương Luân chính thi triển bí thuật, đem thiên cơ châu cùng thái hư hồ lô hai kiện pháp bảo cùng mình chân linh chậm rãi dung hợp. Mặt trời mọc mặt trời lặn, trong nháy mắt lại là một ngày trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, A Ngốc chính trong phòng tu luyện, đột nhiên thoáng nhìn ngoài phòng bóng người lóe lên, lại là một khôi lỗi đến đây đưa tin. Ngốc Minh, mời đến Tiên Xu núi một lần. Khôi lỗi nói xong, tại nguyên chỗ biến hóa thân hình, vậy mà thành một con cơ quan đại điểu. A Ngốc có chút không nghĩ ra, nhưng ở trầm ngâm sau một lát, vẫn là ngồi lên cơ quan chim phần lưng mặc cho nó trở đi mình bay về phía Tiên Xu núi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cơ quan chim chậm rãi rơi xuống, dừng ở Tiên Xu núi trên đường núi. A Ngốc hạ cơ quan chim, dọc theo đường núi một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền trông thấy một tòa đóng chặt cửa đá. Ra ngoài ý định, đường núi đối diện đồng dạng có người chạy nhanh đến, đảo mắt liền tới động cửa phủ, lại là một tử sam nữ tử, mắt ngọc mày ngài, vũ mị yêu kiều. Vô Tâm đạo hữu. A Ngốc có chút ngoài ý muốn. Ma nữ đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, "A Ngốc, ngươi cũng tới?" Lương Minh gọi ta tới. Vô Tâm trầm ngâm một lát, cười nói, "Đi vào nói đi." "Ừm." Vừa dứt lời, liền nghe ầm ầm một tiếng vang trầm, cửa đá từ từ mở ra. Hai người đồng thời hướng vào phía trong nhìn lại, chỉ gặp Lương Luân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn mặt, hai tay đặt ngang tại trên gối, hai mắt khép hở, giống như đang ngồi. Tại hắn hai bên trái phải đều có một cái bồ đoàn. Vô Tâm không hề nghĩ ngợi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đến Lương Luân bên cạnh. Vừa đến đã bế quan, có phải hay không trốn tránh tỉ tỉ? Lương Luân mở hai mắt ra, gặp Vô Tâm gương mặt xinh đẹp hàm sát, không thể nín được cười cười, chỉ vào bên cạnh một cái bồ đoàn nói, "Phu nhân chớ muốn tức giận, ngồi xuống trước lại nói." Vô Tâm lườm hắn một cái, nhưng vẫn là theo lời tại bên cạnh hắn ngồi xuống. A Ngốc, ngươi cũng ngồi đi. Lương Nôn chỉ vào khác một cái bồ đoàn nói. A Ngốc nhẹ gật đầu, tiến vào đập phủ, tại cái thứ ba bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Bây giờ tình thế các ngươi cũng biết, lệnh Hồ thành chủ đã chết, mặc dù tại trước khi chết đã thương nặng Táng Tiên Đế, nhưng Táng Tiên Đế cũng là không có đối thủ. Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, bày ra cái này không biết tên đại trận, chính là vì luyện hóa toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, hiến tế ước vạn sinh linh, trợ hắn một người đắc đạo. Lương Nôn nói đến đây, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, khoảng cách cuối cùng chi chiến chỉ sợ cũng liền mấy tháng thời gian, Nam Huyền như là không thể lợi dụng Táng Tiên Đế thụ thương thời cơ phản công Bắc Minh, sau này sẽ không còn cơ hội. Đồng dạng, Táng Tiên Đế sau khi thương thế lành chuyện làm thứ nhất, khẳng định là phát động đại trận, hiến tế chúng sinh. Nói cách khác, sau mấy tháng liền muốn gặp sinh tử. A Ngốc hai mắt nhắm lại nói, "Ừm." Lương Nôn nhẹ gật đầu, chợt mà hỏi, "Các ngươi có biết Táng Thiên Đế vì sao đứng ở thế bất bại?" Vô Tâm nhíu mày, trầm ngâm nói, "Bởi vì hắn pháp lực thâm hậu." Lương Nôn cười nói, "Nếu bàn về pháp lực thâm hậu, lệnh Hồ thành chủ không thua Táng Thiên Đế, nhưng hắn vẫn như cũng không phải là đối thủ của Táng Thiên Đế. Chỉ vì Táng Thiên Đế có được các ngươi vũ tộc lục đạo thiên ma vòng đây là nguyên sơ bí bảo, đại biểu vĩnh hằng chi lực, hắn có thể bị giết vô số lần, nhưng thành chủ chỉ có một lần cơ hội." Cho nên, thành chủ không có hy vọng xa vời có thể giết chết Táng Tiên Đế, hắn tại Đại La Động Tiên bố cục chính là vì hủy đi đối phương tiên đạo khí vận. Chương 2074, Chân Linh Phân Hóa chương 2074, Chân Linh Phân Hóa Lục Đạo Tiên Ma Vòng. Vô Tâm hai mắt nhắm lại, thở dài nói, ta sở dĩ viễn độ chủng dương, đi vào nhân tộc đại lục, một mặt là vì trốn tránh phản đảng truy sát, một phương diện khác cũng là vì tìm kiếm cái này thượng cổ thần khí. Không nghĩ tới, lại là tại Táng Tiên Đế trong tay. Bởi vì các ngươi vũ tộc phản đồ đã cùng Táng Tiên Đế hợp hai là một, cho nên kiện thần khí này cũng chuyển đến trong tay của hắn. Lương Luân nói đến đây, dừng một chút, trầm giọng nói, cũng may, bởi vì Nghê Giả càng truy sát, Lục Đạo Thiên Ma vòng chia ra làm 6, Táng Thiên Đế chỉ lấy được trong đó 5 cái mảnh vỡ, cho nên hắn vĩnh hằng chi lực cũng không hoàn chỉnh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem mình chân linh chia thành 5 phần, phân biệt bám vào tại 5 cái mảnh vụn bên trên, chỉ cần có một cái mảnh vỡ chân linh còn sống sót, hắn bản tôn chính là bất tử bất diệt tồn tại, không cách nào bị giết chết. Nguyên lai là dạng này. Vô Tâm nhẹ gật đầu, hồi ức nói, ta nhớ được phụ thân đã từng nói, Lục Đạo Thiên Ma vòng là tộc ta khí vận chỗ. Nếu có người có thể tìm hiểu đạo diệu bên trong, liền có thể đột phá thánh cảnh cực hạn, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy không người có thể thành công. Chiếu nhìn như vậy, vị này phản đồ mặc dù đáng hận, nhưng cũng đích thật là một thiên tài. Lương Ngôn cười nói, hắn nếu thật có thể lĩnh ngộ lục đạo thiên ma vòng ảo diệu, cũng không trở thành dùng huyết tế ước vạn sinh linh thủ đoạn đến đột phá thành tổ, chính là bởi vì tham không thấu món pháp bảo này, cho nên mới đem chân linh chia thành 5 phần, cưỡng ép đạt tới bất tử trạng thái. Nói đến đây, Lương Ngôn dừng một chút, rồi nói tiếp, về phần Táng Thiên Đế phân hóa chân linh sử dụng thủ đoạn, vừa lúc ta cũng biết, là thiên ma loại thần đại pháp. Vô Tâm hỏi, ừm, đây chính là tộc ta bí thuật, ngay cả ta đều chỉ có tản thiên, ngươi từ chỗ nào học được toàn bộ công pháp? Vô Tâm kinh ngạc nói, vấn đề này nói rất dài dòng, bây giờ không phải là truy đến cùng thời điểm, ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết, ta cũng nghĩ bắt trước Táng Thiên Đế, đem chân linh chia ra làm 3, trong đó 2 phần đem cùng lục đạo thiên ma vòng mảnh vỡ dung hợp. Cái gì? Vô Tâm cùng A Ngốc đều lấy làm kinh hãi. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Đối với tu sĩ tới nói, chân linh phân liệt chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, nói không chừng sẽ ảnh hưởng ngươi căn cơ, tương lai thành thánh vô vọng. Vô Tâm sắc mặt nghiêm túc nói, không tệ. A Ngốc cũng nhẹ gật đầu, Táng Tiên Đế sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn đã thành thánh, mà lại pháp lực cao thâm, Nam Cực Tiên Châu không có người nào là đối thủ của hắn. Nếu như chúng ta cũng bắt trước, nhiều nhất chỉ là đánh không chết con kiến mà thôi, gặp được thánh nhân vẫn như cũ sẽ bị trấn áp, ngươi cũng đi qua quỷ ngục, hẳn là minh bạch, có đôi khi còn sống chưa hẳn là một chuyện tốt. Ta đương nhiên biết, sống không bằng chết nha. Lương Ngôn mỉm cười. Hắn không phải là không có đi qua quỷ ngục bên trong tù phạm muốn chết không xong, đối ở trong đó phần lớn người tới nói, tử vong thật là một loại giải thoát. Nhưng ta nhất định phải làm như thế, bởi vì có một số việc chỉ có ta có thể làm được. Lương Luân hai mắt nhắm lại nói. Có ý tứ gì? Vô Tâm đống nhiên có một loại dự cảm xấu, nắm thật chặt tay của hắn. Ma nữ trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, để Lương Luân cảm giác được nội tâm của nàng khẩn trương. Thở dài về sau, Lương Luân trên mặt lần nữa lộ ra tiêu dung, dùng giọng vương lòng nói ra, không cần lo lắng, đây là ta tự mình lựa chọn con đường. Không chỉ là vì Nam Cực Tiên Châu ước bạn thương sinh, cũng là vì kiếm tâm của ta con đường. Vô Tâm ẩn ẩn đoán được hắn một bộ phận ý nghĩ, trong lòng càng thêm lo lắng, nhưng nàng lại biết Lương Nôn tính cách, giống loại chuyện này nhất định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới làm quyết định, mà quyết định một khi làm ra, liền sẽ không bởi vì người khác mà dao động. Trầm ngâm một lát sau, Vô Tâm khàn giọng nói, ngươi nhất định phải đi sao? Lương Nôn không có trả lời, nhưng trầm mặc đã là trả lời. Vô Tâm thở dài, ta có thể giúp ngươi cái gì? Trên người ngươi hẳn là có một khối lục đạo thiên ma vòng mảnh vỡ. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh nói, ừm. Vô Tâm nhẹ gật đầu, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên ám kim sắc vòng tròn mảnh vỡ, đưa đến Lương Nôn trước mặt. Lương Nôn cũng đồng dạng lấy ra một viên vòng tròn mảnh vỡ. Ta sẽ đem chân linh chia ra làm 3, ngoại trừ ta tự thân bên ngoài, còn lại phân biệt bám vào tại cái này 2 cái mảnh vụ bên trên. Nói đến đây, nhìn thoáng qua A Ngốc. A Ngốc, ngươi cùng Vô Tâm đều là người mà ta tín nhiệm nhất, ta sẽ đem cái này 2 cái mảnh vỡ phân biệt giao cho các ngươi đảm bảo, chỉ cần cái này 2 cái mảnh vỡ không bị Táng Thiên Đế đạt được, ta sẽ không phải chết. A Ngốc nghe xong, nhíu mày, lộ ra vẻ lo lắng. Biện pháp này cũng không phải bạn vô nhất thất, ngươi cùng Táng Thiên Đế không giống, hắn là thánh nhân tu vi, vốn là trường sinh bất tử, lại thêm lục đạo thiên ma vòng ra chỉ mới có thể làm đến bất tử bất diệt. Mà ngươi chỉ là hóa kiếp cảnh tu vi, nếu như rơi vào Táng Tiên Đế trong tay, ai biết hắn có thủ đoạn gì. Lương Luân cười nói, mọi thứ đều muốn thử một lần mới biết được, mà lại ta không có lựa chọn nào khác, ta không đi tìm Táng Tiên Đế, hắn cũng tới tìm ta, lấy tính cách của người nọ, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì khả năng ý hiếp được hắn tồn tại. Nhưng lấy Lương Minh thực lực bây giờ, chỉ cần không phải thánh nhân đích thân đến, đều bắt ngươi không có cách nào à. A Ngốc lần nữa quên đủ. Lương Luân lắc đầu, thở dài, ngươi không hiểu rõ Táng Tiên Đế, người này địa phương đáng sợ nhất chính là hắn từ không coi thường bất luận kẻ nào, chính là sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực. Trước đó tại Hắc Sơn vực thời điểm hắn liền từng tự mình xuất thủ đối phó ta cái này hóa kiếp cảnh tu sĩ. Mặc dù bây giờ thụ thương, nhưng chỉ cần hắn đối ta động sát tâm, phái tới nhất định là thánh nhân. Nghe hắn một phen, A Ngốc rốt cục gật đầu. Tốt ta, đã Lương Minh tâm ý đã quyết, ta cũng không nói thêm lời. Lương Minh yên tâm, ngươi nếu đem mảnh vỡ giao phó cho ta, ta tất lấy mệnh hộ chi. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Lương Luân mỉm cười, đem hai cái mảnh vỡ thả trước người. Ta hiện tại liền thi triển Thiên Ma loại thần đại pháp các ngươi làm hộ pháp cho ta. Nói xong, bấm một cái pháp quyết, quanh thân pháp lực bành trướng, dần dần ở sau gót xuất hiện một cái trong suốt chân linh hư ảnh. Thiên Ma loại thần chính là vũ tộc chí cao bí thuật, có thể đem thần hồn loại trong cơ thể của người khác, cũng có thể đem chân linh phân chia ra đi, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể lấy một người điều khiển vào người, tùy tâm sử dụng. Lương Luân mặc dù không có tu luyện tới cao thâm nhất cấp độ, nhưng chia cắt chân linh vẫn có thể làm được. Chỉ gặp hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, theo pháp thuật thi triển, chân linh hào quang dần dần trở nên sáng tỏ, nhưng trên bả vai cùng phần eo vị trí lại xuất hiện hai đầu vết nước màu đen. Ước chừng hai canh giờ về sau, đạo phủ nội bộ đống nhiên tách ra sáng tỏ hào quang. Tại hào quang chiếu dọi xuống, Lương Luân sau đầu chân linh chia ra làm ba. Trong đó, bả vai trở lên vị trí lưu tại nguyên chỗ, những bộ phận khác thì hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt tiến vào vòng tròn bên trong mảnh vỡ. Xong rồi, trong động hào quang tiêu tán, Lương Luân mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng hắn rất nhanh liền tăng hắng một cái, phun ra mảng lớn máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy. Lương Luân vô tâm lập tức lao đến, đưa tay đem nó đỡ lấy, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ta không sao. Lương Luân đem khỏe miệng vết máu xóa đi, cười nói, chia cắt chân linh so ta tưởng tượng muốn thuận lợi, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Vô tâm cả giận nói, ngươi gạt được ai? Cái này gọi vết thương nhẹ? Ta nhìn ngươi là không đem mạng của mình coi ra gì. Chân linh chính là thiên địa sinh ra, ngươi cưỡng ép chia cắt, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Chỉ sợ ngươi đời này đều vô duyên thành thánh. Lương Luân biết nàng nhìn như tức giận, kỳ thực nội tâm vô cùng lo lắng, bởi vậy nụ cười trên mặt không thay đổi, lo lắng nói, trôi qua nhất thời là nhất thời, trước tiên đem trước mắt nàng quan qua lại nói, nếu không nói chuyện gì thành thánh, người ta đều phải hóa thành xương khô. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, hai cái mảnh vỡ phân biệt bay về phía Vô Tâm cùng A Ngốc. Đây là Lương mỗi thân gia tính mệnh, xin nhờ. A Ngốc đứng dậy, hai tay trịnh trọng tiếp nhận, nghiêm nghị nói, Lương huynh yên tâm, trừ phi ta chết đi, nếu không tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Vô Tâm cũng tiếp nhận mảnh vỡ, dùng tay gắt gao níu lại, xanh nhạt ngón tay ngọc bởi vì dùng sức mà có chút phát xanh. Nàng ánh mắt u hoán, hoán hận nói, Lương Luân ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi chết, ta cũng không sống một mình. Yên tâm, ta không chết được. Lương Luân cười ha ha một tiếng, chợt nhớ tới cái gì, xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay thêm ra một cái hồ lô màu xanh. Hắn thổi ngũ khí, trong hồ lô lập tức bay ra một đạo bạch quang, rơi trên mặt đất, hiện ra một sinh sắn động lòng người thiếu nữ. Thiếu nữ xuất hiện về sau, vẫn như cũ bảo trì nhắm mắt tính toán tư thế, khí tức bình thản, ngực có chút chập trùng, nhìn cũng không biết mình đã bị phong ra. Vô Tâm thấy rõ nàng này tướng mạo, tại nguyên chỗ sững sờ chỉ chốc lát, sau đó bật thốt lên, Thanh Nhi. Theo nàng nhất thanh kêu gọi, thiếu nữ cũng từ trong nhập định mơ màng tỉnh lại, mở hai mắt ra. Tỷ tỷ. Thiếu nữ rủi rủi con mắt, kém chút lấy vì mình đang nằm mơ. Nhưng nàng rất nhanh liền hoàn hồn, từ dưới đất nhảy lên, nào về phía Vô Tâm. Tỷ tỷ, ta kém chút coi là không gặp được ngươi. Thiếu nữ nhào tới Vô Tâm trong ngực, phảng phất nhận hết ủy khuất tiểu hài, gặp được cửu biệt trùng phùng thân nhân, muốn có được một điểm an ủi. Vô Tâm cũng lộ ra ít có vẻ ôn nhu, không chỉ có đưa nàng ôm vào trong ngực, còn vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng nàng. Thanh Nhi, những năm này ngươi chịu khổ. Ô, đều là kia đáng giết ngàn đao Bắc Minh tu sĩ, thế mà đem ta bắt được quỷ ngục đi, nếu như không phải tỷ phu, ta không chỉ có muốn gả cho một con yêu thú, còn muốn bị giàn vật đến chết. Không có chuyện gì, hiện tại đã không sao. Có tỷ tỷ tại, không ai có thể khi dễ ngươi. Vô Tâm một bên an ủi, một bên dùng thần thức xem xét trong cơ thể nàng tình trạng. Kỳ thật ra Nhược Yên mặc dù bị bắt vào quỷ ngục, nhưng cũng không có gặp quá nhiều tra tấn, lại thêm sinh tử đàn độc tính cũng bị thanh trừ, nàng chỉ ở Lương Luân Thái Hư Hồ Lô bên trong ngồi xuống tu luyện chừng 10 ngày, thương thế bên trong cơ thể liền đã khôi phục cái 7-8 phần. Vô Tâm dùng thần thức sau khi xác nhận, thoáng yên tâm, hướng Lương Luân cười nói, ta tìm Thanh Nhi tìm nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có đầu mối, không nghĩ tới ngươi đi một chuyến quỷ ngục liền giúp ta tìm được. Lương Luân cười nhạt một tiếng, nguyên lai nàng gọi Thanh Nhi. Vô Tâm nói, nàng bản danh Nê Giả Thanh đến nhân tộc Đại Lục về sau mới đổi tên ra Nhược Yên. Lương Luân nhẹ gật đầu, đứng lên nói, tốt, nên lời nhắn nhủ đều bàn giao, ta cũng nên đi tìm vị tiền bối kia. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra đạo phủ, hóa thành một đạo độn quang hướng nơi xa bay đi. Sau nửa canh giờ, Thủy Nguyệt Động Thiên, cái nào đó vắng vẻ sơn phong đỉnh núi. Lương Luân tìm xuống đột quang, đi vào một tòa nhà tranh bên ngoài, nói khẽ, tiền bối, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhà tranh yên lặng một lát, một cửa bị đẩy ra, chỉ gặp một lão giả chắp tay sau lưng, chậm bước ra ngoài. Nên lời nhắn nhủ đều bàn giao rồi. Ừm. Còn có cái gì chưa hoàn thành nguyện vọng sao? người chết vạn sự tiêu, còn bàn giao cái gì hậu sự?
Được.
Phó Trần tay bước hàm râu, khẽ bước cằm, ngươi đã có hẳn phải chết giấc ngộ, vậy liền đi theo ta. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, phía sau núi mây mù tiêu tán, một đầu kim tiểu xuất hiện giữa không trung. Kim tiểu một mặt gác ở sơn phong đỉnh núi, một chỗ khác thì không trong mây sương mù, nhưng gặp mờ mịt lượn lờ, sương trắng mênh mông, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Lương Luân không nói gì, đi theo Phó Trần đi lên kim tiểu. Hai người một trước một sau, tại trên cầu cất bước tiến lên, nhìn chậm chạp, nhưng kỳ thật mỗi một bước bước ra đều nắm chắc trăm trượng khoảng cách. Theo hai người tiến lên, trung quanh sương mù càng ngày càng đậm, Lương Luân ẩn ẩn có một loại cảm giác, xa xa không gian tựa hồ đang vặn vẹo chồng chất, mắt chỗ cùng, hết thảy tất cả đều trở nên mê miễn khó lường. Lúc này, Phó Trần thanh âm từ tiền phương ung dung truyền đến, nơi này là 9 tầng mây bậc thang Côn Ngô Sơn tuyệt mật chi địa, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu ngoại trừ ta cùng lệnh hồ bách bên ngoài, không còn có người thứ ba biết, liền ngay cả Côn Ngô thành thành chủ Tiêu Côn Luân cũng không ngoại lệ. Lương Luân nghe xong như có điều suy nghĩ, 9 tầng mây bậc thang, lệnh hồ bách lưu lại sấm giảng hòa Tây Vương mẫu thi từ bên trong đều có nâng lên, xem ra là nơi đây không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, hai người đã dọc theo thang mây đi hơn nghìn dặm đường, trung quanh mây mù càng ngày càng đậm, đưa tay cũng không thấy năm ngón tay. Lương Luân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Phó Trần thân ảnh tại trong mây mù như ẩn như hiện, thanh âm của hắn cũng biến thành không quá rõ ràng. "Tiểu tử, có hứng thú hay không nghe một đoạn cố sự?" Phó Trần đột nhiên hỏi. "Xin lắng hay nghe." Lương Luân chậm rãi nói. "Tại cực kỳ lâu trước kia, Nam Cực Tiên Châu một mảnh hoang vu, nơi này tài nguyên thiếu thốn, nhân khẩu thưa thớt, tại rộng lớn nhân tộc trong đại lục thuộc về còn chưa khai hóa độc chứng chi địa. Lúc kia tu luyện 10 phần gian nan, đừng nói thành thánh có thể tu luyện tới hóa kiếp cảnh đều là phượng mao lân giác tồn tại, cho nên căn bản không có bảy núi 12 thành khổng lồ như vậy thế lực. Nhưng nhân tộc ta tu sĩ cũng không chịu thua, vì chiến thắng nơi đây man hoang dị thú, bọn hắn không ngừng thăm dò, sáng tạo ra đủ loại huyền diệu pháp thuật, đồng thời khai sang cái này đến cái khác môn phái tu chân. Thời gian dần trôi qua, có hơn ngàn cái tông môn tại phiến đại lục này đứng vững bước chân, mặc dù hoàn cảnh hiểm ác, nhưng môn phái hương hỏa lại là nhiều đời truyền xuống tới. Ở trong đó, có một cái tên là Linh Nhận Tông tiểu môn phái, tông chủ chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, môn hạ đệ tử không hơn trăm hơn người, nhưng bởi vì hoàn cảnh địa lý đặc thù, ẩn cư tại một cái sơn cốc bên trong, cực ít bị ngoại giới quấy rầy. Chính như kỳ danh, Linh Nhận ẩn thế chi tông. Cái này Linh Nhận Tông tuy nhỏ, bầu không khí lại rất hòa hài, đệ tử trong môn phái vô luận tu vi cao thấp, đều tình như thủ túc, mặc dù bọn hắn tốc độ tu luyện chậm chạp, nhưng không có người ý thức được điểm này, cho nên đều dương dương tự ác. Thẳng đến một ngày nào đó, một Linh Nhận Tông đệ tử tại cốc bên ngoài lịch luyện lúc, từ bên ngoài trong tay người học được một môn bí thuật, từ đây tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong vòng 30 năm liên tục đột phá hai cái cảnh giới, sau này lại đột phá tụ nguyên cảnh bình cảnh, đến kim đan sơ kỳ. Từ đó về sau, hết thảy cũng thay đổi. Chương 2075 Côn Ngô chuyện cũ. Chương 2075, Côn Ngô chuyện cũ. Phó Trần tựa hồ xa vào đến trước kia trong hồi ức, thanh âm xuyên thấu qua xương trắng phiêu hốt mà đến, mang theo vài phần hư ảo cảm giác. Lương Luân nghe xong, suy nghĩ cũng không khỏi đến phiêu bay lên. Người này rõ ràng nói là thời kỳ thượng cổ cố sự, kỳ thật hắn đối đoạn lịch sử này cũng rất tò mò, bởi vì tại Nam Cực Tiên Châu hiện có trong điện tịch, phần lớn chỉ ghi chép 15 vạn năm tả hữu lịch sử, liền ngay cả 9 thánh đồ tiên đều chưa có ghi chép, cũng liền tại một ít tiên trường có thể phỏng đoán một hai. Về phần 9 thánh đồ tiên trước đó lịch sử, càng là trống rỗng. Cho nên Lương Luân không cắt đứt Phó Trần, mà là lặng lặng cùng sau lưng hắn chờ đợi đoạn dưới. Chỉ nghe Phó Trần lo lắng nói, từ khi người kia đột phá đến kim đan cảnh về sau, Linh Nhận trong tông, một bộ phận đệ tử tâm thái phát sinh biến hóa. Bởi vì bọn hắn phát hiện tốc độ tu luyện lại có thể nhanh như vậy, so sánh dưới, Linh Nhận tông bản môn công pháp đơn giản chính là thô bị không chịu nổi, không kịp ngoại lai này công pháp một phần bạn. Thế là, rất nhiều đệ tử âm thầm tìm tới người này, cầu hắn truyền thụ công pháp, mà hắn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, khẳng khái vô tư đem công pháp chia sẻ cho đám người. Thời gian dần trôi qua, Linh Nhận Tông bên trong tu luyện bản môn tâm pháp người càng ngày càng ít, mà tu luyện ngoại lai công pháp người lại là càng ngày càng nhiều. Vừa lúc bắt đầu, trưởng môn đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao môn hạ đệ tử tu vi càng ngày càng cao là chuyện tốt. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự tình chậm rãi có biến hóa. Bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, những người này phần lớn sinh ra tâm phủ khí táo ma bệnh, bên ngoài chỉ vì cái trước mắt, ở bên trong tính toán chi ly. Linh Nhận Tông dần dần đã mất đi ngày xưa bình thản, thường xuyên sẽ có tranh dũng đấu hung ác sự tình phát sinh, đến mức trong môn phân tranh không ngừng, thường xuyên có người thụ thương. Đương nhiên, Linh Nhận trong tông cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý tu luyện ngoại lai công pháp, còn có như vậy một nhóm nhỏ người, bởi vì đối tông môn thâm hậu tình cảm mà lựa chọn bế quan tự thủ, bọn hắn không tiếp thụ ngoại lai công pháp, chỉ nguyện ý học tập bản môn pháp thuật, bởi vậy ở trong mắt những người khác thành dị loại. Dạng này thời gian lại kéo dài mấy chục năm, thẳng đến một tên đệ tử ra ngoài trở về, mấy trăm cái cường đại tu sĩ bị hắn mang vào sân cốc, những người này yêu cầu trưởng môn lập tức giải tán Linh Nhận tông, đồng thời dẫn đầu các đệ tử cải đầu bọn hắn tông môn. Trưởng môn đương nhiên không theo, đám người này liền huyết tẩy Linh Nhận tông, đem trưởng môn cùng những cái kia không phục tùng đệ tử tàn sát hầu như không còn, chỉ để lại nguyện ý đầu nhập vào đệ tử. Từ đó về sau, Linh Nhận tông liền từ trên đời này biến mất. Phó Trần một hơi nói đến đây, quay đầu nhìn Lương Ngôn một chút, cười nói, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, lão phu vì sao muốn kể cho ngươi cái này tiểu cố sự? Tiền bối tất có thâm ý, vãn bối yên lặng nghe đoạn dưới. Lương Ngôn sắc mặt bình tĩnh nói. Phó Trần thở dài, ngươi cho rằng tiểu cố sự vào niên đại đó, nhưng thật ra là toàn bộ Nam Cực Tiên Châu ảnh thu nhỏ. Lương Ngôn nghe được trong lòng hơi động, hỏi, hẳn là khi đó trật tự hỗn loạn, tông môn ở giữa lẫn nhau cương phạt, cho nên khắp nơi đều là dạng này cố sự ở trên diễn.
Vâng, cũng không hoàn toàn là. Phó Trần tay bước hàm râu, lo lắng nói, khi đó tu luyện hoàn cảnh mười phần ác liệt, Nam Cực Tiên Châu độc trướng khắp nơi trên đất, các loại hồng hoang dị thú chiếm cư ở chỗ này, nhân tộc đám tiền bối vì đối kháng cái này ác liệt hoàn cảnh, dốc hết tâm huyết sáng tạo ra các loại tu chân công pháp, mặc dù cũng có môn phái có khác, nhưng lẫn nhau quan hệ trong đó đều rất hữu hảo, thậm chí thường xuyên có thể nhìn thấy mấy đại môn phái lao tổ ngồi cùng một chỗ luận đạo, cộng đồng nghiên cứu thảo luận trên việc tu luyện đủ loại vấn đề. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, từ Côn Ngô Sơn bên trong đi tới 9 cái người thần bí, tự xưng tiên sứ, bắt đầu ở Nam Cực Tiên Châu giảng đạo. Những người này truyền thụ cho công pháp tên là Cửu Thiên Huyền Chân Lục, mặc dù là cùng một bộ công pháp, nhưng 9 người sở học các có khác biệt, bởi vậy diễn sinh ra 9 đại giáo phái, trên thế gian thu môn đồ khắp nơi. Bọn hắn truyền thụ cho công pháp hết sức kỳ lạ, vô luận môn phái nào đều có thể tu luyện, mà lại một khi tu luyện liền có thể đột nhiên tăng mạnh, liền ngay cả một chút vây ở bình cảnh nhiều năm tu sĩ đều thành công đột phá, cho nên rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Nam Cực Tiên Châu. Nam Cực Tiên Châu biến hóa bởi vậy bắt đầu. Muốn có được tiên sứ truyền pháp, nhất định phải phản bội mình nguyên lai là tông môn, mà theo lấy thế lực của bọn hắn càng lúc càng lớn, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt môn phái khác đệ tử, yếu nhỏ một chút tông môn khả năng trực tiếp bị đổ, môn phái cường đại cũng bị nghiêm trọng thẩm thấu. Ngắn ngủi mấy trăm năm, 9 vị tiên sứ liền thành lập nên 9 cái cường đại tông môn. Linh ẩn tông kia vị đệ tử, cũng là bởi vì bên ngoài ra thời điểm tiếp xúc 9 đại tông môn tu sĩ, bởi vậy đạt được bí pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Về sau liền giật dây trưởng môn giải tán Linh ẩn tông, đầu nhập vào 9 đại tông môn, bị cự tuyệt sau thẹn quá hóa giận, đem 9 đại tông môn tu sĩ mang vào sân cốc, cuối cùng tàn sát Linh ẩn tông. Lại là dạng này. Nghe xong Phó Trần giảng giải, Lương Nôn trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Thời kỳ thượng cổ, Nam Cực Tiên Châu hoàn cảnh hiểm ác, tài nguyên thiếu thốn, nhân tộc tu luyện gian nan, cho nên tu vi phổ biến đều không cao. Tiên sứ xuất hiện, tương đương với tại man hoang chi địa truyền đạo, vì mọi người đã thông trên đường tu chân nan quan. Bản này là một chuyện tốt, nhưng bọn hắn tác phong làm việc quá mức bá đạo, điên cuồng cướp đoạt những tông môn khác đệ tử không nói, còn không cho phép cái khác đạo thống tồn tại, có chút không vừa lòng là xong đồ tông sự tình, khiến cho Nam Cực Tiên Châu hỗn loạn tương mừng. 9 người này thị phi công tội, Lương Nôn không khen ngợi nói, nhưng bản thân hắn phi thường chán ghét loại hành vi này. Trầm ngâm một lát sau, Lương Nôn chậm rãi nói, nhân tộc lấy tu chân lập thân, cái gọi là bỏ đi giả giữ lại thực, chiếu rõ bản tâm tu chân vốn là không ngừng tìm tòi quá trình, cho nên trăm hoa đua nở mới là thị thế, nếu như tất cả đạo thống đều thuộc về tại một phái, tương lai thế tất sẽ xảy ra vấn đề. Nói không sai. Nhưng ngươi cho rằng 9 người kia truyền tụ cho chính là cái gì thượng đẳng công pháp sao? Ồ. Lương Nôn lông mày nhíu lại, nói, xin lắng hay nghe. Cửu Thiên Huyền Chân Lục tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác nhanh, tại lúc ấy ra đời rất nhiều thiên tài tu sĩ, thậm chí có người hơn 100 năm liền đột phá đến kim đan cảnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, đám người chậm rãi phát hiện, phàm là tu luyện Cửu Thiên Huyền Chân Lục tu sĩ, cuối cùng cả đời đều không thể đánh vỡ tự thân cửa trước, chỉ có thể dừng bước tại kim đan đỉnh phong, không cách nào thành tiểu thông huyền chân quân, không cách nào đột phá. Lương Nôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ nghĩ hỏi, có phải hay không là ví dụ? Ha ha, nếu như chỉ là cá biệt người còn tốt, nhưng năm đó thế nhưng là có hơn ngàn vạn người tu luyện Cửu Thiên Huyền Chân Lục, trong những người này liền không có một cái nào có thể đột phá đến thông huyền cảnh. Lương Nôn nghe xong, lông mày cau lại, như thế xem ra, cái này giống như là một trận âm mưu. Ừ, đây chính là một trận âm mưu. Phó Trần cười lạnh nói, chỉ bất quá khi đó tu sĩ đều ham sâu trong đó, bị kia 9 đại tiên sứ hoang luôn chỗ lừa gạt, dù cho trong lòng có hoài nghi cũng không nguyện ý tin tưởng, ngược lại kiên định ủng hộ bọn hắn, trở thành cựu đại môn phái chó săn. Kia về sau như thế nào đâu? Lương Nôn hỏi. Còn nhớ rõ Linh Nhẫn Tông sao? Kỳ thật lúc ấy cũng không có bị toàn diện, có 2 tên đệ tử sống tiếp được, theo thứ tự là một nam một nữ. Cái này 2 tên đệ tử đối tông môn tình cảm 10 phần thâm hậu, cũng không nguyện ý tiếp nhận ngoại lai công pháp, về sau tại diệt môn chi chiến bên trong, trưởng môn lấy mạng sống ra đánh đổi đem 2 người truyền tống rời đi. Trải qua chuyện này về sau, 2 người đều ở trong lòng thề, nếu như đem tới tu luyện có thành tựu, nhất định phải vì Linh Nhẫn Tông báo cái này huyết hải thâm cửu. Nói đến đây, Phó Trần ánh mắt trở nên có chút phiêu hốt, tựa hồ xa vào đến trước kia trong hồi ức. Về sau, bọn hắn cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều chuyện, học trộm công pháp, thăm dò bí cảnh, giết người đoạt bảo. Những chuyện này bọn hắn đều làm qua. Nam tử Phúc Nguyên xấu nhất, tại cái nào đó bí cảnh ở bên trong lấy được thượng cổ tông môn tiên cơ các bộ phận truyền thừa, từ đây chuyên tu nho môn dịch lý cùng cơ quan khôi lỗi chi thuật. Còn nữ tử kia, càng là thiên phú dị bẩm, phong hoa tuyệt đại. Nàng dung hợp bách gia sở trường, thế mà khai sáng ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường, tốc độ tu luyện so nam tử còn nhanh không ít. Cứ như vậy qua hơn 1000 năm, 2 người đều đạt tới á thánh cảnh giới, mà bọn hắn đường báo thủ cũng bắt đầu. Đã nhiều năm như vậy, 9 đại tiên sứ âm mưu dần dần bại lộ khắp thiên hạ, làm sao thực lực bọn hắn quá mạnh, không người dám phản đối, chỉ có thể nhìn từng đám tu sĩ nhân tộc ngộ nhập lạc lối, nhiều ít tiên kiêu ôm hận mất đi. Ngay tại cái này đến ngầm thời điểm, năm đó Linh Nhẫn Tông đệ tử hành không xuất thế, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết trong đó một tên tiên sứ, sau đó vung tay hô to, để Nam Cực Tiên Châu tất cả tu sĩ đều đi theo nàng, cộng đồng đối kháng tiên sứ. Một trận trùng trùng điệp điệp tu sĩ đại chiến như vậy mở màn, song phương kịch liệt chém giết, thương vong vô số. Đại chiến kéo dài dòng dã 10 năm, ở trong quá trình này, Linh Nhẫn Tông nữ đệ tử biểu hiện ra siêu phàm nghị lực, nàng phảng phất sinh ra chính là viên kia chói mắt nhất sao trời, vô số người tự nguyện đầu nhập vào tại nàng dưới trướng, nguyện ý vì hắn xông pha chiến đấu. Cuối cùng, nàng dẫn mọi người đánh bại còn lại 8 cái tiên sứ, đem bọn hắn từng cái diệt trừ. Lương Nôn nghe đến đó, trong lòng không khỏi một trận quấy động. Lại có như thế nhân vật anh hùng, đây cũng là vị kỳ nữ a. Ừm, đích thật là. Phó Trần khẽ bước cằm, nói tiếp, bất quá tiệc vui chóng tàn, 9 tên tiên sứ bị diệt về sau, còn không có hơn 100 năm, Côn Ngô Sơn lại có cao thủ xuống núi, mà lại mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng, chính là chạy Linh Nhận Tông 2 tên đệ tử mà đến. Những cao thủ này cho thấy thực lực cường đại, cũng là đến lúc này, chúng người mới biết nguyên lai Côn Ngô Sơn bên trên có một tòa cửu trọng tiên cung, bên trong ở đều là siêu phàm nhập thánh tiên nhân. Bọn hắn điều động tiên sứ xuống núi truyền đạo, trong đó nguyên nhân không rõ, nhưng ở Nam Cực Tiên Châu nhấc lên gió tanh mưa máu, vô số tông môn vì vậy mà diệt vong. Cửu trọng tiên cung cao thủ thực lực phi phàm, Linh Ẩn Tông 2 tên đệ tử bị không biết ngày đêm truy sát, nhất chật vật một lần, kém chút liền táng thân tại một tòa vô danh đỉnh núi. Nhưng khiến những cao thủ này không nghĩ tới chính là, vị kia kỳ nữ không giống phàm nhân, tại lần lượt chém giết trung thành dài, tại giữa sinh tử ngộ đạo, chẳng những không có bị tiêu diệt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Một lần cuối cùng, những cao thủ này bị buộc bất đắc dĩ, phá lệ sử dụng cửu trọng tiên cung bí bảo, đưa nàng vây cuốn tại hồn thiên lĩnh bên trong. Thời khắc nguy cơ, nam đệ tử dùng linh nhận các bí thuật, đem một nửa của mình tu vi đều chuyển di cho nữ tử, còn nữ kia tử cũng không phụ nhờ bà, tại trong tuyệt cảnh đột phá, trở thành Nam Cực Tiên Châu lúc ấy duy nhất thánh nhân. Trận chiến kia, cửu trọng tiên cung cao thủ đều bị chém giết hầu như không còn, mà nữ tử cũng trở thành Nam Cực Tiên Châu thần thoại. Nữ tử bắt đầu tổ kiến thế lực của mình, dần dần cùng Côn Ngô Sơn cửu trọng tiên cung địa vị ngang nhau. Cứ như vậy lại qua vài năm, Nam Cực Tiên Châu lần lượt ra đời mấy vị thánh nhân, bọn hắn quay chúng quanh tại nữ tử bên người, tạo thành một thế lực khổng lồ. Chuyện xưa cuối cùng, nữ tử dẫn đầu chúng thánh leo lên Côn Ngô Sơn, giết tiến cửu trọng tiên cung, đem bên trong tiên nhân toàn bộ tàn sát, rốt cục thực hiện năm đó đều hạ lời thề, vì Linh Nhận Tông cùng tất cả tao ngộ tương tự tông môn báo cái này huyết hải thâm cửu. Lương Nôn nghe hắn nói xong toàn bộ cố sự, trong đầu linh cơ vừa hiện, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Tiên bối, như lời ngươi nói vị này kỳ nữ, không phải là nàng gọi xe chín anh? Phó Trần thản nhiên nói, thật là nàng. Lương Nôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, trong chuyện xưa vị này kỳ nữ, cư lại chính là năm đó uy chấn thiên hạ Tây Vương mẫu. Về phần vị kia Linh Nhận Tông nam đệ tử, không hỏi có biết, nhất định là Phó Trần chính hắn. Không đúng. Lương Nôn suy nghĩ chuyển động, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Nếu như cái này Phó Trần lời nói đều là thật, kia Tây Vương mẫu đẩy ngã cửu trọng tiên cung vì sao lại sáng lập Côn Ngô Tiên Đình? Chính nàng làm tới Tiên Đình chi chủ, về sau sở tác sở vi, so với lúc trước cửu trọng tiên cung còn chỉ có hơn chứ không kém. Mà lại, Phó Trần nói mình đem một nửa tu vi đều chuyển di cho xe chính anh, cử động lần này tất nhiên dẫn đến căn cơ tổn hao nhiều, về sau lại như thế nào thành thánh? Một điểm cuối cùng, đồng thời cũng là nghi điểm lớn nhất, từ Phó Trần ngự khí cùng miêu tả đến xem, hắn là ái mộ xe chín anh, bằng không thì cũng sẽ không hy sinh chính mình đến giúp đỡ đối phương thành đạo. Vậy hắn vì sao muốn tham dự chín thánh đồ tiên, không phải là giúp đỡ Tây Vương mẫu đối phó lệnh hồ bách bọn hắn sao? Cũng liền ngắn phút chốc thời gian, rất nhiều điểm đáng ngờ đồng thời xông lên đầu, để Lương Luân cảm giác mình đối Phó Trần hiểu rõ thật sự là quá ít, căn bản thấy không rõ người này. Bất quá có một chút có thể khẳng định, lệnh hồ bách 10 phần tín nhiệm người này. Hắn đối Phó Trần tín nhiệm đến trình độ nào? Nguyện ý phó thác sau lưng sự tình. Những người khác liền xem như vô niệm, không nghe thấy hương dạng này thánh nhân, đều không thể biết được hắn toàn bộ kế hoạch. Những này thánh nhân mẹn mẹn chỉ biết là cùng chính bọn hắn có liên quan kia một bộ phận, thông qua riêng phần mình hợp tác để hoàn thành trận này cùng thiên đạo thế cuộc. Chỉ có trước mắt vị này ẩn cư tại Thâm Sơn lão giả, tựa hồ mới là hiểu rõ nhất lệnh hồ bách người. Cho nên cứ việc Lương luôn có một bụng nghi hoặc, nhưng hắn đối người trước mắt này vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đa tạ tiền bối, để ta đã hiểu một đoạn này phủ đuổi chuyện cũ. Ha ha. Phó Trần mỉm cười, đừng trách lão đầu tử nói nhiều, cũng là rất nhiều năm không có người đi theo ta trò chuyện, lần này nhỏ bách vừa chết, lao đầu tử cũng nghĩ thoáng thế gian này không có vĩnh hằng, có một số việc cuối cùng muốn đi đến cuối cùng. Lương luôn luôn cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý, nhưng rốt cuộc là ý gì, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Chúng ta bây giờ leo lên chính là 9 tầng mây bậc thang mà chúng ta địa phương muốn đi, liền là năm đó cửu trọng tiên cung. Phó Trần thanh âm càng phát ra hư ảo. Chương 2076, tiên thành chương 2076, tiên thành cửu trọng tiên cung. Lương luôn còn tại dư vị hắn lời mới vừa nói, đột nhiên cảm giác chung quanh mây mù biến hóa, ngẩng đầu nhìn lên, Phó Trần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, to lớn kim tiểu dần dần không có vào mây trắng, trong mây mù xuất hiện từng đoạn bậc thang, phảng phất thang lên trời, thẳng tắp hướng lên. Năm đó Tây Vương mẫu cũng là từ nơi này đi lên sao? Lương luôn ngẩng đầu nhìn một chút chỗ cao, chỉ cảm thấy mây mù phiêu miểu, hư ảo khó lường, ẩn ẩn có một loại thánh linh khí tức, để cho người ta không dám thăm dò. Tiên nhân đều qua đời, người thời nay mười bậc đi. Cũng được, ta liền đến kiến thức một chút tòa này thần bí cựu trọng tiên cung. Trong miệng cười khẽ một tiếng, Lương luôn không do dự nữa, thuận mây trắng cầu thang leo về phía trước. Nơi này thần thức không cách nào khuyết tán, đột quang cũng không thể thôi động, không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi biện pháp, chỉ có thể dựa vào hai chân đi từng bước một đo đạc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lương luôn cảm giác chung quanh mây mù dần dần trở nên thưa thớt, phía trước gần ẩn lộ ra một cỗ hư khí. Trực giác nói cho hắn biết, khoảng cách cửu trọng tiên cung đã không xa. Quả nhiên, lại hướng lên đi chừng nửa canh giờ, mây mù triệt để tiêu tán, mây trắng cầu thang cũng đến cuối cùng. Nhìn ra xa xa, chỉ gặp một tòa thần bí tiên thành chiếm cứ tại trong tầng mây. Tiên thành bên ngoài là bạch ngọc tường mây, trên vách tường khắc họa huyền diệu khó lường phù văn, còn có từng khỏa sáng chói minh châu khảm nạm tại các nơi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy bóng ánh sáng long lanh, lộng lẫy. Tiên thành cửa thành từ hai khối tinh thạch chế tạo, từ xa nhìn lại giống như to lớn khối băng, chiết xạ ra đủ mọi màu sắc hào quang. Lương Luân ngưng thần quan sát chỉ chốc lát, phát hiện bốn bề vắng lặng, Phó Trần không biết đi nơi nào. Xem ra tiền bối là muốn cho ta một mình thăm dò. Nghĩ tới đây, Lương Nôn thả người nhảy lên, đi tới tiên thành trước cửa thành. Hắn thả ra thần thức, tự quan sát kỹ chỉ chốc lát, phát hiện nơi này linh khí dị thường dồi dào, tại tiên thành bên ngoài tạo thành một cái cường đại kết giới, lấy mình bây giờ tu vì căn bản là không có cách tiến vào. Duy nhất lối vào chính là tiên thành cửa chính, bởi vì nơi đây kết giới chi lực yếu kém nhất. Cái này phiến băng tinh cửa nhìn cùng tiên thành cấu tạo hoàn toàn khác biệt, không phải là về sau kiến tạo. Lương Nôn đứng ở ngoài cửa ngưng thần nhìn vào bên trong, phát hiện thần thức không cách nào xuyên thấu đại môn, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ cái bóng. Cái này phiến cao trăm trượng cửa lớn, có ánh sáng long lanh, tản mát ra sâu kín hàn ý, tựa như một tầng bình chướng, ngăn cản ngoại nhân tiến vào tiên thành. Nếu như thế, chỉ có đưa người đánh nát. Lương Nôn quyết định, trong lòng bàn tay pháp lực lưu chuyển, chuẩn bị một trường đánh nát trước mắt băng tinh cửa lớn. Nhưng vào lúc này, hắn trông thấy băng tinh nội bộ cái bóng cười quỷ dị. Không được, tại loại này không biết hoàn cảnh, Lương Nôn duy trì độ cao cảnh giác. Cơ hồ là tại phát giác không thích hợp một mấy mắt, hắn liền mũi chân chĩa xuống đất, đồng nhiên hướng về sau bật lên. Coi như trong cùng một lúc, băng tinh bên trong bắn ra một đạo màu lam nhạt hào quang, tựa như một cây dây gai, công bằng, vừa vặn bọc tại Lương Nôn trên chân. Xoát, hào quang hướng vào phía trong vừa thu lại, thế mà đem Lương Nôn ngạnh sinh sinh kéo vào băng tinh bên trong. Lương Nôn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, toàn bộ thiên địa đều tại xoay tròn, thân thể của mình không bị khống chế, rất nhanh liền tiến vào một cái rét lạnh thế giới. Sau một lát, không gian xung quanh dần dần ổn định lại, trói buộc hắn cố lực lượng kia cũng chậm chậm tiêu tán. Lương Nôn lập tức bấm một cái pháp quyết, thế ra hộ thể linh quang, đồng thời hướng nhìn một phía. Chỉ gặp nơi này là một cái băng tinh thế giới, xung quanh có vô số khối băng, tựa như từng mặt tấm gương, chiết xạ ra cái bóng của mình. Đây là không trận. Phó Trần không phải nói muốn ta kế thừa trấn ngục hỏa phượng tinh huyết sao? Vì sao đem ta quan tại một chỗ như vậy? Lương Nôn nội tâm có chút không hiểu. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, thế mà trông thấy trong đó một khối băng tinh bên trong cái bóng động. Cái này cùng mình giống nhau như lúc cái bóng, không chỉ có hai tay ôm ngực, thậm chí còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Đi. Lương Nôn không chút do dự phất tay, đánh ra một đạo lăng lệ kiếm khí, bắn về phía khối kia băng tinh. Ầm. Giòn vang âm thanh bên trong, băng tinh chia năm xẻ bảy. Nhưng cái bóng kia lại tại băng tinh vỡ vụn trước một khắc từ bên trong nhảy ra ngoài. Tướng mạo của người này cùng Lương Nôn giống nhau như lúc, ở giữa không trung vung tay lên, đồng dạng là một đạo lăng lệ kiếm khí đánh ra, uy lực so với hắn không hề yếu. Mắt thấy cùng mình hoàn toàn giống nhau kiếm khí đối diện đánh tới, Lương Nôn cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng lách mình tránh đi, đồng thời tay phải nắm tay, ngưng tụ kim cương thần lực hướng về phía trước đống nhiên một quyền đánh ra. Ầm ầm. Giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, hai cỗ hoàn toàn giống nhau lực lượng đụng vào nhau, nổ tung kim sắc bừng sáng. Lương Nôn bị lực phản chấn bước lui, thân bất do kỷ tung bay mấy trăm trượng, cho đến đụng vào một khối băng tinh bên trên mới khó khăn lắm ngừng lại. Làm sao có thể? Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn phía xa đối thủ. Cái này từ băng tinh bên trong nhảy ra cái bóng không chỉ có cùng mình có hoàn toàn giống nhau dung mạo, thế mà ngay cả thủ đoạn thần thông đều giống nhau như lúc. Vừa rồi Lương Nôn thi triển tội hóa 3000 tướng một cái mắt, đối phương cũng thi triển đồng dạng pháp tướng, mà lại đánh ra tới cũng là chí cương chí kiên kim cương thần lực. Nhìn xem cái này thần bí khó lường đối thủ, Lương Nôn sắc mặt ngưng lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một lát sau, hắn cười lạnh nói, "Hừ, coi như ngươi có thể bắt chước ta thần thông, chẳng lẽ còn có thể phục chế ta kiếm hoàn?" Vừa dứt lời, kiếm trong tay quyết vừa bấm, Tử Lôi Thiên Âm kiếm từ Thái Hư Hổ Lô bên trong xuất ra, hóa thành một đạo lôi đình phích lịch, hướng đối diện Lương Nôn chém vụt mà đi. Đối mặt cái này khí thế hung hăng một kiếm, kia Lương Nôn trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, cũng cầm trong tay kiếm quyết vừa bấm. Xoát. Chỉ gặp đỉnh đầu hắn hư không vỡ ra, đột nghe một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, kinh lôi giống như kiếm quang từ hư không trong cái khe xoát ra, cùng Lương Nôn kiếm quang hoàn toàn giống nhau, sử dụng thế mà cũng là ba thiên tử kiếm pháp. Hai đạo kiếm quang ở giữa không trung chính diện liều mạng, một nháy mắt điện xà của vũ, kiếm khí tung hành, đem chung quanh băng tinh đều quấy thành một phấn. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, sắc mặt kinh ngạc tới cực điểm. Kiếm hoàn, hắn cũng có kiếm hoàn. Phải biết, Lương Nôn mỗi quả kiếm hoàn đều là thông qua đạo kiếm kinh bí thuật thiên truy bách luyện đoạt được, giống loại pháp bảo này thế mà cũng có thể bị băng tinh bên trong cái bóng phục chế, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chung quanh dị biến tái sinh. Chỉ gặp cách đó không xa một khối băng tinh đột nhiên vỡ vụn, lại một cái bóng nhảy ra ngoài, trong tay pháp quyết gấp bóp, đồng dạng là một đạo tử lôi kiếm quang từ trong hư không xuất ra, thẳng đến Lương Nôn chém tới. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên, mà lại trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, lấy Lương Nôn thần thức đều khó mà làm ra phản ứng, thẳng đến kiếm quang tới người mới vội vàng lui lại. Cũng may hắn lâu dài luyện thể, lục thân đủ mạnh mẽ, cho dù nơi đây không cách nào thôi động độn quang cũng có đầy đủ tốc độ, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này đánh lén một kiếm. Hướng về sau tung bay mấy trăm trượng, Lương Nôn vừa muốn rơi xuống đất, trong lòng cảnh giác lại lên. Cũng liền trong cùng một lúc, dưới chân băng tinh vỡ vụn, một đạo kiếm quang từ mảnh vụn bên trong đâm ra, hàn mang lạnh lẽo, sát ý sôi trào. Đi. Lương Nôn không chút do dự phất tay, đem Lăng Thiên kiếm hoàn tế ra, thi triển tịch diệt kiếm quyết hướng phía dưới chém ra một đạo băng ánh kiếm màu xanh lam. Đang. Giữa không trung kiếm quang giao thoa, lạnh đấu xương hàn phong quét sạch bát phương, vậy mà tạo thành một cái cự đại lạnh băng phong bạo. Lương Nôn ở giữa không trung xoay người một cái, lần nữa lui lại, từ trong gió lốc thoát thân mà ra. Lần này, hắn tỉ mỉ lựa chọn rơi xuống đất vị trí, rơi vào một vòng vây không có băng tinh chống trải địa phương. Quả nhiên, không có cái bóng lại từ băng tinh bên trong xuất hiện. Nhưng giờ này khắc này, đã xuất hiện ba cái Lương Nôn tu vi của bọn hắn cảnh giới, thủ đoạn thần thông cơ hồ cùng Lương Nôn giống nhau như lúc, liền ngay cả kiếm đạo tu vi cũng là không sai biệt lắm. Cái này ba cái Lương Nôn đều mặt không biểu tình, chậm rãi xuống tới,
đem chân chính Lương Nôn vây ở chính giữa. Thấy tình cảnh này, Lương Nôn sắc mặt ngưng lại, trong lòng thầm nghĩ, lấy thực lực của ta, mặc dù không cứ gọi được thánh nhân phía dưới vô địch, nhưng ở á thánh bên trong cũng thuộc về không kém một nhóm kia. Bình thường pháp trận đừng nói phục chế ta thần thông muốn vây khốn ta cũng khó khăn. Chỉ có một lời giải thích, đây là thánh nhân bố trí pháp trận. Nhưng nếu như là dạng này, bằng tu vi của ta bây giờ như thế nào phá giải? Phó Trần đem ta dẫn đến nơi đây đến tuột cùng để làm gì ý? Trong chớp nhoáng này, Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng từ đầu đến cuối không có manh mối tự. Mắt thấy ba người vòng vây càng ngày càng nhỏ, hắn hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ nhất thanh, tiên hạ thủ vi cường. Suy nghĩ hiện lên, Phù Du, Hắc Liên, Định Quang ba viên kiếm hoàn cũng bị hắn tế ra, năm loại khác biệt kiếm ý đồng thời bộc phát, toàn bộ nhắm ngay một người trong đó. Đi. Lương Nôn đem tay áo vung lên, năm đạo kiếm quang đồng thời chém ra. Lần này đem hết toàn lực, nguyên lai tưởng rằng kia cái bóng tất nhiên không chịu nổi, ai ngờ đối phương căn bản không tránh không né, đồng dạng một phất ống tay áo, cũng là năm đạo kiếm quang xuất hiện giữa không trung. Cong. Giữa không trung kiếm minh không ngừng, chỉ gặp điện xà của vũ, vang hoa đầy trời. Đủ loại dị tượng xen lẫn lăng lệ kiếm khí, hiện ra một bức sáng chói chói mắt bức tranh. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái bóng cũng động. Lương Nôn nắm giữ tất cả kiếm pháp, bọn hắn toàn đều biết, mà lại uy lực không sai biệt nhiều. Ngắn phút chốc thời gian, hắn liền bị vô số kiếm khí vây quanh, những này quen thuộc kiếm quang đã từng vô số lần giúp hắn chém giết cường địch, bây giờ lại nhắm ngay chính hắn. Chật hẹp trên đất trống, bốn nhân ảnh giao thoa tới lui, các loại huyền diệu kiếm pháp không ngừng va chạm, đều là lấy nhanh đánh nhanh, dần dần sinh ra tàn ảnh. Lương Nôn làm ra tất cả bộ liếng, cùng ba người đấu chừng trăm cái hiệp, áp lực càng lúc càng lớn, cảm giác sắp chống đỡ không nổi. Đến cùng vì cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Phó Trần khẳng định biết nơi đây có thủ vệ đại trận, mà lại là thánh nhân chỗ bố trí, lấy tu vi của mình căn bản phá giải không được, hắn vì sao không tự mình ra tay giúp mình bình định chứng ngại? Nếu như hắn muốn là không nghĩ tới muốn mình tiếp nhận chuyển thừa, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm đem mình lĩnh ở đây? Không đúng. Lương Nôn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, lấy Phó Trần thân phận, không nên làm ra cử động như vậy. Hồi tưởng lại trước đó tại tiên thành bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng, cái này băng tinh thạch cửa cùng tiên thành lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt, có lẽ không phải tiên thành nguyên chủ nhân lưu lại mà là người đến sau thêm vào. Chẳng lẽ xuất từ Phó Trần hoặc là lệnh Hồ Bách chi thủ? Vừa nghĩ đến đây, Lương Nôn đông nhiên có lĩnh ngộ. Nếu thật là ra từ hai người bọn họ chi thủ, vậy cái này pháp trận chính là đối ta một loại khảo nghiệm ta có thể hay không tiến vào tiên thành. Bọn hắn đối thực lực của ta hẳn là có hiểu biết, cho nên cái này pháp trận cũng không phải là khảo nghiệm thực lực của ta, không thể xông vào. Nghĩ tới đây, Lương Nôn đông nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn ngắm nhìn một phía, tự quan sát kỹ ba cái kia cái bóng, một lát sau khẽ gật đầu, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Sau một khắc, hắn đem pháp quyết vừa bấm, thế mà đem năm viên kiếm hoàn tất cả đều thu hồi thái hư hổ lô bên trong. Không chỉ có như thế, hắn còn đem hộ thể linh quang tán đi, liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng, trên người sát ý tiêu tán không còn, thật giống như một cái ngồi xuống nhập định tăng nhân. Tình cảnh quái dị như vậy liền phát sinh trên chiến trường. Ba cái bóng, 15 đạo kiếm quang từ phương hướng khác nhau chạy nhanh đến, còn như là cỗ sao trổi xẹt qua thương khung, mũi kiếm đều nhắm ngay Lương Nôn. Mắt thấy là phải bị những này lăng lệ kiếm quang xuyên thủng thân thể, Lương Nôn lại là ngồi ngay ngắn bất động, còn như lão tăng nhập định, đối hết thể trùng quanh mắt điếc hai ngơ. Sau một khắc, những này kiếm quang đều ngừng lại, chỉ gặp kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, khoảng cách gần nhất đã nhanh muốn chạm đến Lương Nôn sợi tóc, nhưng chính là không tiến thêm nữa, tất cả đều lặng yên dừng lại tại nguyên chỗ. Xoát, giữa không trung một tiếng vang nhỏ, 15 đạo kiếm quang như mây khói tiêu tán, trùng trùng điệp điệp kiếm khí cũng đều không có vào hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, chung quanh truyền đến nổ đùng thanh âm, ba cái Lương Nôn dần dần nổ tung, hóa thành từng đoàn băng tinh hàn vụ. Khốn trận giải trừ, Lương Nôn từ trong nhập định chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua bốn phía, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Xem ra, trận này cũng không phải là muốn vây cô ta, mà là muốn ta từ bỏ chỉ vì cái trước mắt tâm thái, chỉ có tâm thần yên tĩnh thời điểm, mới có thể tiến nhập trước mắt tòa tiên thành này. Lương Nôn đứng dậy, hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ trong lòng, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ cái này bên trong tòa tiên thành đến tột cùng có cái gì, vì sao muốn dùng dạng này một tòa pháp trận tôi luyện tâm tính của ta. Chẳng lẽ là sợ ta ở bên trong mê thất? Nghĩ như vậy thời điểm, trung quanh băng tinh dần dần vỡ vụn, hàn băng thế giới bắt đầu sụp đổ. Sau một lát, Lương Nôn đỉnh đầu hào quang lóe lên, đem thân thể của hắn bao khỏa, sau đó trời đất quay cuồng, đầu chuyển tinh di. Cũng liền một cái hoảng hốt thời gian, Lương Nôn cảm giác mình đã rời đi cái này hàn băng thế giới. Sau một khắc, hào quang tán đi, hai chân rơi xuống đất, Lương Nôn giẫm tại một đầu bạch ngọc trên đại đạo. Ta tiến đến rồi. Lương Nôn trong lòng vui mừng, phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên đã đến bên trong tòa tiên thành bộ. Dưới chân là một đầu đại đạo, từ ôn nhuận đá bạch ngọc lát thành, lớn hai bên đường có quỳnh hoa ngọc thụ, xen vào nhau tinh tế. Từng tòa đình đài lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, mái cong đấu cùng, tinh xảo tuyệt luân. Lại nhìn nơi xa, khổng lồ tiên cung giấu ở màu trắng mờ mịt bên trong, lưu ly ngọc ngói long lánh ngũ thải hà quang, điểm lành rực rỡ lượn lờ ở giữa. Từ xa nhìn lại, quả nhiên là bóng ánh sáng long lanh, lộng lẫy. Lương Nôn không có lập tức hành động, mà là đứng tại chỗ tử mảnh quan sát. Hắn phát hiện tòa tiên thành này cấu tạo hết sức kỳ lạ, dưới chân đầu này bạch ngọc đại đạo đem tiên thành một phân thành hai, hai bên trái phải có không ít lối rẽ, mỗi một đầu lối rẽ đều thông hướng một tòa thần bí tiên cung. Những này tiên cung cách xa nhau rất xa, mà lại đều bị cấm chế bao trùm, thần thức không cách nào thấy rõ nội bộ cảnh tượng, lại không biết ta muốn tìm phượng huyết tại cái nào một tòa cung điện. Lương Nôn đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, đột nhiên nghe được một cỗ thấm vào ruột gan hương khí. Chương 2077, hương chương 2077, hương bên trong tòa tiên thành bộ, mở mịt lờ lờ,
hương khí thoải mái. Cỗ này hương khí không giống bình thường, Lương Luân đặt mình vào trong đó, thần hồn chỗ sâu thế mà sinh ra một cỗ cảm giác vui thích, tựa hồ con cá vào biển cả, trông thấy kia rộng lớn không biết thần bí đầu tiên. Mùi thơm này, vì gì đặc biệt như vậy? Lương Luân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn chậm rãi buông lỏng thể xác tinh thần, mảnh người giữa không trung hương khí, chỉ cảm thấy một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát quanh quẩn ở xung quanh, phảng phất tiến vào chỗ rừng sâu, xung quanh đều là tinh thuần đất mục linh khí. Tốt một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Trong chốc nhóm này, Lương Luân vậy mà sinh ra xúc động, muốn chạy hướng trước mắt Bạch Ngọc Đại Đạo, thông qua lối rẽ trước hướng bên trái tiên cung. Bởi vì hương khí liền là từ đâu phiêu đãng mà đến. Không, không đúng. Lương Luân lắc đầu, trong mắt vẻ si mê dần dần biến mất, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cổng bộ kia pháp trận không phải tùy ý bố trí, tựa hồ chính là vì cảnh cáo ta, tiến vào tiên thành về sau muốn bình tâm tĩnh khí, không vì ngoại vật quấy nhiễu. Nghĩ tới đây, Lương Luân đưa mắt ngắm hướng phương xa. Chỉ gặp dưới chân Bạch Ngọc Đại Đạo một đường hướng về phía trước kéo dài, thông hướng tiên thành chỗ sâu, cuối cùng bị mờ mịt bao trùm, không thể nhìn thấy phần cuối. Đầu này đại đạo như thế là tù, hẳn là ta thứ muốn tìm ngay tại cuối đường. Lương Luân tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, cuối cùng chế trụ muốn thăm dò trùng quanh tiên cung xúc động, không có lệnh cách mình chủ đạo. Hắn dọc theo dưới chân Bạch Ngọc Đại Đạo chậm rãi hướng về phía trước, muốn xem một chút cuối con đường đến tột cùng có đồ vật gì. Cứ như vậy đi về phía trước mấy trăm dặm, đại đạo vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng, trung quanh tràn ngập hương khí lại có biến hóa. Hương thơm thoải mái có cây hương khí biến thành nồng đậm gây mũi dị hương. Nghe được cỗ này hương khí, Lương Luân chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một trận khô nóng, máu trong cơ thể tốc độ chạy tăng tốc, trong thần thức hiện ra mãnh liệt chiến ý. Đây là, hắn híp mắt, chẳng biết tại sao, trước mắt phảng phất xuất hiện một cái biển lửa, lửa cháy hừng hực đem thương khung đều đốt thủng, toàn bộ thế giới đều tại hỏa diễm bên trong hôi phiên diệt. Đây là hỏa chi bản nguyên. Lương Luân rốt cục kịp phản ứng. Hắn thuận hương khí nơi phát ra phương hướng ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện con đường bên trái có một tòa cự hình cung điện, mùi thơm nồng nặc từ trong cung điện tràn lan mà ra, trong đó thế mà ẩn chứa đại đạo bản nguyên chi lực. Việc này nhắc tới cũng là kỳ quái, rõ ràng Lương Luân không có tiến vào tòa cung điện này, thần thức cũng vô pháp tới gần, nhưng hắn chính là vững tin, trong cung điện có hỏa diễm đại đạo bản nguyên chi lực. Cái này là bực nào kinh thế hai tụ. Phải biết thành thánh mấu chốt một bước chính là cùng tiên đạo tranh đoạt pháp tắc bản nguyên, thành thì làm thánh, bại thì hôi phi yên diệt. Nhưng giờ này khắc này, một tia bản nguyên chi lực đang ở trước mắt cung điện nội bộ, đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ đồ vật. Thế mà cứ như vậy đường hoàng lưu giữ ở đây. Lương Luân trong mắt xuất hiện lần nữa vẻ mờ mịt, cước bộ của hắn không tự chủ được lệch khỏi quỹ đạo rồi. Thành thánh cơ hội đang ở trước mắt, ai không tâm động? Cho dù ta hiện tại cảnh giới không đủ, chỉ cần có thể thu lấy một tia bản nguyên chi lực, sau này luôn có thể thành tiểu thánh vị, đến lúc đó tiêu giao thiên địa, chẳng phải sung sướng? Cái gì? Hỏa diễm chi đạo cùng ta sở tu không hợp, kia có quan hệ gì? Nhiều ít người kẹt tại một bước cuối cùng đến mức thân tử đạo tiêu, chỉ cần có bản nguyên chi lực nơi tay, sau này tổng có cơ hội dùng tới. Giờ khắc này, Lương Luân cảm giác mình giống như là phân liệt, nghe thấy vô số cái đến từ thanh âm của mình. Những âm thanh này đều tại giật dây hắn, rời đi đại đạo, tiến vào cung điện, cướp đoạt kia một tia bản nguyên chi lực, sau này tất nhiên hưởng thụ vô tận. Không được. Đột nhiên, một thanh âm tại thức hải bên trong nổ vang. Thanh âm này dị thường quả quyết, đến mức chính Lương Luân đều lấy làm kinh hãi. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện thanh âm này lại là từ mình miệng bên trong kêu đi ra. Cùng lúc đó, tiên lặng thật lâu kiếm anh tại thể nội chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong bắn ra lăng lệ quang mang, để hắn không khỏi khẽ giật mình. Là, cái này mới là ta. Lương Luân tựa hồ minh bạch cái gì, bước chân lảo đảo một chút, kém một chút liền ngồi sập xuống đất. Đột nhiên hoàn hồn, phát hiện mình như hư thoát, quần áo sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy. Ta không tu 3000 đại đạo, Lôi đỉnh, Hàn băng, Âm luật, đủ loại lực lượng pháp tắc chỉ là ta cấu trúc kiếm tâm vũ trụ thủ đoạn, ta thăm dò chính là tự thân, tu luyện chính là bản thân, ta là mình chỗ thể, đây chính là kiếm tu. Lương Luân đoạn văn này cũng không phải là ở trong lòng mặc niệm, mà là dùng miệng nói thẳng ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn dần dần trở nên thanh minh, trước đó thần sắc mê mang không còn sót lại chút gì. Nguy hiểm thật, kém chút liền mắc lửa. Lương Luân thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Hắn lần nữa nhìn về phía xa xa tiên cung, chỉ cảm thấy chỗ tối lờ mờ, tựa hồ có đồ vật cổ quái gì tại đợi chờ mình. Trong thiên hạ nào có dễ dàng như vậy thành thánh đạo lý? Mình vừa rồi nếu là chạy hướng đại đạo, tiến vào tòa kia tiên cung, nói không chính xác sẽ phát sinh cái gì. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thật đúng là có chút nghĩ mà sợ. Đứng tại chỗ tử cân nhắc tỉ mỉ chỉ chốc lát, Lương Luân mười phần xác định, kẻ cầm đầu chính là chúng quanh những này hương khí. Cũng không phải nói hương khí bản thân có độc, lại hoặc là đã dẫn phát cái gì huyễn thuật, mà là những này mùi hương xác thực có hỏa diễm pháp tắc đủ loại đặc điểm, phảng phất là một loại vật dẫn, đem đại đạo bản nguyên chi lực hiện ra ở trước mặt mình. Nói đúng ra, loại này hương khí cũng không phải là trong thế tục mùi mà là một loại khí tức. Nó có thể trực tiếp dẫn động tu sĩ chân linh cùng thần hồn, để hai sinh ra cộng minh, phảng phất chính mắt thấy hỏa diễm đại đạo bản nguyên chi lực, đây không phải huyễn thuật, mà là lớn đạo thần thông. Không thể tưởng tượng nổi, trên đời lại có như thế hương khí. Năm đó ở tại Cửu Trọng Tiên cung rốt cuộc là ai? Nghĩ tới đây, Lương Luân hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục tâm cảnh của mình. Mặc kệ nơi đây chủ nhân là thần thánh phương nào, Tây Vương Mâu tiêu diệt Cửu Trọng Tiên cung về sau, trước kia hết thảy đều đã qua đời. Ta hiện tại mục tiêu chính là Phượng Huyết, không thể lại bị sự vật khác nhiễu loạn tâm cảnh, nếu không liền cô phụ lệnh hồ thành chủ nỗi khổ tâm. Vừa nghĩ đến đây, Lương Luân lần nữa mở ra bước chân. Theo hắn tiến lên, hai bên đường quỳnh hoa ngọc thụ cũng tại theo gió chập chờn, lực lượng vô danh từ bốn phương tám hướng ập tới, tựa hồ muốn ngăn cản hắn tiến lên. Thời gian dần trôi qua, hương khí dần dần phát sinh biến hóa, từ hỏa chi hương chuyển biến thành lôi thơm, lại từ lôi thơm chuyển biến làm hư ảo thơm, từ hư ảo thơm chuyển biến làm sao trời thơm. Đủ loại hương khí, đại biểu đủ loại đại đạo bản nguyên, không ngừng dụ hoặc lấy Lương Ngôn. Đáng tiếc, những này hết thảy vô dụng. Lương Ngôn là một cái kiên định kiếm tu, bất kỳ cái gì pháp tắc bản nguyên đều không thể chân chính dụ hoặc đến hắn, bước tiến của hắn tuy chậm, nhưng lại dị thường trầm ổn. Cứ như vậy dọc theo Bạch Ngọc đại đạo một đường đi về phía trước đi, cũng không biết qua bao lâu, đủ loại hương khí đều bị hắn vung chắp sau lưng. Cuối cùng không có dị hương xông vào mũi, mà hắn cũng đi tới cuối con đường. Xem ra, đây mới là ta thật chính muốn tìm địa phương. Lương Luân ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp một tòa cung điện to lớn đứng lặng tại cuối đường. Cung điện trắng lệ, chỉnh thể hiện ra kim hồng hai màu, có địa phương kim quang lóa mắt, có địa phương đỏ rực như lửa, nhìn qua bá khí bay lên, cùng cả tòa tiên thành lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Còn chưa tới gần, liền nghe bên trong truyền đến một trận tiên nhạc, phiêu miểu dễ nghe, linh hoạt kỳ ảo thần thánh, phảng phất tại nên đón hắn. Chín tầng mây bên trong tiên nhạc minh. Câu thứ ba sớm nói liền ứng ở chỗ này. Lương Luân trong lòng kích động, nhịn không được bước nhanh hơn, dọc theo thật dài cầu thang một đường hướng lên, rất nhanh liền tiến vào cung điện nội bộ. Đoạn đường này thông suốt, đến bên trong, phát hiện lại là một cái trống rỗng đại điện. Đại điện này khoảng chừng ngàn trượng vuông, gạch, nóc nhà, vách tường đều từ kim hồng hai màu tạo thành, chính giữa đứng lặng lấy hai tòa pho tượng. Bên trái pho tượng là nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ, khí khái anh hùng hùng hực, tại nàng bên cạnh còn có một tòa bia đá, trên viết: Cẩm Y Bạch Bảo Phượng Thừa Trời, Đạp Tuyết Anh Hùng Chói Thương Long, Bình Ngọc Sinh Ra Huyền Diệu Loại, Côn Ngô Bắn Xuống Chín Tầng Mây. Người này, cái này thơ, Lương Luân đều từng gặp, chính là năm đó uy trấn thiên hạ Tây Vương Mẫu. Về phần bên phải pho tượng kia lại là cái thư sinh áo xanh, nhìn hắn mặt như quan ngọc, song đồng cắt nước, lông mày giống như mực họa. Một thân huyền y càng nổi bật lên dáng người thon dài, lại thêm khỏe miệng một màn kia cười ôn hòa ý, giống như ngày xuân nắng ấm, làm cho người hoa mắt thần mê. Cái này hai tòa pho tượng, nữ anh tư bừng bừng phân chấn, nam ôn nhuận nho nhã, quả nhiên là tuyệt phối. Cái này, đây chẳng lẽ là? Lương Ngôn nhìn xem nam tử pho tượng, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Mặc dù hình dạng một trời một vực, nhưng hắn quả thật từ pho tượng này bên trên cảm thấy phó trần khí tức. Cơ hồ có thể khẳng định, đây chính là năm đó phó trần. Tiền bối a tiền bối, không nghĩ tới ngươi thế mà không phải khen miệng. Lương Ngôn mở to hai mắt nhìn, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt dò xét trước mắt pho tượng. Hắn thực sự khó mà đem trước mắt cái này anh tuấn nam tử cùng tiên thành bên ngoài cái kia hèn mọn lôi thôi lão giả liên hệ đến cùng một chỗ, ngoại trừ khí tức bên ngoài, cả hai không có nửa điểm chỗ tương tự. Nếu như đây là đã từng phó trần, vậy hắn tại sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Lương Luân suy nghĩ chuyển động, hắn có thể nghĩ tới duy nhất giải thích, chính là phó trần chuyển công cho Tây Vương Mẫu về sau, tự thân nhận lấy cực lớn tổn thương, cho nên mới cải biến tướng mạo. Đương nhiên, phó trần bản thân cũng không câu nệ những này, một mực lấy bản tướng gặp người. Nhìn như vậy đến, tiền bối năm đó cùng Tây Vương Mẫu cũng là xứng. Bất quá muốn cùng lệnh hồ thành chủ so sánh mới, cá nhân ta cảm giác vẫn là kém một chút. Lương Luân cấp ra mình đánh giá. Ai, nghĩ chuyện này để làm gì? Lương Luân lắc đầu, có chút tự giễu cười. Hắn mục đích tới nơi này là tìm kiếm Phượng Huyết, nhưng bây giờ ngắm nhìn bốn phía, lại không có tìm được vật mình muốn. Phượng Huyết đâu? Đang suy nghĩ ở giữa, đột nhiên nghe thấy một tiếng thanh thúy tê mình. Lương Luân lập tức cảnh giác lên, thần thức toàn bộ thả ra, lại không có tìm được thanh âm nơi phát ra. Cũng không lâu lắm, lại là một tiếng thanh thúy kêu to. Lần này Lương Luân mơ hồ có chút cảm ứng, ánh mắt quét một chút, nhìn về phía trước mặt pho tượng. Tại pho tượng bên trong, suy nghĩ vừa mới hiện lên, Tây Vương Mẫu pho tượng liền nổ tung. Một đoàn hồng ảnh từ mảnh vụn bên trong bay ra, ở giữa không trung hóa vì một con hỏa phượng, xuề hai cánh, mỗi một cây lông vũ đều lóe ra sáng rực quang hoa, tựa như liệt dương bay lên không, kiệt ngạo không ai bị nổi. Trấn ngục hỏa phượng. Lương Luân hai mắt nhắm lại, không tự chủ được lui về sau một bước. Hắn có thể cảm giác được trên người đối phương cường hành khí tức, đó là một loại cao ngạo, một loại xem thường thiên hạ tự tin. Bất quá, cỗ uy áp này kế tục không còn chút sức lực nào, bởi vì trước mắt cũng không phải là chân thực tồn tại trấn ngục hỏa phượng mà là từ tinh huyết thúc đẩy sinh trưởng ra huyết ảnh. Xuyên thấu qua hư ảo thân ảnh, Lương Luân có thể trông thấy hỏa phượng ngực có một giọt tinh huyết đang chảy. Đó chính là hắn mục đích của chuyến này. Cùng lúc đó, Lương Luân thể nội bất tử thiên long tinh huyết cũng bắt đầu táo động, tựa hồ tìm được tốt địch đối thủ, có một loại kích động cảm giác. Ngang. Trấn ngục hỏa phượng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lương Luân, phảng phất xuyên thấu qua thân thể của hắn, thấy được trong cơ thể hắn thiên long tinh huyết. Cựu địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Sau một khắc, trấn ngục hỏa phượng mở ra hai cánh bỗng nhiên một cái, hướng Lương Luân vị trí chạy nhanh đến. Trong chốc ngắn này, cả tòa cung điện thời gian cùng không gian phảng phất đều dừng lại, Lương Luân bị lực lượng vô danh giam cầm tại nguyên chỗ, cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem như nắng gắt hỏa phượng nhào về phía lồng ngực của mình. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Nô. Lương Luân kêu lên một tiếng đau đớn, cúi đầu nhìn lại, phát hiện trấn ngục hỏa phượng đã đem mình xuyên ngực mà qua. Ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, các vị trí cơ thể còn có lít nha lít nhít vết rách, hắn liền phảng phất một tòa pho tượng, bị người dùng thiết truy bỗng nhiên nện cho một chút, các nơi cũng bắt đầu vỡ vụn. Ầm. Một tiếng vang giòn truyền đến, Lương Luân thân thể chia năm xẻ bảy, tựa như đồ sứ bị người đánh nát, hóa thành đến hàng vạn mà tính mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này theo gió tiêu tán, cuối cùng biến thành bụi bặm, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Cung điện lại khôi phục trước kia yên tĩnh. Nhưng trấn ngục hỏa phượng cũng không có biến mất, mà là ngừng tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Luân tử vong vị trí, tựa hồ có một tia mê mang. Quỷ dị như vậy cảnh tượng kéo dài một khắc đồng hồ tả hữu. Một khắc đồng hồ về sau, cung điện nội bộ đột nhiên vang lên phù phù thanh âm, phản phất trái tim đang nhảy nhót. Trấn Ngục Hỏa Phượng ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác lên, mở ra hai cánh gào thét nhất thanh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi nào đó hư không. Sau một lát, trong hư không xuất hiện một giọt tinh huyết bay cuồng không ngừng, từ đó sinh ra sợi tóc, ngũ quan, hai tay, hai chân. Cũng liền một cái chớp mắt, Lương Luân lại xuất hiện trong đại điện. Đây chính là Trấn Ngục Hỏa Phượng à? Sức công phạt quả nhiên cường hãn, cho dù là một giọt tinh huyết cũng có uy lực như thế. Lương Luân hít sâu một hơi, phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Đồng thời, hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, Bất Tử Thiên Long cùng Trấn Ngục Hỏa Phượng là tử địch, cả hai chỉ muốn gặp mặt liền nhất định sẽ bộc phát tác chiến, mà lại là không chết không thôi loại kia. Đây là xuất phát từ bản năng ý. Xem ra, muốn dung hợp Long Phượng chi huyết cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Lương Luân âm thầm cảm khái nhất hành, nhưng trong mắt lại không có lùi bước chi ý, hắn đứng thẳng người, đối mặt khí thế hung hăng Trấn Ngục Hỏa Phượng, khóe miệng nở một nụ cười. Tới đi, ngươi có thể giết ta 10 lần trăm lần, nhưng chỉ cần bị ta tìm tới cơ hội, nhất định đưa ngươi thu nhập thể nội. Ngang. Trấn Ngục Hỏa Phượng tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, phát ra nhất thanh gào thét, mở ra hai cánh, lại lần nữa hướng Lương Luân chạy nhanh đến. Chương 2078, đột kích chương 2078, đột kích. Từ khi Lương Luân tiến vào Cửu Trọng Tiên Cung về sau, liền không có nửa điểm tin tức truyền ra. Vô Tâm, A Ngốc đều giữ một phần của hắn chân linh, mặc dù không biết Lương Luân dụng ý là cái gì, nhưng cũng có thể phát giác được nguy hiểm, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Thủy Nguyệt Động Thiên lại khôi phục trước kia bình tĩnh, phản phất hết thảy đều không có phát sinh, lại phản phất hết thảy cũng thay đổi. Trong nháy mắt, 3 ngày quá khứ. Sáng sớm hôm đó, trời trong gió nhẹ, Côn Mô Sơn bên trên mặc dù còn có tuyết động lưu lại, nhưng đại bộ phận đều đã hóa thành thanh thủy, chỉ còn một chút băng tinh còn treo ở nhánh cây cuối cùng. Xanh nhạt mầm non từ kẽ đất bên trong toát ra, đại biểu cho tân sinh, cho dù là tại huyết tinh xương mù bao phủ xuống cũng không hề từ bỏ hy vọng. Tuyệt vời như vậy cảnh tượng, tại lập tức hoàn cảnh bên trong lại là không thấy nhiều. Hoa, hoa. Chợt nghe hai tiếng kỳ quái kêu to, trên đường núi sóng vai đi tới hai nam tử. Một người trong đó tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, da mặt bên trên nếp vốn rất được có thể kẹp chết con muỗi, thân hình tựa như một cây gậy trúc, từ đầu đến cuối thân thể còn xuống. Hắn ngồi tại một đầu màu xanh sẫm con quắc trên lưng, kia con quắc khoảng chừng to bằng cái thớt, trừng mắt một đôi mắt cá chết, phảng phất cái xác không hồn. Một người khác thì là cái nam tử khôi ngô, làn da ngăm đen, mặt chữ điền quắt mũi, một đôi mắt cực kỳ hẹp dài, bên hông quấn quanh một đầu đỏ dây lưng đỏ, phía trên treo từng cây xương người. Hai người tại trên đường núi sóng vai mà đi, tựa như đi bộ nhàn nhã, nhìn không nhanh, nhưng mỗi một bước ra đều nắm chắc trăm trượng khoảng cách. Sau một lát, hai người đứng tại trên một sườn núi. Dưới sườn núi mới có một dòng sông, nước sông thanh tịnh, đường sông uốn lượn khúc chiết, phảng phất một đầu trong suốt đai lưng ngọc treo ở núi non trùng điệp ở giữa, tại trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện. Là nho ra phương thiên họa chi thuật. Nam tử khôi ngô nhìn thoáng qua xa xa sông núi hình dạng mặt đất, sắc mặt bình tĩnh nói. Kia gầy còm lão giả hò khan vài tiếng, lo lắng nói, không nghĩ tới a. Côn Ngô Sơn thật sự là địa linh nhân kiệt, trừ năm đó bị phế Tiêu Côn Luân bên ngoài, thế mà còn có cao thủ ẩn tàng trong đó. Nam Bắc Chi tranh lập tức liền muốn nắp hòm định luận, người này đã ẩn cư nhiều năm, tại sao muốn tại thời khắc cuối cùng xuất thủ, đây không phải tự chịu diệt vong sao? Nam tử khôi ngô nghi ngờ nói. Thử, thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong. Đương kim 10 tổ xuất thế, vốn cũng không có trung lập nói chuyện, nếu không phải minh hữu, liền là địch nhân. Độc gia nói đúng lắm. Nam tử khôi ngô nhẹ gật đầu. Gây quòm lao giả trầm ngâm một lát, đông cao mày nói, kỳ quái, cái này phương tiên họa chính là nho gia bí điện, tại Nam Cực Tiên Châu sớm đã thất truyền nhiều năm. Tại Lao Phu trong ấn tượng, 18 vạn năm trước ngược lại là có một người am hiểu này thuật, không phải là Lao Phu cố nhân. Cố nhân? Chẳng lẽ? Nam tử khôi ngô quét mắt nhìn hắn một cái. Ha ha, phải hay không phải, thấy một lần liền biết. Gây quòm lao giả không nói thêm lời, dùng cành khô bàn tay từ phía sau lưng lấy kế tiếp túi, sau đó giương một tay lên, túi lăng không bay lên, lơ lửng tại trên sườn núi không. Hắn lấy tay chỉ một cái, túi miệng túi mở ra, bay ra các loại nhàn sắc bụi, lít nha lít nhít, từ trên trời giáng xuống, cuối cùng tất cả đều rơi vào dòng sông bên trong. Bọn chúng gặp nước thì tan, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh nam tử khôi ngô tựa hồ đối với hắn thần thông hiểu rất rõ, đứng tại trên sườn núi lặng lặng mà nhìn xem một màn này, không nói một lời. Nước sông đem lão giả bột phấn đưa hướng phương xa, chạy vào không biết không gian, cũng liền chốc lát sau, nguyên bản chùi lủi trong dãy núi thế mà mở ra từng đóa hoa tươi. Những này hoa tươi đủ mọi màu sắc, dị thường yêu diễm, từng cái như măng mọc sau mưa toát ra, rất nhanh liền bay khắp chung quanh sông núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy khắp núi đồi đều là loại này kỳ hoa. Chợt nghe nhất thanh gào thét, nơi xa không gian chấn động, một đầu xích tinh hỏa điểu từ hư không bay ra. Trên người của nó nở đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa, hai cánh không ngừng huy động, tiếng ai minh bên trong để lộ ra thống khổ cùng bất đắc dĩ, nhìn qua chính chịu đủ tàn phá. Đầu này hỏa điểu sau khi xuất hiện cũng không lâu lắm, lại có một con tuyết trắng tiên hạc từ trong hư không bay ra, trên thân đồng dạng nở đầy kiểu diễm đóa hoa, cũng là thần sắc thống khổ, dãy rủa không ngừng. Tiếp xuống, từng tiếng tê minh liên tiếp, đủ loại tiên cầm lần lượt từ trong hư không hiện thân. Những này tiên cầm trên thân nở đầy hoa tươi, sinh cơ cấp tốc trôi qua, phản phất chúng cái gì kích động, đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Gây quòm lao giả xa xa thấy cảnh này, nhẹ giọng cười nói, người này đem một phương tiểu thế giới giấu ở sông núi linh mạch ở giữa, dùng 36 loại tiên cầm chân linh thủ hộ, kết giới này cũng là kiên cố. Đáng tiếc a đáng tiếc, gặp được ta độc yêu, chính là những này tiên cầm khắc tinh. Nói xong, dùng nhẹ tay nhẹ một chỉ. Nơi xa vang lên thê lương gào thét, 36 con tiên cầm ruột xuyên bụng nát, độc tiêu vào trên người bọn chúng tùy ý nở rộ, không ngừng hấp thu chân linh lực lượng. Cuối cùng, 36 con tiên cầm hôi phi yên diệt, ôm hận mất. không có chân linh thủ hộ, kết giới này trong nháy mắt có thể phá. Gầy còm lão giả khẽ cười một tiếng, dùng tay quăng ngón đúng ra. Chỉ gặp một đạo xanh biết hào quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, còn như là cỗ sao chổi xẹt qua thương khung, tốc độ cực nhanh. Ầm. Xanh biết hào quang đánh vào một cái vô hình kết giới bên trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, sau đó hư không xé rách, xuất hiện lít nha lít nhít như là giống như mạng nhện vết rách. Xa xa dãy núi cảnh đẹp, như là một bức cự hình bức họa, bị lão giả dùng đại thần thông xé nát. Vô số không gian mảnh vỡ rơi xuống, hiện ra mặt khác một bức cảnh tượng, lại là một cái tĩnh mịch sơn động nội bộ trên vách tường viết bốn chữ lớn, Thủy Nguyệt Động Tiên. Ha ha. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ đùa cợt, đối bên cạnh nam tử nói, đi thôi, chúng ta đi vào gặp một lần vị này ẩn thế cao nhân. Chính có ý đó. Nam tử khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng, cùng hắn sóng vai mà đi, vừa xài bước ra, trong nháy mắt đã đến trong sơn động. Hừ. Hắn nâng tay phải lên, một trường vỗ ở trước mắt trên vách đá lập tức hồi phi yên diệt. Trong nháy mắt, chung quanh cảnh sát trời đất quay cuồng, không gian không ngừng biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hai người liền xuất hiện tại một mảnh hoàn toàn mới tiểu thế giới bên trong. Nơi đây cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, bầu trời xanh thẳm như tẩy, dưới chân cỏ xanh như tấm đệm, liên miên núi non chập trùng bên trên có đủ loại linh dược, còn có thật nhiều chân quý linh thú nghỉ lại tại trong rừng cây, hoàn toàn chính là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Nam tử khôi ngô hai mắt nhắm lại, dùng thần thức hướng nơi xa quét qua, chợt cười băng nói, độc thánh độc yêu, võ thánh mạc thái tuế, bái thấy nơi đây chủ nhân, còn xin đạo hữu hiện thân một lần. Thanh âm bên trong dùng tới thần thông, xa xa truyền ra ngàn dặm, những nơi đi qua, núi đá đều hóa thành một biển. Thưa không chấn vỡ, không còn ngọn cỏ. Nhưng mà, lớn như thế chiến trận, tiểu thế giới bên trong lại không có trả lời. Bốn phía yên lặng, phản phất nơi này liền không có một cái nào người sống. Mạc Thái Tuế nhíu mày chờ một hồi, lần nữa mở miệng nói, mặc kệ đạo hữu là thần thánh phương nào, cũng không thể nghịch thiên hành sự, khuyên ngươi một câu, nhanh chóng đem người giao ra, nếu không thân tử đạo tiêu, thật đáng buồn đáng tiếc. Vừa dứt lời, chung quanh bỗng nhiên có động tĩnh. Chỉ gặp dưới chân đại địa cấp tốc xé rách, xuất hiện răng khắp nơi khe rãnh, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, lấy hai người làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm đại địa thế mà biến thành một bộ cự hình bàn cờ. Mạc Thái Tuế cùng Độc Kiêu Châu đứng, vừa vặn chính là bàn cờ trung tâm, Thiên Nguyên, Thủy Nguyệt Động Thiên nơi nào đó. Một tòa yên tĩnh bên ngoài sơn cốc, dán đầy huyền diệu khó lường phụ lục, ẩn ẩn hình thành một tầng cấm chế, đem ngoài sơn cốc giới cùng nội bộ chia cắt ra đến, thành hai thế giới. Sơn cốc nội bộ có một tòa màu xanh đậm thủy tinh cung điện. Trong cung điện, Phó Trần gác tay mà đứng, ở trước mặt hắn đứng đấy ba người, theo thứ tự là Vô Tâm, A Ngốc cùng Lâm Sơn Quân. Tiền bối, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì gì vội vàng như thế, đem chúng ta đều triệu tập đến tận đây? Vô Tâm nghi ngờ nói. Phó Trần nhìn nàng một cái, không có trả lời, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng A Ngốc. Lục Bụi Mây, tiểu tử ngươi đến nơi này của ta tu hành có bao nhiêu năm rồi? A Ngốc nghĩ nghĩ, hồi đáp, đã có hơn 200 năm. Còn nhớ rõ lúc trước ngươi là như thế nào đi vào ta cái này Thủy Nguyệt Động Tiên sao? Đương nhiên nhớ kỹ. A Ngốc nghiêm nghị nói, năm đó ta ngộ nhập Côn Ngô Sơn bí cảnh, kém một chút liền bị hung thú giết chết, may mắn đạt được tiền bối một sợi thần niệm chỉ dẫn mới may mắn chạy ra. Về sau liền tới đến Thủy Nguyệt Động Tiên, ở tiền bối cái này lý an tâm tu luyện. Nếu không phải nơi đây động thiên phúc địa lại cộng thêm tiền bối chỉ điểm, ta cũng sẽ không như thế nhanh khôi phục tu vi. Nói như vậy ngươi rất cảm tạ ta. Phó Trần tự tiếu phi tiểu nói. Ừm, tiền bối tại ta có tái tạo tri ân, vạn bối vĩnh viễn ghi khắc. Ha ha ha. Phó Trần chợt cười to, tiểu tử ngốc, trách không được tiểu lương cho ngươi lấy tên A Ngốc, ngươi thật đúng là người cũng như tên. Nụ cười này, tất cả mọi người rất không minh bạch. Lâm Sơn Quân do dự một hồi, mở miệng hỏi, tiền bối lời ấy ý gì? Ừ. Phó Trần đem râu ria thổi, liếc mắt, các ngươi vợ chồng hai người cũng không nghĩ một chút. Năm đó các ngươi chỉ muốn tại Côn Ngô Sơn ẩn cư, em đẹp tại sao lại cuốn vào bí cảnh phân tranh? Nói thật cho các ngươi biết đi, kỳ thật đều là Lao Phu một tay an bài, về phần kia vài đầu muốn đến các ngươi vào chỗ chết hung thú, cũng là Lao Phu thả ra, sau đó Lao Phu lại dùng một sợi thần niệm chỉ điểm các ngươi đi vào Thủy Nguyệt Động Tiên. Nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, cười nói, thế nào? Hiện tại biết đi, hai người các ngươi đều bị Lao Phu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lời vừa nói ra, Vô Tâm lông mày cau lại, A Ngốc lại là mặt không biểu tình, vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Phó Trần sau khi nói xong, liền nhìn chằm chằm vào A Ngốc, ẩn ẩn tại mong mọi cái gì. Thế nhưng là sau một lúc lâu, A Ngốc vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng, cái này khiến Phó Trần nhịn không được lớn tiếng nói, "Tiểu tử túi, ngươi làm sao còn có thể là loại vẻ mặt này?" A Ngốc hỏi, "Vậy ta hẳn là biểu tình gì? Ngươi không phải là phẫn nộ, tuyệt vọng, cùng nội tâm bị đả kích lớn bộ dạng sao? Ta thế nhưng là lừa ngươi hơn 200 năm a. Ngươi coi ta là tiền bối, ta lại đem ngươi trở thành quân cờ, liền ngay cả năm đó ân cứu mạng cũng là giả, ngươi bị che đậy lâu như vậy, chẳng lẽ không nên buộc phát sao?" Phó Trần biểu lộ có chút bóp méo, hỗn loạn. A Ngốc lại thản nhiên nói, tiền bối lừa ta 200 năm, lừa ta tu vi khôi phục, lừa ta cùng người yêu đoàn tụ, lừa ta nghĩ cách cứu viện lương nôn. Kỳ thật tiền bối không có gạt ta, tiền bối chỉ là thích nói dơ thôi. Phó Trần nghe hắn nói xong, sắc mặt hơi cương, thế mà sững sờ ngay tại chỗ. Hơn nửa ngày về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thở dài một tiếng, nghiệp chướng a. Lệnh Hồ Bách đã lệnh Hồ Bách, ngươi làm sao lại tìm cho ta như thế một cái không người thú vị? Lão phu hơn 200 năm đều không có trêu cận qua hắn một lần, hắn chính là khúc gỗ. Phó Trần ngửa mặt lên trời thở dài, phát một trận bực tức. Rất nhanh, hắn lại bình tĩnh trở lại, nhìn A Ngốc một chút, lắc đầu thở dài, "Thôi, ta là chịu đủ ngươi cái này khúc gỗ hơn 200 năm không có mang đến cho ta một điểm việc vui, hôm nay ngươi liền xuống núi đi thôi." A Ngốc nghe đến đó, sắc mặt rốt cục có biến hóa. "Tiền bối, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?"
"Hừ."
Phó Trần liếc mắt, "Ngươi một cái nho nhỏ hóa kiếp cảnh tu sĩ, nếu quả thật có chuyện gì, ngươi có thể đến giúp ta sao?"
"Cái này?"
A Ngốc ngây ngẩn cả người. Phó Trần gặp hắn kinh ngạc bộ dáng, tâm tình lập tức liền thoải mái rất nhiều. Sau một lát, hắn thu hồi tiểu dung, thản nhiên nói, "Nhưng thật ra là lão phu muốn bế quan tu luyện, không muốn bị người bên ngoài quấy rầy, ba người các ngươi lập tức cưỡi trúc cầm thú rời đi nơi này đi."
"Đột nhiên như vậy?"
A Ngốc nhíu mày. "Tiền bối bế quan, chúng ta liền đi ngoại giới hộ pháp, sao sẽ ảnh hưởng đến ngài đâu?" Lâm Sơn Quân cũng có chút mờ mịt, nhìn qua cũng không hiểu Phó Trần quyết định. Chỉ có Vô Tâm nghĩ, trầm giọng nói, "Tiền bối, không phải là Thiên Cung thành người đến." Lời vừa nói ra, A Ngốc, Lâm Sơn Quân đều đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Trần, muốn có được hắn trả lời chắc chắn. "Phải hay không phải, có trọng điều không?" Phó Trần cười nói, "Tiền bối."
"Tốt."
Phó Trần khoát tay đánh gây hắn, thản nhiên nói, "Việc đã đến nước này, cũng không cần thiết che giấu. Độc Võ hai thánh đã đến Thủy Nguyệt Động Tiên, Lục Không Hoan chờ bốn thánh còn chưa thức tỉnh, ta định dùng trúc âm thú đem bọn hắn đưa tiễn, các ngươi cũng cùng rời đi đi." Nhanh như vậy liền đổi tới. Vô Tâm con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt trở nên mười phần nghiêm trọng. "Ha ha, Táng Thiên Đế xưa nay đã như vậy, từ không cho người ta cơ hội thở dốc, muốn chờ bốn thánh khôi phục tu vi, kia là si tầm vọng tưởng. Kia chúng ta đi, tiền bối đâu?" A Ngốc hỏi. Phó Trần mỉm cười, "Lão phu nha, đương nhiên là muốn lưu lại, gặp một lần Tiên Cung thành Độc Võ hai thánh. Tiền bối mặc dù thần thông quảng đại, nhưng dù sao cũng là lấy một địch hai, thế cục bất lợi, vì sao không theo chúng ta cùng đi?" Lâm Sơn Quân lo lắng nói. "Bởi vì lão phu đã từng lập qua thể, đời này tuyệt không rời đi Thủy Nguyệt Động Tiên." Phó Trần sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc. A Ngốc cùng Lâm Sơn Quân ở chỗ này tu luyện hơn 200 năm, còn chưa hề gặp hắn lộ ra vẻ mặt như thế. "Tốt, không cần nhiều lời, các ngươi coi là thánh nhân là dễ đối phó. Ta cái này trúc âm thú mặc dù có thể phá toái hư không, lại khó đảm bảo không bị thánh nhân chặn đường, có lão phu lưu lại ngăn cản hai thánh, cũng có thể để các ngươi thuận lợi rời đi." "Thế nhưng là..."
"Không có cái gì có thể là." Nhanh chóng tiến vào trúc âm thú thể nội.
Phó Trần nói, phất ống tay áo một cái, nguyên địa cuốn lên một cơn gió lớn, đem A Ngốc, Lâm Sơn Quân, Vô Tâm toàn bộ cuốn vào trong đó. Cùng lúc đó, trong cung điện cây kia đá thủy tinh trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, thế mà hóa thành một con rắn thân bốn thủ cự thú, mọc ra trăm trượng, xoay quanh như rồng. Bốn tờ mặt thú bên trong châu, heo, ngựa đồng thời mở ra miệng rộng, phảng phất ba cái đen ngòm vòng xoáy. A Ngốc, Lâm Sơn Quân, Vô Tâm phân biệt bị đầu nhập bên trong một cái vòng xoáy. Trúc âm thú khống chế chi pháp đã bị ta khắc vào vách trong, các ngươi nhưng theo nếp tôi động. Nhớ kỹ, rời đi nơi này về sau, lập tức chạy tới Vô Song Thành, đi Thiên Lao tìm một cái tóc dài nam tử, nhìn thấy hắn liền cái gì đều hiểu.
Chờ một chút.
Vô Tâm sắc mặt lo lắng, tại lô đen vòng xoáy bên trong lớn tiếng kêu lên, kia phu quân ta đâu?
Tiền bối vì sao không đem hắn cũng gọi tới?
Phó Trần thở dài, lo lắng nói, lương luôn còn không thể đi. Lời còn chưa dứt, trúc âm thú ba tấm mặt thú đều ngậm miệng lại, sau đó thân hình lóe lên, không có vào hư không.
Chương 2079, Tam Thánh Ác Đấu chương 2079, Tam Thánh Ác Đấu Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong.
Một bộ bàn cờ to lớn vượt ngang ngàn dặm, phong tỏa nội bộ không gian. Bàn cờ chính giữa, Độc Cưu cùng Mạc Thái Tuế đứng sóng vai, sắc mặt bình tĩnh, giếm cổ không gợn sóng. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, trên bàn cờ còn xuất hiện đại lượng khối lỗi, những khối lỗi này chia hai màu trắng đen, riêng phần mình đứng vững một cái phương vị, lẫn nhau ở giữa khí cơ cấu kết, ẩn ẩn hình thành một tòa đại trận. Trận này nhìn không có chút nào sát khí, nhưng lại có một loại vô hình cảm giác áp bách. Độc Cưu dùng mờ nhạt giả mắt quét một vòng, nhẹ giọng thở dài, bao nhiêu năm không gặp a. Giấu đi mũi nhọn tại hạt bụi nhỏ, nạp đại đạo tại cửu cung, đây là cửu cung vi trần trận xem ra là vị cố nhân kia không thể nghi ngờ. Mạc Thái Tuế nghe song song mi tà phi, thần thái sáng láng. Có thể bị độc giả xưng là cố nhân kia hẳn là 18 vạn năm trước nhân vật, chẳng lẽ là chín thánh một trong.
Ha ha.
Độc Cưu mỉm cười, cũng không nói nhiều. Nếu là chín thánh một trong, kia Mạc Mộ nhưng phải xem thử xem, độc giả không cần ra tay, nhìn ta đến phá trận này.
Mạc Thái Tuế nói, song trưởng đặt ngang tại trước ngực, lòng bàn tay hướng xuống.
Hai cỗ nhạt chân khí màu xanh lam tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, dần dần tạo thành phong bạo.
Đi.
Mạc Thái Tuế khẽ quát một tiếng, song trưởng hướng trái phải tách ra, chân khí khổng lồ hình thành một vòng gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Cỗ này chân khí cường hãn đến không thể tưởng tượng tình trạng, những nơi đi qua hư không đều nát, nếu có tu sĩ tại phụ cận, chỉ cần còn chưa thành thánh, vô luận tu vi cao thấp đều ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một biển.
Ầm,
ầm,
phanh.
Giữa không trung vang lên liên tiếp nổ đùng, Mạc Thái Tuế chân khí giống như núi kêu biển gầm, quét sạch bát phương. Trên bàn cờ khôi lỗi quân cờ đều bị cuốn vào trong đó, không có bất kỳ cái gì ngăn cản thủ đoạn, trong khoảnh khắc liền bị chấn nát, thân thể đều biến thành cát vàng, phiêu đãng tại giữa không trung. Mạc Thái Tuế một chiêu bắt phương tịch diệt hủy diệt trên bàn cờ tất cả khôi lỗi. Nhưng hắn chẳng những không có vui mừng, ngược lại là nhíu mày, ngắm nhìn một phía, tựa hồ có chút kinh ngạc.
Kỳ quái, ta phá hư chân khí sao mà bá đạo, chỉ là cơ quan tạo vật, theo lý mà nói hẳn là đều bị ma diệt mới đúng, làm sao giữa không trung còn có bụi lưu lại.
Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền nghe bên cạnh Độc Cưu thản nhiên nói, cựu cung vi trần trận giấu đi mũi nhọn tại hạt bụi nhỏ, có thể nói biến hóa vô tận, tu tán tùy tâm, đạo hữu cũng đừng khinh thường trận này a.
Ừm.
Mạc Thái Tuế hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp kia lưu loát bụi từ giữa không trung phiêu rơi xuống, sau đó cấp tốc ngưng tụ, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, trước đó biến mất tất cả khôi lỗi lại xuất hiện trên bàn cờ.
Thì ra là thế.
không hổ là năm đó chín thánh một trong. Mạc Thái Tuế thu hồi lòng kinh thị, liếm môi một cái, lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ. Nhưng vào lúc này, một khôi lỗi quỷ dị ra hiện tại hắn đỉnh đầu, cái này khôi lỗi làm tiểu phu cách tán mặc, đâm cái trung bình tấn, hai tay giơ cao, trên vai khiêng một viên xanh ngắt cổ thụ. Này, tiểu phu manh xoay người, đem kia cổ thụ quét ngang mà đến, trên đường mang theo trận trận cương phong, uy lực có thể so với kiếm tu kiếm khí. Mạc Thái Tuế không cần suy nghĩ, một trưởng vô ra, hùng hậu trưởng lực đánh về phía chạm mặt tới cổ thụ. Ầm. Trong tiếng nổ, song phương chính diện va chạm, Mạc Thái Tuế chân khí sao mà bá đạo, đem cổ thụ vào cây tầng tầng luồn dưới, lại dọc theo thân cây một đường hướng lên, rất nhanh liền đến tiểu phu khôi lỗi thể nội. Kia khôi lỗi tại nguyên chỗ dừng lại một lát, ngực đột nhiên nâng lên một cái bọc lớn, sau đó đột nhiên nổ tung lên, từ ngực nổ ra đủ loại cơ quan mảnh vỡ. Nhưng nó cũng không có lập tức giải thể, ngược lại bộc phát ra lực lượng cường đại, thôi động cổ thụ thân cây, tiếp tục hướng Mạc Thái Tuế đỉnh đầu trấn áp mà xuống. Hừ. Mạc Thái Tuế lạnh hừ một tiếng, chính muốn lại lần nữa ra tay, thính hai chợt khẽ động, ngầm trộm nghe gặp sau lưng truyền đến nhỏ xíu tiếng xé gió. Hắn không do dự, dùng tay phải chống đỡ từ trên trời giáng xuống cổ thụ, đồng thời tay trái phất ống tay áo một cái, chân khí tại sau lưng ngưng tụ, hình thành một cái cự đại kết giới. Xoát. Sau lưng chi vật đụng tại chân khí kết giới bên trên, nhưng không có như dự đoán như vậy bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, mà là vô thanh vô tức, phản phất không chuyện phát sinh. Mạc Thái Tuế phát giác không đúng, vội vàng xoay người, thả ra thần thức. Chỉ thấy là ba cây mảnh đến không thể lại mảnh sợi tơ, thế mà xuyên thủng chân khí của mình kết giới, lúc này phá không bay tới, đã đến mi tâm của mình vị trí. Mắt thấy cái này ba cây sợi tơ liền muốn xuyên thủng mình đỉnh đầu, Mạc Thái Tuế bỗng nhiên đưa tay, nhặt chân khí màu xanh lam vờn quanh tại ngón giữa và ngón trỏ, đi lên nhẹ nhàng kẹp lấy, thế mà kẹp lấy đối diện phóng tới sợi tơ. Nguyên lai là từ huyền quang tơ tầm chế tạo, lại thêm đặc biệt luyện khí bí thuật không ngừng rèn luyện, chắc không được có thể có mạnh như vậy độ. Mạc Thái Tuế nhìn một chút trước mắt ba cây sợi tơ, khẽ gật đầu. Cái này ba cây sợi tơ đầu nguồn chính là một áo đỏ vũ nữ, lúc này liền đứng tại cách đó không xa. Mắt thấy Mạc Thái Tuế dùng ngón tay kẹp lấy sợi tơ, kia vũ nữ lại là không chút hoang mang, tại nguyên chỗ xoay người một cái, răng múa huyền chuyển, tới mát thoát tủ. Sợi tơ bỗng nhiên rung động, còn như lưỡi đao lưỡi dao, tại Mạc Thái Tuế trong tay cuồng rung động. Ha ha, nếu như là phổ thông người thân thể, chỉ sợ thật đúng là muốn bị ngươi cái này huyền quang tơ tầm cắt nát. Đáng tiếc, bản tọa tu luyện bản nhận quyết tự thân chính là thần binh lợi nhận. Nói chuyện đồng thời, hai ngón tay dần dần đã mất đi huyết sắc, trở nên như là lưỡi đao, gắt gao kẹp lấy ba cây sợi tơ. Vô luận kia vũ nữ như thế nào thôi động, cái này ba cây sợi tơ từ đầu đến cuối không đả thương được Mạc Thái Tuế, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chính là rằng co thời khắc, chợt thấy một thư sinh trên bàn cờ chân đạp cương bộ, xuyên thẳng qua hư không, đảo mắt liền tới Mạc Thái Tuế sau lưng. Hắn cầm trong tay quạt xếp vung lên, nguyên địa nổi lên một cô gió lốc, trong gió lông trắng tung bay, cuốn Mạc Thái Tuế, lại để cái sau thân bất do kỷ đằng không mà lên. A. Mạc Thái Tuế ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một tóc trắng xóa lão giả đã sớm chờ ở trên không, gặp hắn bị gió thổi lên, vội vàng đem bên hông cởi túi vải ra. Miệng túi nhắm ngay Mạc Thái Tuế, lực lượng bị dị đập vào mặt, muốn đem hắn kéo vào trong túi. Cùng lúc đó, một rượu hán trên bàn cờ ở rượu, há miệng phun một cái, lửa cháy hừng hực phát ra, ở giữa không trung hóa thành ngàn vạn cái hỏa điểu, lao thẳng tới Mạc Thái Tuế mà đi. Mắt thấy mình lâm vào trùng đây, Mạc Thái Tuế hai mắt nhắm lại, một lát sau lại là cười lên ha ha. Nguyên lai cái này cựu cung vi trần trận là liệu địch tiên cơ, từng bước một đem địch nhân ép lên tuyệt lộ a. Bất quá đáng tiếc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, loại này tính toán không có một chút tác dụng nào. Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay hướng lên trời một chỉ, phá hư chân khí từ đầu ngón tay bắn ra, đang lên cao quá trình bên trong hóa thành một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt liền xuyên thủng lão giả trong tay túi. Lão giả kia còn muốn lại thi thủ đoạn, chân khí lại ở trước mặt hắn nổ tung, màu lam nhạt hào quang xuyên thấu lão giả khôi lỗi chi thần, đem hắn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Giải quyết đỉnh đầu khôi lỗi về sau, Mạc Thái Tuế lại ở giữa không trung xoay người một cái, đối mặt đối diện bay tới cơ quan hỏa điểu, nhanh chân bước ra, lại đem những này hỏa điểu trở thành đá đặt chân. Nhắc tới cũng là kỳ quái, những này cơ quan hỏa điểu khí thế hung hùng, nhìn như uy lực lớn, nhưng chỉ cần bị Mạc Thái Tuế giẫm lên một cước, lập tức liền dập tắt, ngay cả cho bụi đều không thừa. Mạc Thái Tuế thân hình tiêu sái đến cực điểm, chân đạp hỏa điểu, một cước giẫm diệt một con, mà lại lướt qua không dấu vết, chỉ còn lại một sợi nhàn nhạt khói xanh. Rất nhanh, mấy ngàn con hỏa điểu đều bị hắn từng cái giẫm diệt, mà Mạc Thái Tuế cũng một lần nữa về tới Độc Cưu bên cạnh. Độc Cưu trừng lên mí mắt, bất tỉnh hoàng lao mắt có chút chuyển động, một lát sau cười nói, "Phó Trần, ngươi còn cùng năm đó thích khoe khoang loại này hát hí khúc thủ đoạn. Chỉ tiếc, cơ quan khôi lỗi cuối cùng là tiểu đạo, ngươi cũng không có năng lực cải biến thiên đạo đại thế, không như nghe ta vị này cố nhân một lời, nhanh chóng mở ra cấm chế, giao ra lương luôn cùng Nam Huyền Bồ Thánh, nhưng phải tự vệ vậy." "Hừ." Vừa dứt lời, liền nghe trong hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng. Độc Cưu cùng Mạc Thái Tuế đồng thời hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ gặp hư không xé rách, một hèn mọn lao đầu chắp tay sau lưng, từ trong vết nứt không gian chậm rãi đi ra. "Không biết xấu hổ giả độc trùng, ai cùng ngươi là cố nhân?" Phó Trần sắc mặt lãnh đạm, khóe môi nhếch lên mấy phần nụ cười chế nhạo, lo lắng nói, "Giả độc trùng, ngươi sống nhiều năm như vậy cũng không có gì tiến bộ nha, năm đó bị thần nông thác khắc đến xích sao, về sau lại bị lệnh hồ bách giẫm tại dưới chân, bất đắc dĩ chỉ có thể đầu nhập vào Táng Thiên Đế, tự cho là thuận theo thiên đạo, đáng tiếc trong mắt hắn, ngươi cũng bất quá là một con chó mà thôi." Hắn lời nói này không lưu một điểm thể diện, mà lại chuyên chọn Độc Cưu kiên kỵ tới nói, có thể nói là cay nghiệt đến cực điểm. Cho dù trầm ổn như Độc Cưu, lúc này cũng là da mặt phát xanh, thần sắc âm trầm tới cực điểm. "Phó Trần, ngươi đừng cho thể diện mà không cần." lão phu là xem ở ngươi cùng ta cùng bối phận phân thượng, mới đối ngươi hảo ngôn quyết bảo, chớ có không biết tốt xấu, đem cái này hơn 20 vạn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phó Trần nghe xong, cười ha ha nói, thế nào, ngươi còn muốn uy hiếp ta? Bằng ngươi đầu này giả độc trùng sao? Vẫn là bằng bên cạnh ngươi cái này vũ phu? Ngươi dám xem thường lão phu? Độc Cưu trong mắt lộ hung quang. Mạc Thái Tuế thì tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, đã sớm nghe nói chín thánh đồ tiên chi danh, Mạc Mộ Tâm chỉ đã lâu đáng hận mình sinh sau 10 năm, không thể cùng năm đó anh kiệt phân cao thấp, vẫn luôn cho rằng bị tiếp. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy đạo hữu, thật sự là cơ hội trời cho, mong rằng đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Dễ nói. Phó Trần hai mắt nhắm lại, đến đều tới, khẳng định phải đánh một trận, liền nhìn ba người chúng ta ai có thể còn sống sót đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn dựng thẳng trường gỗ, thương khung lập tức vỡ vụn, vô số thanh quang vãi xuống đến, biến thành lớn nhỏ không đều vòng xoáy màu xanh. Mạc Thái Tuế bị những này vòng xoáy ảnh hưởng, cảm giác có mấy trăm loại hoàn toàn khác biệt lực lượng ngay tại xé rách nhục thân của mình, muốn để cho mình chia năm xẻ bảy, thân thể biến thành khối vụn. Phá hư cực lưỡi đao. Mạc Thái Tuế trên mặt nổi gân xanh, hét lớn một tiếng, tay phải vậy mà biến thành lưỡi đao bộ dáng, hướng về phía trước đống nhiên vung lên. Một đạo nhạt ánh đao màu xanh lam bắn ra, liên miên trăm dặm, khí thế như hồng. Khoảng cách gần nhất mấy cái vòng xoáy bị đao này chỉ riêng quét qua, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Bất quá đao quang uy lực cũng tại dần dần yếu bớt, tại liên tục chém vỡ 10 cái vòng xoáy màu xanh về sau, đao quang dần dần hóa thành hư ảnh, cuối cùng tan thành mây khói. Hảo tiểu tử, chân khí không kém. Phó Trần từ đáy lòng khen nhất thanh, đồng thời tay phải nô ra, pháp lực tại lòng bàn tay lưu chuyển. Xoát, chỉ gặp thanh quang lóe lên, từ Phó Trần trong lòng bàn tay bắn ra lít nha lít nhít màu xanh sợi tơ. Những sợi tơ này giăng khắp nơi, cuối cùng đều liên tiếp đến khôi lỗi thể nội, trong lúc nhất thời, trên bản cờ tất cả khôi lỗi đều tại đây khắc khôi phục, khí tức so trước đó tăng vọt không chỉ một lần. Thiên cơ bí thuật, tinh la thần giết. Phó Trần ánh mắt trở nên chưa bao giờ có nghiêm túc, chỉ gặp hắn giữ im lặng, tâm tư bắt chuyển, lấy một hóa ngàn, thế mà đồng thời điều khiển hơn ngàn cái khôi lỗi. Những khôi lỗi này đều có đặc sắc, có giống như ngư dân, có như vũ nữ, có giống tướng quân. Chúng sinh muôn màu đều tại một chương trên bàn cờ, phảng phất dựng đài hát hí khúc, đồng thời ra chiêu, mục tiêu trực chỉ trong bàn cờ hai người. Cẩn thận, lão bất tử này lớn ở trận pháp, tinh thông tính toán, nhưng không nên coi thường hắn. Độc Cưu âm thầm truyền âm nói. Độc Gia yên tâm, Mạc Mỗ chính muốn kiến thức thủ đoạn của hắn. Mạc Thái Tuế cười ha ha, quanh thân chân khí bành trướng, đống nhiên một trường bố ra, đánh về phía khoảng cách gần nhất mấy cái khôi lỗi. Cường hãn chân khí ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự hình trường ấn, phá toái hư không, thanh thế hạo đãng. Mắt thấy là phải đem mấy cái này khôi lỗi đánh chết dưới trường, giữa không trung đống nhiên xuất hiện một tầng trong suốt kết giới, tựa như thủy kính, đem Mạc Thái Tuế chân khí hút lại, sau đó lại bắn ngược trở về. A, Mạc Thái Tuế sắc mặt biến hóa, thần thức quét tới, phát hiện là một cái đạo sĩ khôi lỗi, cầm trong tay bắt quái bảo kính, thả xuất ra đạo đạo huyền quang, tạo thành một tầng hoàn mỹ vô khuyết kết giới. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, kia to lớn trưởng ấn đã bay đến trước mặt mình. Phá hư chân khí bá đạo vô song, chính Mạc Thái Tuế đều không dám thất lễ, song trưởng tề xuất, dùng chân khí cường đại đem trưởng ấn hóa giải. Ầm. Giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, hư không vỡ vụn, vô số khí lưu lao nhanh mà ra, tại mấy ngàn dặm phạm vi bên trong thổi lên một cỗ màu đen gió lốc. Chợt nghe Mạc Thái Tuế tiếng cười, đến mà không trả lễ thì không hay, đạo hữu cũng tiếp ta một chiêu. Vừa dứt lời, một đạo hàn mang liền từ hắc vụ bên trong bắn ra, đâm rách trùng điệp kết giới, tựa như lưu tinh xẹt qua thương khung, đạo mắt liền tới Phó Trần trước mặt. Phó Trần hơi cảm thấy kinh ngạc, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy là Mạc Thái Tuế chỉ mang. Đạo này chỉ mang bạo phát ra vô tận hàn ý, những nơi đi qua hư không vỡ vụn, mình bày kết giới căn bản ngăn cản không nổi. Thời khắc nguy cấp, hắn đem phất ống tay áo một cái, trước đó tản mát khắp các nơi vòng xoáy màu xanh tất cả đều bay ngược mà quay về, trước người ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Chỉ mang phá không mà đến, không có vào vòng xoáy chỗ sâu, bị mênh mông nho môn linh lực tầng tầng tăng dã, cuối cùng vẫn không có có thể xuyên đấu, tại dòng xoáy bên trong hóa thành một sợi nhàn nhạt khói xanh. Đến tận đây, song phương giao thủ ngắn ngủi, mặc dù tại trong điện quang hỏa thạch, nhưng cũng hiển lộ bộ phận thực lực. Mạc Thái Tuế thần thông đi thẳng về thẳng, không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói, nhưng một chiêu một thức đều lăng lệ vô cùng, mà lại thu phát tùy tâm, hiển nhiên tại võ đạo một đường cảnh giới nhập hóa. So sánh với Phó Trần thần thông phép thuật tương đối lộn xộn, đã có nho môn dưỡng khí chi pháp, cũng có cơ quan khôi lỗi chi thuật. Hắn đem hai xảo diệu kết hợp, lẫn nhau bổ ích, phát huy ra uy lực cũng là không kém chút nào Mạc Thái Tuế. Trong ba người, chỉ có Độc Cưu chưa từng xuất thủ. Người này rất là giàu hạn, chỉ vì không mò ra Phó Trần nội tình, lại kiêng kỵ hắn là năm đó chín thánh một trong, cho nên để Mạc Thái Tuế đi đầu thăm dò, mình thì tùy thời mà động. Chương 2080, Tam Thánh ngắt đấu, hạ, chương 2080, Tam Thánh ngắt đấu, hạ, giữa không trung, Phó Trần hai mắt nhắm lại, năm ngón tay giận ra. Lấy pháp lực ngưng tụ mấy trăm cây trong suốt sợi tơ có chút rung động, kéo theo trên bàn cờ tất cả khối lỗi, lại lần nữa hướng Mạc Thái Tuế phát khởi tấn công mạnh. Xoát. Chỉ nghe tiếng xe gió, 36 cái ngư dân khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, lẫn nhau ở giữa khí tức tương liên, tạo thành một trường to lớn lưới. Mạc Thái Tuế thân ở trong lưới, mắt thấy là phải bị khống trụ, đông dương hét dài một tiếng, song trường tế xuất. Phá hư chân khí sôi trào mãnh liệt, diễn hóa thành 6 màu khác biệt cực quang, ở giữa không trung như du long tán loạn, chính là vạn trượng quyết sát chiêu một trong, 6 diệt quy hư. Khôi lỗi bệnh lưới tại cái này lục đạo cực quang trước mặt căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ một nháy mắt liền phá tan thành từng mảnh, mà kia lục đạo cực quang uy lực không giảm chút nào, ở giữa không trung một cái xoay tròn, lại hướng trung quanh 36 cái ngư dân khôi lỗi mau chóng đuổi theo. Phó Trần biết đến kịch liệt, ngón tay liên tiếp kích thích,
36 ngư dân lui về phía sau, 72 võ tướng lên một lượt trước, các loại thần binh lợi nhận tổ hợp lại với nhau, lấy cường đại trận thế vây khốn Mạc Thái Tuế. Lại nói Mạc Thái Tuế 6 diệt quy khư bá đạo phi phàm, chuyên phá pháp tắc thần thông. Nếu như đối thủ lực lượng pháp tắc không đủ thâm hậu, thi thuật bên trong lộ ra sơ hở, cái này lục đạo cực quang liền có thể đem sơ hở vô hạn phóng đại, cuối cùng tối khô là hủ. Nhưng mà hắn hiện tại đối mặt cũng không phải là pháp tắc thần thông, mà là từng cái cơ quan khôi lỗi. Những khôi lỗi này cấu tạo tinh xảo, mặc dù một cái thực lực không mạnh, nhưng tổ hợp lại với nhau lại là uy lực phi phàm, lại thêm Phó Trần tại phía sau màn điều khiển, đem Cửu Cung Vi Trần trận phát vung tới cực hạn, khiến cho trận này đủ để cuốn giết thánh nhân. Mạc Thái Tuế thôi động phá hư chân khí, cùng Phó Trần khôi lỗi đại trận giao thủ mấy trăm cái hiệp, mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng khí thế bị ngăn cản, ẩn ẩn ở vào hạ phong. Chợt nghe một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, lại là 12 cái tạo hình kỳ lạ khôi lỗi sau lưng hắn đồng thời xuất thủ. Chỉ gặp lôi quang lao nhanh, diễn hóa thành 12 đầu lôi long, xé rách hư không, trực tiếp xuất hiện sau lưng Mạc Thái Tuế. Mạc Thái Tuế sắc mặt biến hóa, trở lại một trường gỗ ra, nhưng gặp chân khí bừng bừng phân chấn hóa vì một con cứng cáp đại thủ, đem khoảng cách gần nhất 6 đầu lôi long gắt gao bắt lấy. Nhưng mà còn có 6 đầu lôi long đột phá phòng ngự, trùng trùng điệp điệp, hướng hắn đối diện đánh tới. Vạn Nhật Thân. Mạc Thái Tuế bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhục thân trong nháy mắt phát sinh cải biến. Từ xa nhìn lại, ở đâu là cái gì huyết nhục chi khu? Rõ ràng chính là một kiện binh khí. Từ đầu đến chân đều tản mát ra phong duệ chi khí. Giờ này khắc này, lôi long gào thét mà tới. Bọn chúng ý đổ xé nát Mạc Thái Tuế nhục thân, nhưng khi đi tới mục tiêu trước mặt thời điểm, lại không có dấu hiệu nào một phân thành hai, phản phất bị người tay không xé rách, căn bản không có sức chống cự. Thử. Mạc Thái Tuế lấy thân là lưới đao, xé nát trong trận lôi long, sau đó xoay người một cái, ngón tay cách không điểm ra, xa xa chỉ hướng xa xa Phó Trần. Thử một chút tá nát trời chỉ. Lời còn chưa dứt, một đạo chỉ mang bắn ra, phá toái hư không, tốc độ cực nhanh. Một chiêu này mặc dù khí thế không mạnh, nhưng là hậu tích bạc phát, đem tất cả lực lượng đều hợp thành tụ vào một điểm, nối liền trời đất, thế không thể đỡ. Phó Trần ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc, lập tức thôi động pháp quyết. Chỉ gặp trên bàn cờ phương xuất hiện một đoàn màu xanh hào quang, hướng bốn phía cấp tốc kéo dài, tựa như một mảnh thương khung, bao lại toàn bộ bàn cờ. Ầm. Nát trời chỉ mang đánh vào màu xanh trên bầu trời, bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, thương khung bị đánh ra một cái khe, toàn bộ bàn cờ cũng vì vậy mà rung động. Diệt cho ta. Phó Trần sắc mặt không thay đổi, chân đạp thương khung, từng chút hướng xuống chân áp. Nát trời chỉ mang cuối cùng vẫn không có đột phá thương khung phong tỏa, ở trên không trung giữ vững được một lát, chậm chậm tiêu tán, cuối cùng chỉ để lại một sợi nhàn nhạt khói xanh. Phó Trần hóa giải Mạc Thái Tuế thế công, trong tay pháp quyết gấp bóp, linh lực vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ gặp trên bàn cờ quân cờ không ngừng biến hóa phương vị, đủ mọi màu sắc hào quang từ từng cái khôi lỗi thể nội bắn ra, lẫn nhau kết nối, tạo thành cường đại kết giới. Mạc Thái Tuế chân khí mặc dù bá đạo, nhưng chỉ cần còn ở lại chỗ này phó trên bàn cờ, vô luận hắn cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối đều không phá được kết giới phong tỏa. Song phương tranh đấu càng lâu, hắn tình thế liền càng bị động, thời gian dần qua ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề, căn bản không đả thương được đối thủ. Đúng lúc này, Độc Cưu bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, "Phó Trần lão huynh, dù nói thế nào chúng ta cũng là đường xa mà đến, ngươi thân là nơi đây chủ nhân, cũng chỉ lấy khôi lỗi chiêu đãi chúng ta à. Không bằng cùng nhau đến cái này trên bàn cờ đến, hai ta cũng tốt tự một lần kia chuyện cũ năm xưa." Lời còn chưa dứt, trên bàn cờ phương dị biến nảy sinh. Chỉ gặp nguyên bản thanh tịnh bầu trời biến thành sâu kín lục sắc, mây trắng đều biến thành đám mây độc, làm cho người nghe ngóng muốn nói mùi tanh hôi vị từ trên trời giáng xuống, phiêu đãng tại sông núi biển hồ ở giữa, khiến cho toàn bộ thủy nguyệt động thiên đều biến đổi thiên địa. Người cái này giả độc trùng. Phó Trần sắc mặt đại biến, nhịn không được trách mắng âm thanh tới. Kỳ thật hắn sớm trong bóng tối đề phòng, lại không nghĩ rằng Độc Cưu hạ độc thủ đoạn khiến người ta khó mà phòng bị. Thủy Nguyệt Động Tiên là Phó Trần căn cơ sở tại, hắn ở đây thâm canh nhiều năm, một ngọn cây quặng cỏ đều bố trí được vô cùng có giảng cứu. Cựu Cung Vi Trần trận nhìn như chỉ có bản cờ lớn nhỏ, nhưng kỳ thật lợi dụng toàn bộ Thủy Nguyệt Động Tiên bố cục. Rất rõ ràng, Độc Cưu nhìn thấu điểm này, cho nên âm thầm hạ độc phá hư nơi đây bố cục, cho hắn tới cái rút tuổi dưới đáy nổi. Thủy Nguyệt Động Tiên bị kỳ độc ăn mòn, Cựu Cung Vi Trần trận lực lượng cũng vì vậy mà yếu bớt. Độc Cưu không còn khoanh tay đứng nhìn, trong tiếng cười lớn, dùng tay cách không một chỉ. Chỉ gặp Phó Trần sau lưng đám mây độc hội tụ, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một con to lớn con quắc hư ảnh, sau đó mở ra miệng rộng, phun ra quần quần xương độc. Phó Trần nghe được một hương thơm kỳ lạ, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, thần hồn đều xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt. Không tốt, đây là tiềm tiên công. Hán tử Tây Vương mẫu thời kỳ một mực sống đến bây giờ, tất nhiên là kiến thức rộng rãi, không phải người bình thường có thể so sánh. Năm đó ở Nam Cực đại lục, tiềm tiên công cũng coi như thanh danh hiển hách, chiêu này vừa ra, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông, nhiều ít tu sĩ bởi vậy hải cốt không còn. Bây giờ đi qua 18 vạn năm, Độc Cưu thực lực càng phát ra thâm bất khả chắc, mà Phó Trần lại khốn tại Thủy Nguyệt Động Tiên, tu vi chỉ trệ không tiến, cứ kéo dài tình huống như thế, giữa hai người chênh lệch đã rút nhỏ quá nhiều. Mắt thấy sau lưng xương độc tràn ngập, Phó Trần không thể không phân tâm lưỡng dụng, một bên điều khiển trên bàn cờ khôi lỗi vây quét Mạc Thái Tuế, một bên thi triển pháp lực tại sau lưng ngưng tụ ra vòng xoáy màu xanh, ý đồ hấp thu kia vô tận xương độc. Quần quần đám mây độc cùng vòng xoáy màu xanh lẫn nhau dây dưa, khi thì đám mây độc chiếm ưu, đem vòng xoáy màu xanh một chút xíu ăn mòn, khi thì vòng xoáy phát lực, đem đám mây độc chậm chạp hấp thu. Hai chính là rằng có không xong thời điểm, Lục Vân bên trong bỗng nhiên thoát ra một đạo huyết hồng quang mang. Đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung chỉ nhìn thấy tàn ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên thủng Phó Trần pháp lực vòng xoáy, đạo mắt liền tới trước mặt hắn.
Phó Trần con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng thôi động độn quang phía bên phải né tránh, đồng thời lăng không vẽ bừa, dùng ngón tay ở giữa không trung liên tục vẽ ra 7 viên màu sắc khác nhau phù văn. Cái này 7 viên phù văn nối thành một mảnh, hiện ra một bản cổ thư, trang sách theo gió lật ra, sinh ra huyền diệu pháp lực. Kia hồng quang vốn là sông Phó Trần đánh tới, nhưng trong nháy mắt này lại cải biến phương hướng, tựa hồ bị quyển cổ thư kia hấp dẫn, rất nhanh liền bị hút tới trong sách. Thu. Phó Trần lấy tay chỉ một cái, cổ thư trong nháy mắt khép lại, hồng mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng còn không đợi hắn đứng vững gót chân, sau lưng lại chuyển đến tiếng xé gió. Nguyên lai là Mạc Thái Tuế dùng 6 diệt quy khư xông phá khôi lỗi vây quanh, hắn bước ra một bước liền vượt qua ngàn trượng, ngay sau đó tay trái dùng trường, tay phải dùng chỉ, trường kình cùng chỉ mang đồng thời một phát. Phó Trần cảm giác được sau lưng xuất hiện một lạnh một nóng hai cố lực lượng, mặc dù thuộc tính khác biệt, nhưng khí thế lại là bá đạo giống vậy, mà lại có thể tan rã đối thủ lực lượng pháp tắc bất kỳ cái gì xảo kình tại loại này chân khí trước mặt đều lộ ra tái nhợt, chỉ có thuần túy lực lượng mới có thể chống lại. Càng khó chịu hơn chính là, Phó Trần giờ phút này đang đứng ở cực kỳ bị động trạng thái, đại bộ phận pháp lực đều dùng để ngăn cản độc cưu thiểm tiên công vừa rồi lại bị phá hộ thể linh quang, trong thời gian ngắn không kịp tái tạo. Tiểu tử thúi, bản sự không lớn, cơ hội ngược lại là tìm rất tốt. Phó Trần thầm mắng nhất thanh, thể nội pháp lực vận chuyển, đột nhiên xoay người phun ra một ngụm thanh khí. Cỗ này thanh khí huyền diệu đến cực điểm, ở giữa không trung cấp tốc diễn hóa, cuối cùng hình thành một bức cự hình địa đồ, vượt ngang ngàn trượng, phía trên vẽ có sơn hà nhật nguyệt, có cây chim thú, hết thảy tất cả đều sinh động như thật. Cẩn thận, là lao tiểu tử này thiên cơ đồ. Độc Cưu thanh âm xa xa truyền đến, tựa hồ có mấy phần lo lắng. Mạc Thái Tuế nghe xong sắc mặt biến hóa, nhưng hắn hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, vạn trượng quyết đem thân thể hóa thành thần binh lợi nhận, dùng cái này bộc phát ra lực lượng cường đại, cho nên hắn tự thân chính là một kiện sát phạt lợi khí, cường độ không thua gì thánh binh. Lần này mưu đồ đã lâu, uy lực to lớn, nhưng cũng là chỉ có tiến không có lùi. Nếu như cưỡng ép dừng lại, mặc dù sẽ không nhận phản vệ, nhưng Mạc Thái Tuế chân khí trong cơ thể vận hành khẳng định sẽ xuất hiện ngắn ngủi trì trệ. Cao thủ đấu pháp, chút xíu tất tranh, hắn bây giờ cách Phó Trần không đến 10 dặm, nếu như ở thời điểm này chân khí tắc, hạ chẳng có thể nghĩ. Cho nên, Mạc Thái Tuế không thể ngừng. Hắn không những không ngừng, ngược lại đem phá hư chân khí thôi động đến cực hạn, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng đâm về phía Phó Trần trước người thiên cơ đồ. Xoát. Giữa không trung mây mù phiêu đãng, cũng không có kinh thiên động địa dị tượng, chỉ có một tiếng vang nhỏ. Mạc Thái Tuế xuất hiện trước mặt nước gợn sóng, nhưng gặp thanh quang rạng rỡ, đem thân hình hắn bao phủ, sau một khắc thế mà biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thiên cơ đồ bên trong, một cái mơ hồ bóng người lặng yên xuất hiện. Mặc dù thấy không rõ bề ngoài, nhưng nếu như từ trên thể hình đến phán đoán, cơ hồ cùng Mạc Thái Tuế hoàn toàn tương tự. Thất khiếu linh lung, thiên cơ biến hóa, đều tại này mưu toàn bên trong. Phó Trần cười ha ha, lấy tay chỉ một cái. Thiên cơ đồ bên trong sơn hà nhật nguyệt, hoa cỏ chim thú đều tại đây khắc biến hóa lên, chỉ gặp một đầu diều hâu từ trên trời giáng xuống, hình như Mạc Thái Tuế bóng đen thế mà không cách nào chống cự, chính diện giao thủ mấy chiêu về sau liền bị nhào tới trong nước sông. Hắn dứt khoát chui vào đáy sông, đã thấy một con cá lớn xuôi dòng mà đến, mở cái miệng rộng muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Bóng đen bất đắc dĩ ra chiêu, dùng chân khí đứng vững cá lớn, chính là bất phân thắng bại thời điểm, dòng sông đống nhiên biến hẹp, một tòa cự phong ngược lại sụp đổ xuống, ngàn vạn nham thạch đều hóa thành lưu tinh, hung hăng đánh tới hướng bóng đen. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp bạo hưởng truyền đến, bóng đen tại loạn thạch lưu tinh bên trong bị đánh tổn thương, thân thể tựa như con quay xoay tròn, đống nhiên xông ra mặt sông, hướng thương khung bay đi. Nhưng cái này vẫn chưa xong, thiên cơ đổ bên trong một ngọn cây cỏ, thậm chí là một hạt cát bụi đều có muôn vàn biến hóa, lúc này bị Phó Trần thôi động, lấy các loại thủ đoạn vây quét bóng đen, quả nhiên là uy lực vô tận. Nhắc tới Mạc Thái Tuế lấy võ nhập đạo, mặc dù là nhân tài mới nổi, thực lực lại cũng không yếu. Nhưng hắn không nghĩ tới Phó Trần lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn, lâm vào thiên cơ đổ về sau, mình phá hư chân khí căn bản là không có cách phát huy, còn bị thiên địa đại thế trói buộc chặt thân thể, muốn chạy trốn trốn không thoát, muốn đánh một chút bất quá, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình lâm vào vũng bùn. Lại nói Phó Trần dùng thiên cơ đổ định trụ Mạc Thái Tuế, trong mắt hàn mang lóe lên, đang muốn thống hạ sát thủ thời điểm, xa xa đám mây độc chợt lan lộn. Đông nghe rít lên một tiếng, Phó Trần ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia to lớn con quốc giấu ở đám mây độc bên trong, chính hướng mình bay nào mà đến. Lão bất tử ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài. Độc Cưu hét lớn một tiếng, đem thiểm tiên công thôi động đến cực hạn, quần quần đám mây độc phô thiên cái địa, phảng phất một màn trời, đem toàn bộ bản cờ đều lồng chụp vào trong. Phó Trần không do dự, tay cầm trong suốt sợi tơ, một nháy mắt, trên bản cờ tất cả quân cờ đều lăng không bay lên. Những khối lỗi này lẫn nhau khí tức tương liền, lấy cựu cung vi trần trận gắt gao vây khốn Độc Cưu, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cho dù lấy Độc Cưu chi năng cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Song phương trên bàn cờ triển khai một trường ác đấu. Phó Trần đứng vững thiên nguyên một bên dùng thiên cơ đồ nắm lấy Mạc Thái Tuế, một bên điều khiển khôi lỗi vây công Độc Cưu, ba người đều đem thủ đoạn thần thông thi triển đến cực hạn, không còn có giữ lại chút nào. Cứ như vậy đánh cái hôn tiên hấp địa, trong nháy mắt từ mặt trời mọc đánh tới mặt trời lặn, Phó Trần tuy là lấy một địch hai, nhưng ỷ vào cựu cung vi trần trận cùng thiên cơ đồ lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Độc Cưu thấy tình cảnh này, da mặt không khỏi một trận nóng lên. Năm đó chín thánh đồ tiên một trận chiến, nghe nói hoặc là chiến tử, hoặc là bị trọng thương. Không nghĩ tới hắn còn có thể có thực lực như thế. Lão phu cùng hắn là cùng bối phận tu sĩ, bây giờ liên thủ Mạc Thái Tuế còn bắt hắn không hạ, cái này nếu là chuyển ra ngoài, chẳng lẽ không phải lớn mất mặt ra. Nghĩ tới đây, trong tay hắn pháp quyết đống nhiên biến hóa. Chỉ gặp cái kia khổng lồ con cóc trong nháy mắt hóa thành hư vô,
giữa không trung xuất hiện thiên ti vạn lũ khói độc, những này khói độc vô cùng bất nhập, liền ngay cả cựu cung vi trần trận đều cuốn không ở, rất nhanh liền lách qua tất cả khối lỗi, trực tiếp xuất hiện tại Phó Trần đỉnh đầu. Ngàn vạn sợi khói độc lại lần nữa hội tụ, ngưng tụ thành một cái càng lớn con quốc hư ảnh. Đây cũng là độc cưu ẩn tàng thủ đoạn, năm đó hắn cùng thần nông thác một trận chiến, thiểm tiền công bị tùy tiện phá giải, sau đó tổng kết nguyên nhân, cho rằng là mình đối con quốc trưởng không đủ, cho nên rút kinh nghiệm xương máu, triệt để cải tiến thiểm tiền công. Bây giờ môn thần thông này không còn cần vạn độc tiềm làm vật trung gian, mà là lấy pháp lực điều khiển các loại kịch độc, sẽ có hình hóa vô hình, cuối cùng đến không có dấu vết mà tìm kiếm. Giống. Giữa không trung truyền đến nhất thanh giống to, màu xanh sẫm con quốc mở ra huyết buồn đại khẩu. Phó Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia cự trong miệng ngũ thải tân phân, chí ít có hơn vạn loại kịch độc, đều trải qua độc thánh lâu dài rèn luyện, tu sĩ tầm thường dính chi tức tử, liền xem như thánh nhân cũng không dám tùy tiện đụng vào. Chương 2081, kết thúc chương 2081, kết thúc gia độc trùng thiểm tiên công so trước kia càng bá đạo. Phó Trần hai mắt nhắm lại, trong miệng tự lẩm bẩm. Giờ này khắc này, hắn tay trái thôi động thiên cơ đổ tay phải điều khiển cựu cung vi trần trận đồng thời đối phó Mạc Thái Tuế cùng Độc Cưu hai người, đã đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Lại không nghĩ rằng Độc Cưu lại có loại thủ đoạn này, lách qua mình tầng tầng phòng ngự, trực tiếp để độc này thiểm xuất hiện tại đỉnh đầu của mình. Mắt thấy con quốc hư ảnh mở cái miệng rộng, liền phải đem mình nuốt vào trong bụng, Phó Trần bỗng nhiên mặc niệm một đoạn cổ quyết, sau đó con ngươi đột nhiên co lại, ẩn ẩn lộ ra đạm kim sắc quang mang. Nếu có người đứng ở trước mặt hắn ngưng thần quan sát, liền sẽ phát hiện Phó Trần trong mắt thế mà xuất hiện vô số cái văn tự. Những văn tự này cổ pháp phiêu dật, đều bị màu vàng nóng, trong mắt hắn nhảy lên không ngớt. Thiên cơ thần biến, vạn vật quy nguyên. Chợt nghe nhất thanh âm khẽ, từ Phó Trần mắt bên trong bay ra từng cái kim sắc văn tự, như ngôi sao xông lên không trung, tự phát sắp xếp tổ hợp, tựa như một đầu thật dài quyển trục. Đương nhiên, quyển trục này không phải thực thể, thuần túy từ kim sắc văn tự tạo thành, khoảng chừng trăm vạn chữ nhiều. Con quốc hư ảnh há to miệng đi, phun ra quần quần đám mây độc, lại bị những này quỷ dị văn tự cấp tốc hóa giải, không có một sợi đám mây độc có thể vượt qua phòng tuyến. Cùng lúc đó, những văn tự này tạo thành quyển trục rất nhanh liền rơi vào con quốc trên thân, đem nó quấn quanh ba vòng có thừa, con quốc hư ảnh lập tức phát ra nhất thanh quái khiếu, khí tức nhanh chóng yếu bớt. Làm sao có thể? Độc Cưu xa xa thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến. Từ năm đó đánh với thần nông thác một trận, hắn đã cải tiến tiềm tiền công sẽ có hình hóa vô hình, từ này uy lực đại tăng, bình thường thủ đoạn căn bản phá giải không được. Hắn cũng là lòng tin tràn đầy, tự nghĩ toàn bộ Nam Cực Tiên Châu ngoại trừ Táng Thiên Đế cùng Lệnh Hồ Bách hai người bên ngoài, không ai có thể phá giải chiêu này. Lại không nghĩ rằng người trước mắt này lại có thủ đoạn như thế. Cái này đích xác là nho môn thần thông, nhưng ta làm sao chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ là lao tiểu tử này tự sáng chế tới. Độc Cưu nội tâm kinh nghi bất định, nhưng hắn biết tại loại thời khắc mấu chốt này tuyệt không thể rụt rè, bởi vậy một bên ngăn cản khôi lỗi vây công, một bên toàn lực vận chuyển tiềm tiên công, đem liên tục không ngừng pháp lực rót vào trong đó, muốn cùng Phó Trần liều cái cao thấp. Theo Độc Cưu công pháp vận chuyển, kia con quốc hư ảnh cũng tại liên tục gào thét. Lực lượng cường đại từ trong cơ thể nó phát ra, dẫn động chung quanh đám mây độc, hình thành từng khối độc bàn bám vào tại văn tự mặt ngoài, ý đồ ăn mòn những này quỷ dị văn tự. Nhưng mà vô luận Độc Cưu cố gắng như thế nào, kia con quốc hư ảnh đều không thể tránh thoát văn tự trói buộc. Không những không thể tránh thoát, vờn quanh trung quanh văn tự còn càng ngày càng nhiều, kim quang dần dần nồng đậm, một chút xíu tan rã phủ cận đám mây độc. Con quốc ra sức dây rủa, nhưng nó liền giống bị dây thừng trói lại, kim sắc văn tự vờn quanh ở bên cạnh, lách thân ba vòng, đưa nó giam cầm không cách nào động đậy, chỉ có thể phát ra từng tiếng không cam lòng gào thét. Cứ như vậy rằng co một lát, Độc Cưu bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, từ miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lảo đảo mấy bước, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Người lão già này, thế mà phá ta pháp thuật. Giờ này khắc này, Độc Cưu đã cảm giác không thấy con quốc tồn tại, hai ở giữa liên hệ hoàn toàn biến mất. Cũng khó trách hắn như thế kinh hãi, phải biết hiện tại đầu này lơ lửng giữa không trung con quốc cũng không phải là linh thú, mà là hắn dùng pháp lực ngưng tụ mà thành. Vì đối kháng Phó Trần, hắn vừa rồi đem tự thân hơn phân nửa pháp lực đều rót vào trong đó, vốn cho rằng có thể gây nên vào chỗ chết, không nghĩ tới lại bị đối phương phá mình căn bản. Bây giờ, hắn cùng con quốc triệt để đã mất đi liên hệ, vừa mới rót vào trong đó hơn phân nửa pháp lực đều bị kim sắc văn tự phong cấm, không cách nào trở lại trong cơ thể mình. Công thủ chi thế triệt để chuyển biến. Phó Trần không có nửa điểm do dự, tay phải manh sách sợi tơ, đem tất cả khôi lỗi đều thôi động đến cực hạn, lấy cựu cung vi trần trận hướng Độc Cưu phát khởi tấn công mạnh. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Độc Cưu, đối phó tòa này nho môn đại trận thêm cơ quan khôi lỗi, mặc dù không thể tùy tiện thoát khốn, lại cũng không trở thành ngược bại. Nhưng hắn mới vừa rồi cùng Phó Trần đánh nhau chết sống, hơn phân nửa pháp lực đều bị khóa lại, bây giờ chính là suy yếu nhất thời điểm. Nhìn xem từ bốn phương tám hướng vây công mà đến cơ quan khôi lỗi, trong đôi mắt giản mua không khỏi lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Đáng chết! Độc Cưu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp. Từ phía sau hắn xoát ra một đầu màu xanh biếc cự mãng, há miệng liền thôn phệ mười mấy cái sông lên phía trước nhất khối lỗi. Cùng lúc đó, Độc Cưu lại song trưởng ngay cả đầu, đám mây độc ngưng tụ thành vài trăm cái lớn nhỏ không đều trưởng ấn, hướng bốn phía điên cuồng đánh tới. Ầm, 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 liên tiếp tiếng vang truyền đến, trên trăm cái khôi lỗi bị hắn kỳ độc ăn mòn, cơ quan vận chuyển đều xuất hiện vấn đề, hành động tốc độ dần dần trở nên chậm chạp. Nhưng Phó Trần điều khiển khôi lỗi khoảng chừng hơn 1000 cái, cho dù hàng phía trước khôi lỗi bị đánh nát, phía sau khôi lỗi vẫn như cũ ảnh dung hướng về phía trước. Những khôi lỗi này lấy cựu cung vi trần trận không ngừng hóa giải Độc Cưu pháp lực, mà lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dần dần áp chế khí tức của hắn, để thật sâu hãm vũng bùn. Tiếp tục như vậy cũng không diệu a.
Độc Cưu phát hiện khôi lỗi vòng vây càng ngày càng nhỏ, mình thân ở trong đó, phản phất đối mặt vô cùng vô tận triều tịch, từng lớp thế công đem hắn làm cho không thở nổi, có mấy lần suýt nữa lộ ra sơ hở. Đột nhiên, mười mấy cái khôi lỗi đồng thời đột phá đám mây độc phong tỏa, đối với hắn thi triển lăng lệ công kích. Độc Cưu bất đắc dĩ lách mình tránh né, nhưng còn không đợi hắn đứng vững gót chân, sau lưng lại có trên trăm cái khôi lỗi đột phá phong tỏa, những khôi lỗi này khí tức tương liên, ngưng tụ thành thất thải trường đao, hướng phía sau hắn một đao chém xuống. Một đao kia là Phó Trần tính toán đã lâu, tỉ mỉ bố cục sát chiêu, Độc Cưu đấu ở đây, đã là nỏ mạnh hết đà, tránh cũng không thể tránh. Quả nhiên, Độc Cưu bị trường đao xẹt qua phía sau, trong chốc lát máu tươi vẩy ra. Mặc dù không đến mức thân tử đạo tiêu, nhưng khí tức của hắn lại tại lúc này cấp tốc yếu bớt, hiển nhiên là bị trọng thương. Độc Cưu trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không chút nghĩ ngợi, phất ống tay áo một cái, nhưng gặp đỉnh đầu hào quang phụ trào, một lát sau xuất hiện một tòa màu xanh sẫm bảo tháp. Độc Cưu bản mệnh pháp bảo là Vạn Độc Linh Lung Tháp, chỉ tiếc năm đó cùng Thần Nông Tháp một trận chiến, pháp bảo bị đối phương hủy đi, hắn cũng vì chuyện này một mực canh cánh trong lòng. Thẳng đến về sau gia nhập Thiên Cung Thành, được sự giúp đỡ của Táng Thiên Đế Vơ Vét đạt được các loại tài liệu chân quý, Độc Cưu rốt cục luyện lại món pháp bảo này, mặc dù tại phương diện công kích không bằng trước kia, nhưng năng lực phòng ngự lại là tăng cường rất nhiều. Giờ này khắc này, Độc Cưu đã là nỏ mạnh hết đà, không chút nghĩ ngợi liền tế ra Vạn Độc Linh Lung Tháp. Chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo độn quang chui vào trong tháp, đúng là làm rùa đen rút đầu, đối với ngoại giới hết thảy đều không quan tâm. Phó Trần xa xa thấy cảnh này, lập tức thôi động còn lại khôi lỗi đối tòa bảo tháp này phát khởi tấn công mạnh. Nhưng mà Vạn Độc Linh Lung Tháp trình độ bền bị siêu qua tưởng tượng của hắn, tiếp nhận hơn 700 cái khôi lỗi cùng mạnh tiến công, thế mà tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào, nhìn qua một điểm vết thương đều không có. Gia độc trùng biến thành lao ô quy. Phó Trần cười ha ha, ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Nhưng hắn mới cười hai tiếng, chợt tăng hắn một cái, từ miệng bên trong phun ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt rất nhiều. Nguyên lai, Phó Trần cũng giữa bất chi bất giác trúng độc thánh kỳ độc, mà lại không chỉ là trúng độc, từ khi kia mấy trăm vạn cái kim sắc văn tự từ trong mắt của hắn bay ra về sau, cả người hắn liền già đi rất nhiều, thân thể trở nên càng thêm còng xuống, bao da lấy xương, phản phất cây củi. Hiển nhiên, thi triển môn này bí thuật đại giới không thể coi thường, đối với Phó Trần tới nói, đây là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Nô. Phó Trần đem miệng bên trong máu tươi nuốt xuống, thầm nghĩ, ta còn là khinh thường già độc trùng, mà lại ta còn chưa triệt để hiểu thấu đáo thiên cơ bí văn cưỡng ép thi triển đối ta tổn thương cực lớn. Đã già độc trùng làm rùa đen rút đầu, vậy ta trước hết luyện hóa Mạc Thái Tuế, chỉ muốn trừ hết hai người bọn họ bên trong một người, ta liền có thể đứng ở bất bại. Nghĩ tới đây, Phó Trần vẫn như cũ điều khiển tất cả khôi lỗi, đối Độc Cưu ẩn thân Vạn Độc Linh Lung Tháp tiến hành tấn công mạnh, mục đích đúng là vì không cho hắn ra tới cứu viện Mạc Thái Tuế. Cùng lúc đó, hắn đem hơn phân nửa pháp lực đều rót vào thiên cơ đồ bên trong, đồ nội thế giới càng phát ra hung hiểm, một ngọn cây cỏ, một hoa một lá, đều tại đây khắc thành chí mạng sát chiêu. Mạc Thái Tuế mặc dù chân khí cường hãn, nhưng ở đồ bên trong thế giới bị thiên địa đại thế trói buộc, thần thông uy lực ngay cả ba thành đều không phát huy ra được, chỉ có thể nỗ lực giáng chống đỡ, nóng trông Độc Cưu trước tới cứu viện chính mình. Nhưng hắn nào biết được, Độc Cưu đã làm rùa đen rút đầu, ngay cả tự vệ cũng khó khăn, nơi nào còn có dư lực tới cứu hắn. Đợi đã lâu, cũng không thấy Độc Cưu trợ rút, mà lại đồ bên trong thế giới trở nên càng phát ra hung hiểm. Mạc Thái Tuế trên thân nhiều chỗ thụ thương, càng đánh càng là mỏi mệt, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tuyệt vọng chi tình, thầm nghĩ, không hổ là chín thánh một trong, thần thông thực lực viễn siêu tưởng tượng của ta, xem ra lần này là ta lỗ mãng. Táng Thiên Đế a Táng Thiên Đế, ngươi để cho ta cùng Độc Giả đến chấp hành nhiệm vụ này, chẳng lẽ ngươi cũng có tính sai thời điểm? Vẫn là nói, ta cùng Độc Giả lại thành ngươi con rơi. Mạc Thái Tuế những ý nghĩ này, Phó Trần cũng không biết. Giờ này khắc này, hắn chính tâm vô bằng ngụ, toàn lực thi pháp. Phó Trần lấy 1-2, lực khắc thiên cung thành hai đại thánh nhân, mặc dù chiếm thượng phòng, nhưng đối tự thân hao tổn cũng không nhỏ. Đến lúc này, đã thành so đấu sức chịu được không? Độc Võ hai thánh mặc dù không dễ chịu, nhưng chính Phó Trần cũng là thần sắc tiêu tụy, sát mặt tái nhợt, hiện tại liền xem ai pháp lực trước hao hết. Đến cùng là Phó Trần đi đầu luyện hóa Mạc Thái Tuế, lại trấn áp Độc Cưu, vẫn là chính hắn chống đỡ không nổi, bị Mạc Thái Tuế cùng Độc Cưu thoát khốn. Cái này đem quyết định ba người sinh tử. Thời gian một chút xíu chuyển rời, tam thánh đều đang cắn răng ráng chống đỡ. Đúng lúc này, trên bàn cờ có một cái không đáng chú ý sinh linh quái khiếu nhất thanh. Lại là Độc Cưu lưu trên bàn cờ tọa kỵ. Cái này màu xanh sẫm con cóc chính là năm đó bị Thần Nông Thác giết chết Vạn Độc Tiềm Hậu Đại, bởi vì nó thể chất đặc thù, bị Độc Cưu chọn chúng đồng thời lấy bí pháp bồi dưỡng. Chỉ bất quá, khí tức của nó chỉ có hóa kiếp cảnh tả hữu, tại trận này tam thánh đấu pháp bên trong lộ ra không quan trọng gì. Ai cũng không có đem nó để vào mắt, bao quát chính Độc Cưu, cũng không cho rằng đầu này tọa kỵ có thể giúp một tay. Nhưng lại tại cái này cháy bỏng thời điểm, Độc Tiềm quái khiếu nhất thanh, đồng thời đem miệng chậm rãi mở ra. Một sợi khói đen từ trong miệng nó toát ra, hướng lên đằng không mà lên, quá trình bên trong không ngừng biến hóa, cuối cùng thế mà hóa vì một con đen nhánh đại thủ. Phó Trần lúc này đang cùng Mạc Thái Tuế cùng Độc Cưu đánh nhau chết sống đến ngươi chết ta sống, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện dị dạng. Đây là? Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện bay tới bàn tay màu đen. Cái bàn tay này đang phi hành quá trình bên trong càng lúc càng lớn, dần dần bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, che khuất bầu trời, mây đen lở lở. Nếu như tử mảnh quan sát, liền sẽ phát hiện lòng bàn tay cùng trên ngón tay đều khắc họa lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này tổ hợp lại với nhau, giăng khắp nơi, tựa như từng đầu kinh mạch. Xôi trào mãnh liệt ma khí, ngay tại cái này từng đầu trong kinh mạch chảy xuôi. Phó Trần thần thức đột nhiên có trở nên hoảng hốt, hắn hai mắt nhắm lại, ngưng thần trông về phía xa,
phảng phất tại bàn tay lớn màu đen hậu phương nhìn thấy một bóng người. Kia là cái đứng chắp tay, không ai bị nổi bóng người. Khí tức của hắn cường hành tới cực điểm, bệ nghệ thiên hạ, xem thương sinh vì chó rơm. Táng Thiên Đế. Phó Trần cắn răng, chậm rãi phun ra ba chữ. Thần trí của hắn đã dần dần khôi phục, ánh mắt cũng dần dần rõ ràng, lại nhìn kỹ, con kia bàn tay lớn màu đen hậu phương căn bản không có mờ ai. Nhưng Phó Trần đã biết, đây chính là Táng Thiên Đế thủ đoạn. Người này làm việc dọn nước không lọt, mặt ngoài để độc võ hai thánh trước người tới bắt, âm thầm lại tại độc cưu tọa kỵ thể nội lưu lại một đạo thần thông. Nếu như hai thánh lâm vào cục diện bế tắc, cái này đạo thần thông liền sẽ phát động, vì chính là vạn vô nhất thất. Phóng nhãn toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, có thể làm được điểm này cũng chỉ có Táng Thiên Đế. Thần thông phát động thời cơ vừa đúng, giờ này khắc này, Phó Trần lấy sức một mình chấn áp Mạc Thái Tuế cùng độc cưu, tự thân pháp lực đã tiêu hao đến cực hạn, không còn có dư lực đến ứng đối cái này bàn tay lớn màu đen. Nhìn xem càng ngày càng gần mây đen, Phó Trần bỗng nhiên thở dài nhất thanh, khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ. Táng Thiên Đế a Táng Thiên Đế, lão phu mặc dù biết ngươi tồn tại, nhưng còn là lần đầu tiên kiến thức thủ đoạn của ngươi. Xem ra nhỏ bách không có gạt ta, hắn đi lần này, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu là không người có thể làm gì ngươi. Chẳng biết tại sao, mắt thấy đại thủ rơi xuống, trong mắt của hắn nhưng không có vẻ bối rối, ngược lại có một loại thoải mái. 18 vạn năm ta thực hiện năm đó lời hứa, chưa hề bước ra nơi đây một bước. Bây giờ, ta cũng mệt mỏi. Ngay tại toàn bộ Thủy Nguyệt Động Thiên đều sắp phá nát thời khắc, thân ở Cửu Trọng Tiên Cung bên trong Lương Nôn lại là không biết chút nào. Giờ này khắc này, toàn thân hắn máu thịt bé bét, chí ít có một nửa nhục thân bị đánh nát, thể nội kinh mạch tổn hại, ngũ tạng lục phủ cũng đều không trọn vẹn không chịu nổi. Ngang, chợt nghe nhất thanh của gáy, nơi xa ánh lửa ngút trời. Chấn ngục hỏa phượng cô treo không trung, trên người mỗi một cây lông vũ đều lóe ra sáng rực quang hoa, cường đại sức mạnh chân linh để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nó vừa mới trọng thương Lương Nôn, lúc này lại ngừng tại nguyên chỗ, không có lập tức nổi lên. Mắt phượng nhắm lại, tựa hồ có chút nghi hoặc. Trước mắt nam tử này đã không biết bị giết bao nhiêu lần, mặc dù bất tử thiên long tinh huyết có thể để hắn phục sinh, nhưng này loại nỗi đau xé rách tim gan lại là không cách nào tránh khỏi. Loại này đau đớn so quỷ ngục cực hình còn khốc liệt hơn, mà lại là tiếp tục không ngừng tra tấn, đổi lại người bình thường đã sớm hỏng mất. Hết lần này tới lần khác Lương Nôn ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh. Hắn chống đỡ lấy dập nát thân thể, dùng sức thẳng xuống lưng, cùng xa xa chấn ngục hỏa phượng cùng nhìn nhau, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Tới đi, ngươi không thắng được ta. Chương 2082, dung hợp phượng huyết chương 2082, dung hợp phượng huyết ngang. Chấn ngục hỏa phượng tựa hồ bị Lương Nôn ánh mắt chọc giận, huyết dài nhất thanh, xuế hai cánh, lần nữa hướng hắn mạnh lao đến. Lực lượng cường đại xé rách Lương Nôn nhục thân, cũng nhu thoái ngũ tạng lục phủ của hắn. Thân thể của hắn tại trong ngọn lửa thiêu đốt, sinh mệnh khí tức cấp tốc yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Cung điện lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chấn ngục hỏa phượng ở giữa không trung một cái xoay quanh, lông vũ chậm rãi bay xuống, phản phất hạ một trận hỏa vũ, đem trọn tòa cung điện đều nhuộm thành màu đỏ. Mà tại mảnh này hải dương màu đỏ bên trong, một giọt thuần kim long máu trôi nổi tại giữa không trung, tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi, phản phất núi cao nguy nga, vô luận gặp bất luận cái gì công kích cũng sẽ không sụp đổ. Long huyết chậm rãi nhúc nhích, sinh mệnh khí tức lại lần nữa hiện lên. Thân thể, thứ chi, ngũ quan, lông tóc, hết thảy tất cả đều trong khoảng thời gian ngắn tái tạo, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Lương Nôn liền lại xuất hiện tại trong cung điện. Pháp lực của hắn, khí tức đều không có chút nào yếu bớt, nhục thân cũng là hoàn hảo vô khuyết, liền tựa như trùng sinh. Duy chỉ có ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu mọi mệt. Đến tột cùng bao nhiêu lần? 20 lần? Vẫn là 30 lần? Chính Lương Nôn đều nhớ không rõ. Bởi vì mỗi lần tử vong, đều sẽ để hắn chân linh suy yếu mấy phần, đến mức ý thức dần dần mơ hồ, tư duy cũng biến thành chậm lụt. Long huyết mặc dù có thể trùng sinh, nhưng cũng không phải là chân chính bất tử, chỉ là so với người bình thường càng khó bị giết chết thôi. Lương Nôn trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục tử vong, chân linh đã kinh biến đến mức vô cùng suy yếu, hắn hiện tại không cách nào xác định, lần tiếp theo tử vong có phải hay không liền thật vĩnh viễn tan biến tại thế gian. Đã nhanh đến cực hạn. Lương Nôn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú xa xa đầu kia chấn ngục hỏa phượng. Đối phương cũng đồng dạng đang thẩm vấn xem hắn. Ngươi thật đúng là kiệt ngạo bất tuần đâu. Lương Nôn đống nhiên khẽ cười một tiếng. Hắn biết lưu cho mình cơ hội không nhiều lắm, bởi vậy trong đầu không ngừng suy tư. Thiên hạ vạn vật, không có tuyệt đối khắc chế. Bất tử thiên long cùng chấn ngục hỏa phượng mặc dù là tử địch, nhưng bọn hắn tại nào đó chút thời gian nhưng lại có thể sinh ra kỳ diệu cảm ứng, phảng phất có an ý nào đó. Lương Nôn một vừa quan sát trước mắt chấn ngục hỏa phượng, một bên nhớ lại lúc trước tranh đấu lúc đủ loại cảm thụ. Có lẽ bọn chúng quan hệ trong đó cũng không phải là như ta tưởng tượng như vậy không chết không thôi, mà là có một cái điểm thăng bằng. Nếu như có thể tìm tới cái này một phần bạn thời cơ, liền có thể để long phượng chi huyết triệt để dung hợp. Muốn thế nào tìm kiếm đâu? Giờ khắc này, Lương Nôn ánh mắt ngưng lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đống nhiên nghĩ tới điều gì. Thiên địa huyền âm. Hắn đống nhiên thoát ra, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ kích động. Không tệ, ta sớm nên nghĩ đến. Vì sao không cần thiên địa huyền âm đi lắng nghe hai chân thực thanh âm, dùng cái này tìm tới kia một phần bạn thời cơ đâu? Nghĩ tới đây, Lương Nôn lập tức bấm một cái pháp quyết, chỉ gặp một đạo thanh sắc kiếm quang từ Thái Hư Hổ Lô bên trong bay ra. Hắn đứng tại chỗ bất động, lấy kiếm làm vũ khí, phủi kiếm làm ca, du dương kiếm minh vang vọng cả ngôi đại điện. Huyền chuyển trong âm luật ẩn chứa thiên địa tự nhiên chi chân ý, cho dù là rất thích tàn nhẫn tranh đấu chấn ngục hỏa phượng đều bị lây nhiễm, chân linh hư ảnh trở nên đạm bạc rất nhiều, vờn quanh trung quanh ánh lửa cũng lộ ra nhu hòa không ít. Cứ như vậy rằng qua một lát, chợt nghe nhất thanh phượng gáy, tựa hồ tại ứng hòa Lương Nôn thiên địa huyền âm. Cái kia hỏa phượng xuê hai cánh, đôi mắt sáng ngời tựa như vì sao trên trời. Sau một khắc, nó lại lần nữa bổ nhào xuống. Lương Nôn một mực tại nhìn chăm chú đối phương,
lúc này bỗng nhiên đọc hiểu cái gì, đối mặt ngập trời sóng nhiệt không tránh không né, ngược lại phóng ra một bước, chủ động nên đón tiếp lấy. Song phương lại lần nữa giao hội. Trấn ngục hỏa phượng hư ảnh xuyên thấu Lương Nôn lồng ngực, nhưng Lương Nôn nhưng không có ngã xuống, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười, giang hai cánh tay, đem hỏa phượng hư ảnh ôm vào trong ngực. Ta hiểu được. Bất tử thiên long cùng trấn ngục hỏa phượng ở giữa tranh đấu cũng không phải là bản năng, mà là thiên đạo trói buộc. Vì tranh đoạt một đường sinh cơ kia, các ngươi không thể không tranh đấu, nhưng kết quả cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương. Hối hận. Đây chính là các ngươi cuối cùng bật lưu lại sao? Yên tâm đi, hết thảy đều kết thúc. Lương Nôn lộ ra ít có vẻ ôn nhu, không có chống cự trấn ngục hỏa phượng lực lượng, ngược lại ôm toàn bộ nó. Một giọt thanh lệ từ phượng trong mắt chảy ra, nhỏ xuống tại lồng ngực của hắn. Sau một khắc, trấn ngục hỏa phượng hư ảnh tan thành mây khói, chỉ còn lại một giọt đỏ tươi tinh huyết lơ lửng giữa không trung, giống như mặt trời lóa mắt. Cùng lúc đó, Lương Nôn thể nội cũng tách ra một vệt kim quang, long huyết cùng phượng huyết tại thời khắc này sinh ra hô ứng. Siêu. Trấn ngục hỏa phượng tinh huyết hóa thành một đạo lưu quang, như là nhũ yến về tổ, chui vào Lương Nôn thể nội. Kim hồng hai màu quang mang tại Lương Nôn ngực miệng không ngừng xoay tròn, hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau chậm chạp dung hợp, bởi vậy sinh ra lực lượng cường đại, bắt đầu cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Nô. Lương Nôn kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Long huyết cùng phượng huyết dung hợp, cố nhiên mang đến lực lượng cường đại, nhưng hắn chân linh đã hết sức yếu ớt, chịu không được cố lực lượng này xung kích. Thật giống như thoi thóp bệnh nhân, đông nhiên phục dụng một tể mánh dược, mặc dù dược hiệu đối thân thể hữu ích, nhưng cũng bởi vậy tăng thêm thương thế. Giờ này khắc này, Lương Nôn thống khổ không chịu nổi, chân linh chỗ sâu truyền đến xé rách cảm giác, cơ hồ khiến hắn bất tỉnh đi. Chống đỡ. Lương Nôn cắn chặt răng, ý thức lại càng ngày càng mơ hồ. Chợt nghe nhất thanh chuông vang vang lên, cả ngôi đại điện cũng bắt đầu chấn động. Có lẽ là bởi vì đã mất đi phượng huyết, Tây Vương mẫu pho tượng chậm rãi chuyển động, mặt hướng Lương Nôn, trong mắt bắn ra một đạo lăng lệ quang mang. Đạo tia sáng này bao phủ thân thể của hắn, sau đó liền bạo phát nồng đậm không gian chi lực. Lương Nôn chỉ cảm thấy bốn phía trời đất quay cuồng, không gian xé rách, thân thể của mình không bị khống chế, tựa như một chiếc thuyền con đang gầm thét dòng sông bên trong nước chảy bèo trôi. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, cũng có lẽ có 10 ngày nửa tháng. Lương Nôn cảm giác mình rời đi cựu trọng tiên cung, sau đó từ cao vạn trượng không rơi xuống, hung hăng đệm trên mặt đất. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bốn phía bụi đất tung bay. Ta đây là trở lại Thủy Nguyệt Động tiên sao? Lương Nôn nằm dạp trên mặt đất, gian nan trừng lên mí mắt, ý thức của hắn đã 10 phần mơ hồ. Xuyên thấu qua mênh mông bụi đất, hắn mơ hồ trông thấy hai bóng người, từ xa mà đến gần, chậm rãi đi đến trước người mình. Một người trong đó dáng người khôi ngô, một người khác lại là tuổi già sức yếu. Chính là hắn a? Nam tử khôi ngô mở miệng hỏi. Lão giả quan sát một lát, chậm rãi gật đầu nói, không tệ, đây chính là Táng Thiên Đế muốn tìm người. Nam Huyền Bốn Thánh Đô không trong cốc, chỉ sợ là bị sớm rời đi. Bắt tiểu tử này trở về, hẳn là cũng có thể đem công chống đỡ qua. Ai, hy vọng như thế. Lão giả thở dài, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ gặp một đạo xanh biếc quang mang từ hắn tay áo bên trong bay ra, đem Lương Nôn thân thể cuốn một cái, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện chỗ này, trở về phục mệnh đi. Toàn nghe độc Lao An sắp xếp. Vừa dứt lời, hai người liền đồng thời bấm một cái pháp quyết, thân ảnh dần dần biến mất. Mà tại bọn hắn sau khi đi, toàn bộ Thủy Nguyệt Động Thiên bắt đầu sụp đổ. Thời gian thoáng một cái đã qua. Phát sinh ở Đại La Động Thiên sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Nam Cực Tiên Châu. Lệnh hô bách chiến tử tin dữ, như mây đen bao phủ tại mỗi một vị nam huyền tu sĩ trong lòng, tất cả mọi người cảm giác được tuyệt vọng, căn bản không nhìn thấy tương lai. Vô Song Vực, Thương Nam Sơn trên không, một đầu giống như rắn không phải rắn, giống như rồng mà không phải là rồng cự thú ngay tại phá không phi hành. Nếu có người tử mảnh quan sát, liền sẽ phát hiện đầu này cự thú nhưng thật ra là một cái khối lỗi, nó có bốn cái đầu, mỗi cái đầu bên trên đều ngồi một người tu sĩ. Bốn người này theo thứ tự là An Đốc, Lâm Sơn Quân, Vô Tâm cùng Gia Nhược Yên. Phía dưới chính là Thương Nam Sơn, nghe nói năm đó Thương Nam Sơn luận đạo chính là ở chỗ này cử hành. Vô Tâm túi đầu nhìn thoáng qua liên miên núi non chập trùng, không khỏi tưởng tượng năm đó nhà mình phu quân ở chỗ này hấp thu bát đại môn phái khí vận, từ đó đánh vỡ cửa trước, thành tựu chân quân, có thể nói là hăng hái. Nhưng mà vật đổi sao rời, Nam Cực Tiên Châu vậy mà biến thành bây giờ luyện ngục. Lương Nôn cũng là sinh tử chưa biết, cái này khiến nàng vô cùng sầu lo, phản phất có một tòa núi lớn ép ở trong lòng, gần như sắp muốn không thở được. Tỷ tỷ không muốn quá phận sầu lo. Tỷ phu phúc duyên thâm hậu, khí vận kéo dài, coi như gặp được cái gì ngoài ý muốn, cũng nhất định có thể biến nguy thành an. Gia Nhược Yên dùng giọng buông lòng cười nói. Vô Tâm lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua muội muội của mình, sắc mặt chán nản nói, ta ngược lại hy vọng như thế, coi như sợ hắn làm ra cái gì việc ngốc, từ khi lệnh hồ bách sau khi chết, hắn liền có chút không giống. Nói đến đây, trong lòng thầm nghĩ, Lương Nôn a Lương Nôn, ta không muốn ngươi cứu người trong thiên hạ, cái này ước vạn thương sinh cùng ta có liên căn gì, ta chỉ cần ngươi một người bất tử. Trong bất chi bất giác, ma nữ hốc mắt có chút đỏ lên. Mắt thấy nàng cảm xúc xa xút, Lâm Sơn Quân cùng A Ngốc liếc nhau, không khỏi khe khẽ thở dài. Yên tâm đi, Lương huynh túc trí đam mưu, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt biến nguy thành an, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. A Ngốc thanh âm 10 phần bình thản, chậm rãi nói, mà lại đừng quên, ngươi trong tay của ta còn có hai cái mảnh vỡ, chỉ cần mảnh vỡ không có gì bất ngờ xảy ra, Lương huynh liền không có việc gì. Nghe A Ngốc một phen, Vô Tâm tâm tình bình phục không ít. Nàng đưa tay sờ hướng bộ ngực mình vị trí, ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ, không tệ, Lương Nôn một bộ phận tại ta chỗ này, vô luận như thế nào, ta đều muốn bảo toàn cái này Mai Lục Đạo Thiên Ma vòng mảnh vỡ. Trong lòng kiên định phần này tín niệm, Vô Tâm cũng không nghĩ nhiều nữa. Ba người ngồi tại trúc gâm thú trên thân,
một đường hướng đông phi nhanh, rất nhanh liền vượt qua Thương Nam Sơn dãy núi, khoảng cách Vô Song Thành vị trí càng ngày càng gần. Lại qua thời gian một ngày, phía trước xuất hiện nồng đậm sương trắng. Mảnh này sương trắng che khuất bầu trời, mênh mông không thấy cuối cùng, xem xét cũng không phải là tự nhiên sinh thành, mà là từ một loại nào đó lợi hại pháp trận diễn hóa mà ra. A Ngốc điều khiển trúc cấm thú, xa xa thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có chút cảnh giác. Hắn thả ra thần thức, ý đồ xem xét sương trắng nội bộ cảnh tượng, lại phát hiện bên trong chỉ có một mảnh hỗn độn, phảng phất tiến vào một loại nào đó huyễn cảnh, căn bản nhìn không ra nửa điểm hư thực. Đại trận này, không đơn giản a. A Ngốc hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lâm Sơn Quân nói, Vô Song Thành hẳn là ngay tại phương vị này, hẳn là trong thành xảy ra biến cố. Chưa hẳn. Trước đó một mực trầm mặc Vô Tâm bỗng nhiên mở miệng nói, Vô Song Thành chủ biết mình muốn chết tại Đại La đầu tiên, khẳng định sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau, phòng ngừa sau khi hắn chết Vô Song Thành bị cấp tốc công phá. A Ngốc trong lòng hơi động, hỏi, ý của ngươi là, tòa đại trận này là lệnh Hồ Bách lưu lại? Vô Tâm chính cần hồi đáp, lại nghe nơi xa truyền đến nhất thanh âm gáy. Tất cả mọi người bị hấp dẫn, ánh mắt hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa xương trắng bốc lên, một lát sau bay ra một con tuyết ưng, tuyết này ưng hình thể khá lớn, hai mắt linh động, ở giữa không trung một cái xoay quanh, thế mà xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp rơi vào trúc cầm thú trên đầu. Đây là? A Ngốc ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Vô Tâm lại mở miệng nói, nghe đồn lệnh Hồ Bách tọa hạ có hai đầu linh thú, nhất biết lật trời, nhất biết phủ dày đất, cái này hẳn là chính là một cái trong số đó. Ba người khác nghe xong, trong lòng đều là vui mừng. Nói như vậy, nó là tới đón chúng ta vào trận. Gia Nhược Yên cười nói. Vừa dứt lời, kia tuyết ưng lần nữa mở ra hai cánh, đằng không mà lên, dẫn đầu bay vào mênh mông trong sương mù trắng. Đuổi theo nó. Vô Tâm trầm giọng nói. A Ngốc nhẹ gật đầu, toàn lực điều khiển trúc cấm thú, theo sát tại tuyết ưng hậu phương, rất nhanh cũng tiến vào sương trắng. Sương mù bên trong, thần thức không cách nào khuếch tán. A Ngốc, Vô Tâm bọn người ngồi ngay ngắn ở trúc cấm thú bên trên, nửa điểm cũng không dám luận động. Bởi vì chung quanh có các loại nhan sắc hào quang trong mê vụ như ẩn như hiện, rất rõ ràng, nơi này giấu giếm rất nhiều cấm chế cả bẫy, trong đó để lộ ra quỷ dị khí tức, liền ngay cả A Ngốc loại này A Thánh đều cảm thấy tim đập nhanh. Có này đại trận tại, chỉ sợ thánh nhân cũng muốn phí chút sức lực, thánh nhân phía dưới tuyệt đối không cách nào công phá. A Ngốc cấp ra mình đánh giá, hắn cũng càng thêm tin tưởng Vô Tâm phán đoán, tòa đại trận này vô cùng có khả năng chính là lệnh Hồ Bách lưu cho Vô Song Thành. Cũng may, có tuyết tướng phía trước dẫn đường. Dọc đường pháp trận cấm chế, thật giống như mọc ra mắt, bỏ mặc trúc cấm thú tiến quân thần tốc, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nửa canh giờ qua đi, mọi người tại tuyết ưng dẫn đầu hạ xuyên qua pháp trận, theo xương trắng chậm chậm tán đi, bọn hắn phát hiện mình cư nhưng đã đến Vô Song Thành nội bộ. Trước mặt là một cái sân gốc, cốc khẩu vị trí đứng đấy mấy chục cái Vô Song Thành tu sĩ, dẫn đầu là một thanh y nam tử, tu vi tại thông huyền trung kỳ. Người nào gan dám xông vào Thiên Lao trọng địa? Nam tử mặc áo xanh kia hét lớn một tiếng, thôi động đột quang, mang theo sau lưng đám người tiến lên đón. Vô Tâm lông mày cau lại, đang muốn mở miệng trả lời, đã thấy kia con tuyết ưng từ trên trời giáng xuống, rơi tại mọi người trước người. A! Thanh y nam tử lấy làm kinh hãi, đây là thành chủ. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, câu nói kế tiếp không tiếp tục nói, chỉ đối sau lưng chúng nhân nói, cho đi. Vâng. Tất cả mọi người yên lặng tối lui đến hai bên, nhường ra một cái thông đạo. A Ngốc thấy thế dựa theo Phó Trần truyền thụ cho bí thuật liên tục đánh ra số đạo pháp quyết, đem trúc âm thú thu nhỏ đến dài khoảng 3 thước. Chúng ta đi vào đi. Vô Tâm bọn người không do dự, thông qua sơn cốc đường hầm, chậm rãi đi vào Vô Song Thành trong thiên lao. Cái thiên lao này mặc dù âm u, lại không giống quỷ ngục như vậy mục nát tối nát. Ba người đi theo tuyết ưng hậu phương, dọc theo một đầu hành lang rất dài đi đến cuối con đường. Nơi đây có một gian nhà tù, trong phòng nhốt một tóc dài nam tử. Hắn đưa lưng về phía đám người, phần eo trở xuống vị trí đều ngâm tại bùn trong đàm. Chương 2083, Tiêu Côn Luân. Chương 2083, Tiêu Côn Luân. Hắn chính là chúng ta muốn tìm người. Gia Nhược Yên nhìn một chút trong phòng giam nam tử, có chút không xác định nói. Bởi vì trước mắt nam tử này không có nửa điểm khí thế, phảng phất một phổ thông phàm nhân, cho nên nàng mới có thể nghi hoặc. A Ngốc, Vô Tâm lại là sắc mặt nghiêm nghị. Hai người đồng thời chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Trong phòng giam hoàn toàn yên tĩnh, cũng không biết trải qua bao lâu, nam tử kia tựa hồ từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, phát giác được thân người đến sau, khe khẽ thở dài. Chỉ nghe hắn lo lắng nói, các ngươi vẫn là tới, kỳ thật ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Đám người nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết hắn nói lời này là có ý gì. Sau một khắc, liền nghe tóc dài nam tử tiếp tục nói, các ngươi xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ lệnh Hồ Bách đã vất lạc. Đám người lúc này mới chợt hiểu, xem ra lệnh Hồ Bách cùng người trước mắt này sớm có ước định, bây giờ phát sinh hết thảy đều theo chiếu bọn hắn ước định kế hoạch đang tiến hành. Lệnh Hồ thành chủ đã chết, là Phó Trần tiền bối để chúng ta tới. A Ngốc trầm giọng nói. Phó Trần. Hình chữ nhật nam tử trầm ngâm một lát, cười nói, ta không biết người này, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi đến nơi này, vậy đã nói rõ bản cờ này đã hạ đến cuối cùng trước mắt. Nói xong, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên tách ra một đạo thanh quang. Phù phù, phù phù, phảng phất tim đập thanh âm. Sau một khắc, tóc dài nam tử khí tức đột nhiên tăng gọn, phảng phất núi kêu biển gầm, quét sạch cả cái sân gốc. Đám người không tự chủ được lui về sau một bước, Vô Tâm đem ra Nhược Yên hộ tại sau lưng, A Ngốc đem Lâm Sơn Quân hộ tại sau lưng. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Tại bọn hắn thị giác bên trong, cái nào còn có cái gì thiên lao? Trước mặt là một phiến vông dương đại hải, trên biển tiên sơn san sát, nguy nga cao ngất, tản mát ra tuyên cổ man hoàng khí tức thần bí. Ngục bên trong nam tử cũng không có nhằm vào bọn họ, kinh khủng uy áp càng là lách qua đám người, nhưng dù cho như thế, A A Ngốc, Vô Tâm bọn người chỉ là nhìn thoáng qua nam tử vị trí, trong lòng liền hiện lên một loại mờ mịt luôn cũng sợ hãi. Phản phất đã mất đi tất cả pháp lực, như thuyền cô độc phiêu đáng tại bông dương đại hải bên trong. Loại kia thật sâu cảm giác bất lực, tỉnh lại bọn hắn sâu trong nội tâm sợ hãi. Cũng may, loại trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, nam tử đem khí tức thu hồi thể nội, bao phủ toàn bộ thiên lao uy áp trong nháy mắt biến mất, sơn hải dị tượng cũng không thấy bóng dáng, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Liền giống với ngủ sư tỉnh lại ngáp một cái, nhưng rất nhanh lại híp lại hai mắt, nằm sấp nằm trên mặt đất. Ngục bên trong tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhìn kỹ lại, kia tóc dài nam tử đã đi ra vũng bùn, người khoác một kiện biển xanh huyền y liễu, thắt eo hoàng thạch thắt lưng gấm, ống tay áo bên cạnh có vân vân tô điểm, lộ ra tiên khí phi phàm. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? A Ngốc cung kính nói. Tóc dài nam tử xoay người lại, lộ ra một trường cương nghị tuấn lãng khuôn mặt, thản nhiên nói, ta chính là Côn Ngô thành chủ, Tiêu Côn Luân. Đám người nghe xong đều hơi kinh ngạc. Nghe đồn Tiêu Côn Luân cùng lệnh Hồ Bách bất hòa, rất nhiều năm trước, song phương bạo phát một trận đại chiến, từ đó về sau Tiêu Côn Luân liền biến mất không thấy gì nữa. Có người nói Tiêu Côn Luân không địch lại lệnh Hồ Bách, sớm đã bất lạc, nhưng cũng có người nói thánh nhân bất tử, Tiêu Côn Luân chỉ là thụ thương, bây giờ ẩn nút chỗ tối, chỉ chờ sau này ngóc đầu trở lại. Cứ việc có bao nhiêu loại suy đoán, nhưng không ai nghĩ đến, chân chính Tiêu Côn Luân thế mà tại Vô Song thành trong thiên lao. Hơn nữa nhìn loại tình huống này, Tiêu Côn Luân vẫn là tự nguyện bị bắt vào tới. Không có gì thật là kỳ quái. Tiêu Côn Luân quét đám người một chút, thản nhiên nói, năm đó ta bị Táng Thiên Đế gây thương tích, là lệnh Hồ Bách nghĩ hết biện pháp đem ta ẩn trốn ở chỗ này. Về sau Thương Nam Sơn bố cục, dụ sát Thẩm Lăng Thiên, giúp ta được đến Lục Đạo Thiên Ma vòng mảnh mỡ, dần dần trấn áp thương thế. Tiền bối nói là năm đó Thương Nam Sơn luận đạo. Không tệ. Tiêu Côn Luân khẽ gật đầu, thực ở trong mắt lệnh Hồ Bách, cái gì nội gian, cái gì bát đại phái mưu phản, những này đều không quan trọng gì, hắn chân chính để ý là Thẩm Lăng Thiên thể nội mảnh mỡ. Thương Nam Sơn một trận chiến, đã diệt Táng Thiên Đế phân hồn, lại giúp ta trấn áp thương thế, mặt khác còn thành toàn một cái tên là Lương Nôn hậu bối, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Nghe hắn nói đến Lương Nôn, Vô Tâm biểu lộ lập tức có biến hóa. Lương Nôn, hắn tại lệnh Hồ thành chủ bại trong cục, là một cái dạng gì tồn tại? Vô Tâm nhịn không được hỏi. Cũng khó trách nàng sẽ có dạng này nghi hoặc, dù sao lệnh Hồ Bách trong ấn tượng của nàng cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người, vì đặt thành mục đích bất kỳ người nào cũng có thể trở thành lệnh Hồ Bách con rơi. Mà Vô Tâm lo lắng duy nhất người chính là Lương Nôn, nàng sợ hãi Lương Nôn một đi không trở lại, đây là nàng xấu nhất sợ hãi. Tiêu Côn Luân nhìn thoáng qua Vô Tâm, chợt cười nói, các ngươi là đạo lữ a? Vô Tâm nhẹ gật đầu. Ha ha, nếu như không phải lệnh Hồ Bách đã sớm đã nói trước, ta gặp ngươi lần đầu tiên liền phải xuất thủ giết ngươi. Tiêu Côn Luân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Vô Tâm biết mình thân phận bị đối phương nhìn thấu, dù sao cũng là thánh nhân, có thủ đoạn như vậy cũng chẳng có gì lạ. Yên tâm đi. Tiêu Côn Luân thu hồi tiểu dung, chậm rãi nói, Lương Nôn tiểu tử này ta chỉ gặp qua một lần, bất quá ta biết hắn tại lệnh Hồ Bách trong bố cục là tương đối quan trọng một vòng, tuyệt đối không phải con rơi. Nhưng hắn đối mặt chính là Táng Thiên Đế. Vô Tâm vẫn như cũ mặt buồn rười rượi. Tiêu Côn Luân lo lắng nói, đây là thiên nhân chi tranh, ai cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Lệnh Hồ Bách ngay cả mình đều đi mưu hại, bởi vậy có thể thấy được bản cờ này độ khó, ta chỉ có thể bảo chứng Lương Nôn không phải con rơi, về phần hắn có thể không có thể còn sống sót, liền muốn nhìn hắn tạo hóa của mình. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? A Ngốc hỏi. Tiêu Côn Luân mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tựa hồ xuyên thấu trùng điệp vách đá, nhìn thấy ngoài ước vạn dặm cảnh tượng. Thế cuộc đã đến thắng bại tay, là thời điểm nhìn một chút mặt khác mấy vị thánh nhân. Hắc ám, vô biên hắc ám. Lương Nôn cảm giác ý thức của mình mê man, không biết thân ở nơi nào, cũng không biết đi hướng phương nào. Thể nội vẫn như cũ có loại kia phòng cảm giác, kinh mạch toàn thân cũng giống như bị đào cắt. Cũng may bất tử thiên long cùng chấn ngục hỏa phượng tinh huyết đã hoàn thành dung hợp, đan điển chỗ sâu hiện ra một cô ôn hòa lực lượng, bắt đầu giúp hắn chữa trị nhục thân cùng thần hồn. Cứ như vậy ngơ ngơ ngắc ngác, cũng không biết qua bao lâu. Chợt nghe nhất thanh ầm ầm trầm đục, tỉnh lại Lương Nôn còn sót lại ý thức. Hắn mở ra máu thịt bè bét hai mắt, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước đứng đấy hai nam tử, một người khôi ngô cao lớn, một người khác thì là tuổi già sức yếu. Hai người này đứng đấy bất động, trên người tán phát ra khí tức lại huyền sâu như biển, tức cũng đã cố ý thu liễm, cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể đánh động. Đây là thánh nhân khí tức. Lương Ngôn không phải lần đầu tiên gặp phải thánh nhân, bởi vậy có thể phân biệt ra được. Hồn, yêu hai thánh ta đều gặp, không giống như là bọn hắn, từ bề ngoài cùng khí tức để phán đoán, hẳn là độc thánh quân cùng võ thánh quân. Ý niệm trong lòng chuyển qua, Lương Nôn lại dụng thần biết nhìn lướt qua tình cảnh của mình. Giờ này khắc này, hắn bị một đạo hào quang trói buộc, lơ lửng tại lão giả tóc trắng sau lưng, thân thể không cách nào động đậy, chỉ miễn cưỡng có một chút ý thức của mình. Mà kia lão giả tóc trắng cùng nam tử khôi ngô đứng song vai, chính đối một cái cửa bạch ngọc. Vừa rồi nghe thấy tiếng vang trầm trầm, chính là cửa này từ từ mở ra thanh âm. Ầm ầm. Theo bạch ngọc cung cửa mở ra, một cỗ uy nghiêm khí tức thần thánh đập vào mặt, loại khí tức này tựa hồ biểu tượng chí cao vô thượng lực lượng, người bình thường căn bản không sinh ra lòng phản kháng, sẽ theo bản năng quỳ bái. Lương Nôn ra sức nhìn về phía trước, chỉ gặp cửa bạch ngọc về sau, có một đầu thật dài cầu thang. Cái này cầu thang còn như thủy tinh óng ánh sáng long lanh, mỗi một bậc thang bên trên đều khắc họa thần bí huyền ảo phù văn, từ cao vạn trượng không buông xuống, trung quanh đều là mênh mông sương trắng. Tham kiến thành chủ. Độc Cưu cùng Mạc Thái Tuế cũng hơi cúi đầu, ngữ khí mười phần cung kính. Trầm mặc một lát, trên cầu thang phương truyền tới một thanh âm uy nghiêm, lên đây đi. Vâng, thành chủ. Độc Cưu cùng Mạc Thái Tuế không do dự, mang theo Lương Nôn tiến vào cửa bạch ngọc, sau đó mười bậc mà lên. Bậc thang từ từ,
hai người cũng không dám dùng pháp lực, thuần dựa vào hai chân leo lên. Một khắc đồng hồ về sau, cầu thang đến cuối cùng, chỉ gặp một tòa bảo tọa lơ lửng giữa không trung, toàn thân từ bạch ngọc tinh tâm điêu khắc hành, mỗi một tấc đều lóe ra tựa như ảo mộng quang trạch. Bảo tọa lan can là hai đầu tử kim long, rồng miệng phun ra dáng mây hóa thành từng tia từng sợi tường thụy chi khí, quanh quẩn tại bốn phía, cho người ta một loại cực kỳ uy nghiêm cảm giác. Trên bảo tọa ngồi một nam tử, người mặc long phượng tử kim bảo, đầu đội thất tinh mây mù quan, gương mặt ngay ngắn, song mi nồng đậm, khóe miệng có một nốt rồi đen, không giận tự uy. Độc võ hai thánh dừng ở cầu thang cuối cùng, hướng trên bảo tọa nam tử hành lễ. Nam tử mặt không biểu tình, trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ đều hoàn thành sao? Mặt Thái Tuế mắt sáng lên, có vẻ hơi bất an. Độc Cưu so với hắn muốn chấn định rất nhiều, nghĩ nghĩ, hồi đáp, hồi bẩm thành chủ, kia phó trần có tiên cơ đồ làm át chủ bài, thật to nằm ngoài dự đoán của ta, bởi vậy làm trễ nải quá nhiều thời gian, cho nên không có đuổi kịp chạy trốn bốn thánh. Bất quá, chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít bắt được bị lệnh hồ bách ký thác kỳ vọng lương ngôn. Hừ. Trên bảo tọa nam tử cười lạnh nhất thanh, lo lắng nói, Độc Cưu, ngươi ngược lại là sẽ tránh nặng tìm nhẹ, nhiệm vụ của ta là bắt về bốn thánh, ngươi chỉ bắt về một cái lương ngôn, còn dám nói tự mình hoàn thành nhiệm vụ? Phó Trần là năm đó chín thánh một trong, thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta đã tận lực. Độc Cưu thấp giọng nói, cho cười, ngươi cùng Phó Trần là cùng bối phận tu sĩ, tu luyện đều có 20 vạn năm trở lên, năm đó chín thánh đồ tiên một trận chiến, Phó Trần còn bị trọng thương, về sau càng là nhốt ở một góc nhỏ, ngươi như thế nào không sánh bằng hắn? Độc Cưu nghe xong, mặt mo phím hồng, cúi đầu trầm mặc không nói. Đây thật ra là hắn nhất chuyện kiên kỵ, bởi vì tại năm đó một nhóm kia thánh nhân bên trong, thật sự là hắn là tư chất thường thường, duy nhất ưu điểm chính là hiểu được tiến thối, thiện ở ẩn nhẫn, bởi vậy sống được lâu nhất. Sống được lâu lâu chính là hắn ưu thế lớn nhất, mặc dù so bất quá là năm đó mấy vị kia phong hoa tuyệt đại thánh nhân, nhưng so với về sau những ngày thánh nhân, pháp lực của hắn cũng không yếu. Ngoại trừ Táng Thiên Đế bên ngoài, không người nào dám ở ngay trước mặt hắn nói ra những lời này đến, nếu không chính là chẳng sống. Duy chỉ có đối mặt Táng Thiên Đế, hắn chỉ có thể nén giận. Bất quá, mặc dù Độc Cưu không nói một lời, nhưng ở hắn túi đầu trong nháy mắt, đôi mắt chỗ sâu cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Hiện tại Táng Thiên Đế tựa hồ cùng trước kia có chỗ khác biệt. Trước kia hắn ân uy tình thi, mà lại hỉ nộ không lộ, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mình nói ra những lời này tới. Khi đó Táng Thiên Đế vĩnh viễn cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò, liền ngay cả bọn hắn những này thánh nhân cũng không dám ước đoán ý nghĩ của hắn. Nhưng từ khi Đại La Động Tiên đánh một trận xong, Táng Thiên Đế thường xuyên sẽ biểu hiện ra táo bạo dễ giận một mặt, không còn cho bọn hắn loại kia thiên nhân cảm giác. Tựa như lần này, Độc Cưu tại trở về phục mệnh trước đó, thậm chí đã đoán được Táng Thiên Đế phản ứng. Cái gọi là thiên nhân, liền không nên bị người ước đoán. Giờ khắc này, Độc Cưu mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại yên lặng đánh lên mình bản tính. Bảo tọa bên trên, Táng Thiên Đế yên lặng một lát, tựa hồ cũng tiêu tan hỏa khí, chậm rãi nói, "Thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Kia đào tẩu trong tư thánh, ta kiêng kỵ nhất chính là Giật Tăng, bất quá hắn kim cương Phật cốt tại ta chỗ này, coi như bị hắn chạy trốn cũng không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Còn ứng Dung Nhi, Lục Không Hoan cùng Trung Ly tàn dạng, càng là không đáng giá nhắc tới. Thành chủ thần uy, tứ hải đều nằm." Độc Cưu đúng lúc đó ứng hòa nhất thanh. Táng Thiên Đế cũng không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn về phía lơ lửng tại phía sau hai người nam tử. "Hừ, Lương Nôn, ngươi rốt cục rơi xuống trong tay của ta." Táng Thiên Đế khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, vẫy tay một cái, Lương Ngôn liền thân bất do kỷ đẳng không mà lên, cuối cùng dừng ở hắn bảo tọa trước. Lệnh hồ bách ở trên thân thể ngươi thế nhưng là hạ không ít tâm huyết ta, nhưng cái này lại như thế nào? Năm đó ở Tây Vương mẫu trước mộ, nếu không phải chó tổ xuất thủ, ngươi đã là cái người chết. Bất quá không sao, quên đi còn lại, ngươi nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nói đến đây, hai mắt nhắm lại, thấp giọng cười nói, liền để ta xem một chút, ngươi tiểu tử này đến cùng có bí mật gì, để lệnh hồ bách lựa chọn ở trên thân thể ngươi đặt cược. Vừa dứt lời, từ trên người hắn xoát ra một đạo hào quang màu tím, rất nhanh liền bao phủ Lương Nôn. Lương Nôn cảm giác mình bị người gắt gao nắm chặt, cơ hồ không thể động đậy. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí từ đối diện lan tràn mà đến, tùy tiện liền xé mở phòng ngự của mình, muốn đi vào thể nội. Liên tại cái này thời khắc nguy cấp, Lương Nôn trên thân đột nhiên toát ra một đạo thanh quang, phản phất bách tường ngăn tại trước người hắn. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, Táng Thiên Đế đánh ra tử mang thế mà bị thanh quang bắn ra, hướng lên phóng lên tận trời, đảo mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Thanh Minh Tâm. Táng Thiên Đế giận quát một tiếng, từ trên bảo tọa đằng một chút đứng dậy. Trong tay hắn pháp lực hội tụ, lại lần nữa chỉ về phía trước, lại là một đạo tử mang bắn ra, lần này thẳng đến Lương Nôn nghe hoàn cùng mà tới. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, Lương Nôn mi tâm lần nữa tách ra thanh quang, đem pháp thuật của hắn bắn ra, không cách nào xâm nhập thể nội. "Tốt, tốt." Táng Thiên Đế giận quá thành cười, hai mắt nhắm lại, "Lệnh Hồ Bách đã lệnh Hồ Bách, ngươi người đều đã chết còn muốn cùng ta đối nghịch. Đem Thanh Minh Tâm phân cho hắn về sau, ta liền không thể dò xét hắn tình huống trong cơ thể đúng không?" Nói đến đây, trên người hắn bỗng nhiên tản mát ra kinh khủng sát ý, cỗ này sát ý ngưng tụ như thật, tại sao lưng hình thành một cái ngập trời lỗ đen. Đã lục soát không được hắn hồn, vậy ta liền trực tiếp diệt sát kẻ này, nhìn ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau.